Chương 51, đêm trăng tròn, khách sạn Chi Đỉnh, nâng chén mời trăng, đưa ngươi thành tiên. Chương 51, đêm trăng tròn, khách sạn Chi Đỉnh, nâng chén mời trăng, đưa ngươi thành tiên. Mây làn trên ngựa ô quyền, thanh âm to, sau lưng bọn kỵ binh đều nhịp, khí thế bất phàm. Lục Yên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn qua Tiểu Lý Phi Đao, hắn tự nhiên biết Kinh Hồng Tiên Tử cùng Triều Đình có mật thiết liên hệ, lại không nghĩ tới lần này vào kinh thành, lại có thanh thế lớn như vậy. Dương Diễm khẽ gật đầu, vẻ mặt hòa nhã nói, đa tạ Vân tổng cờ, đoạn đường này, làm phiền các ngươi hộ tống. Mây Lan gật đầu, ánh mắt đảo qua Lục Uyên, trong mắt lóe lên một vẻ cảnh giác, nhưng cũng chưa nhiều lời. Dương Diễm thấy thế, giới thiệu nói, vị này là Lục Uyên Lục đại hiệp, lần này vào kinh, chuyên môn mời Lục tiên sinh đồng hành hộ ta chu toàn. Mây Lan có chút chắc tay, thiên ngoại bay thần kiếm. Hóa ra là Lục tiên sinh. Hôm nay nhìn thấy, hạnh ngộ. Nhìn ra được, thân làm Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ, đối với nhân vật giang hồ, cũng không có quá lớn kính ý. Lục Uyên về lấy cười một tiếng, khách khí khách khí, vừa lúc mà gặp mà thôi. Đám người làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp tục tiến lên. Có Cẩm Y Liễu vệ gia nhập, đội ngũ thanh thế tăng nhiều. Trên đường đi, tiếng vó ngựa trận trận, hù dọa ven đường chim bay vô số. Có Cẩm Y Liễu vệ hộ tống, trên đường đi trong nháy mắt an bình xuống tới, tại không có chút nào trở ngại, ngay cả Thanh Long hội người cũng không thấy chút nào bóng dáng. Cái này đưa tới chính là hơn 10 ngày đi qua, nhanh đến Thiên Tân Bệ, Mây Lan cái này mới dừng lại, Dương Cô Nương lại hướng phía trước chúng ta liền không thể đi, cáo tử. Đa Tạ Vân tổng cờ một đường hộ tống, con đường tiếp theo không cần lo lắng, đã nhanh tới dưới chân thiên tử, coi như những người kia phách lối nữa, cũng sẽ không làm quá đáng. Dương Diễm vừa cười vừa nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Một đám Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau hô một tiếng về sau, quay đầu ngựa lại, nhanh chóng rời đi. Rất tinh nhuệ Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ. Lục Yên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, vừa cười vừa nói, bất luận là Nam Kinh vẫn là Bắc Kinh, Cẩm Y Liễu vệ đều rất tinh nhuệ. Dương Diễm nghe được Lục Yên ý tứ trong lời nói, lại không làm hồi đáp gì, lẫn lộn ý tứ nói rằng, chúng ta đi thôi, phía sau đoạn này đường có thể không bình yên. Càng là nhanh đến mục đích, càng là dễ dàng thư giãn. Mà đối thủ của chúng ta thì là vẫn đang ngó chừng chúng ta buông lòng thời điểm. Tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ không chủ quan. Đi về phía trước không đến 30 dặm, chính là một chỗ tiểu trấn, sắc trời dần tối, Dương Diễm đề nghị ở đây nghỉ chân. Tiểu trấn không lớn, lại bởi vì chỗ yếu đạo, qua lại thương nhân đông đảo, khách sạn tiểu quán san sát. Tất cả mọi người là nữ tử, đi ra ngoài bên ngoài cũng sẽ không bị khuất chính mình, tuyển khách sạn lớn nhất, dàn xếp lại. Lục Yên ngồi một mình ở khách sạn gian phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ náo nhiệt đường đi, mà những nữ nhân này thì là nhao nhao xếp hàng rửa mặt, bỏ đi trên người phong trần mệt mỏi. Muốn bỏ rượu ngon, kết quả uống có chút hay, Lục Yên rất không thích, hắn còn là ưa thích ngọt, như thanh trúc ngọc dịch loại này. Đang nghĩ ngợi, tiếng đập cửa vang lên, Lục Yên mở cửa, thấy là Dương Diễm. Dương Diễm thân mang một bộ màu lam nhạt tường phục, thiếu đi mấy phần trước đó hiên ngang, nhiều một kia dịu dàng. "Lục tiên sinh, không ngại ta tiến đến ngồi một chút đi." Lục Yên nghiêng người nhường cho, tiên tử mời đến. Dương Diễm đi tiến gian phòng, ánh mắt rơi vào Lục Yên ném qua một bên vỏ rượu bên trên. "Rượu này tựa hồ có chút không hợp khẩu vị của ngươi." "Ha ha, uống cái này thanh trúc ngọc dịch, lại uống những rượu này cũng có chút khó mà nhập khẩu." Lục Yên nghiêm sắc mặt, không biết rõ tiên tử tới, cần làm chuyện gì. "Đêm nay xin nhờ Lục tiên sinh gác đêm." Ta đoán đêm nay sẽ có chút không yên ổn. Dương Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh đẹp vô song, một đường cưỡi ngựa đi đường, mười mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, chúng ta những này tiểu nữ tử, cả đám đều mệt mỏi lợi hại. Lấy tiên sinh thực lực, không biết do có thể hay không vô thanh vô tức đem đến phạm nhân dọn dẹp sạch sẽ, để chúng ta những này tiểu nữ tử có thể mị mị ngủ một giấc. Chuyện nào có đáng gì? Kia Dương Diễm, liền tất cả xin nhờ Lục huynh. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm nhẹ nhàng thi lễ, quay người mà đi. Bất quá, đem các ngươi giấu thanh trúc ngọc dịch đều giao ra, không có rượu ngon, cái này việc cực ta cũng không làm. Lục Yên hô, tới kinh thành, mỹ rượu bao đủ, cam đoan nhường Lục huynh uống thật sảng khoái. Là đêm, Lục Yên ngồi khách sạn trên lầu chót, chi một cái bàn nhỏ, bày biện gà quay thịt kho, đối với trên trời trăng sáng, uống rượu, ăn thịt, trầm rãi ung dung, tốt không thoải mái. Qua vào lúc canh ba, một đám người áo đen tích tích tắc tắc tới gần, liền thấy to lớn minh dưới ánh trăng, một người cực kỳ trang bức đối nguyện độc rót. Đêm trăng tròn, chưa bị ẩn giấu đi diện mục mà đến không biết cần làm chuyện gì. Lục Yên cười nâng chén, nhìn xem đám kia trong đêm tối bóng ma, dường như mời lại như chào phúng nói, nơi đây có rượu ngon thì ngon. Không biết nhưng có người bằng lòng tới cộng ẩm. Phi, tên tiểu bạch kiểm này thật có thể trang, sợ không phải cô nương kia nhi nuôi trai lơ, xử lý hắn. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, dứt lời, vung tay lên, người áo đen nhao nhao rút ra vũ khí, nhảy một cái hai ba trượng, lên nóc nhà, hướng về Lục Yên công tới. Lục Yên không chút hoang mang, vô hộ kiếm đông nhiên là triển khai, hai đạo thanh mang được khởi, trong nháy mắt xông vào đám địch. Trong đêm tối, năm tấc thanh mang mỏng không thể gặp, dưới ánh trăng, chỉ có nhẹ nhàng nhạt ảnh. Trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe. Thanh mai trúc mã song kiếm như là hai cái linh động nguyên ảnh giao long, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở dưới song kiếm này, nhao nhao ngã xuống. "Chư quân, ta cái này chuẩn bị thanh trúc ngọc dịch, rượu ngon món ngon, các ngươi nếu không thể đi đến trước mặt ta, cũng sẽ không thể để cho ta xem trọng các ngươi một cái, rượu này cũng chỉ có thể từ ta độc hưởng." Minh dưới ánh trăng, Lục Yên một tay đặt ở phía sau, một tay nâng chén, tư thái kia, quả nhiên là tiêu sái tự tại. Phía dưới một chỗ cửa sổ mở vết nước, Hành Nhi, Dương Diễm lặng lẽ nhìn xem bên ngoài. Nhìn xem cái kia đứng chắc tay, đối rượu làm ca, lại giết người như thái thị thành sam thân ảnh. "Tiểu thư, ta bây giờ mới biết cái gì gọi là cuồng, cái gì gọi là ngạo, cái gì gọi là tiêu sái? Đáng tiếc, là sắp thôi. Nếu không, cũng coi là có thể xứng với tiểu thư. Im ngay, xú nha đầu ngươi lại nói hiệu nói vượng. Cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Dương Diễm cười mắng nói rằng, ta muốn tìm trợ phù, muốn là Phan An dáng vẻ, trạng nguyên chi tài, dùng tình sâu như biển, cầm nghĩa bạc vân thiên. Hán, cũng liền chỉ là Phan An dáng vẻ mà thôi, kém xa. Khép lại cửa sổ, Dương Diễm lắc đầu nói rằng, thật là, ta cảm thấy hắn thật tốt kiêu ngạo, tốt tiêu sái, loại kia xem chúng sát thủ như không khí phách cùng hào hùng, thật sự là quá hiếm thấy. Hạnh Nhi ánh mắt sáng lên nói rằng, mặc dù hắn là tiểu quỷ, là sắc quỷ, vẫn là phách lối quỷ, nhưng cái này một thân võ công, thật là quỷ thần khó lường, liền xem như thượng quan Kim Hồng, gặp phải hắn sợ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Chương 52, Hào Kiệt tụ kinh sư, 250 vạn lượng bạch ngân. Chương 52, Hào Kiệt tụ kinh sư, 250 vạn lượng bạch ngân. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, vẩy vào khách sạn trên nóc nhà, chiếu rọi ra lục quyền kia phách lối cao ngạo thân ảnh. Ly rượu trong tay hắn nhẹ nhàng lay động, rượu dịch ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Các người áo đen giống như nước thủy triều vào tới, lại tại lục bên thanh mai trúc mã song kiếm hạ nhau nhau ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ nóc nhà ngói xanh. Chư quân, nếu không thể đi đến trước mặt ta, rượu này cũng chỉ có thể từ ta độc hưởng. Lục bên thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo vài phần trêu tức cùng trào phúng. Thiên ngoại bay thần kiếm, ngươi là trong kiếm tiên, lục bên. Có người hô, ngươi cái tên này, vì sao muốn lội cái này bảy vũng nước đủ? A, ta lại có mới danh hào rồi. Trong kiếm tiên, cái này không tệ, so cầm long thủ mạnh hơn nhiều. Lục bên cười ban thưởng chính mình một chén. Coi như hắn là trong kiếm tiên lại như thế nào, chúng ta 180 cái huynh đệ cùng một chỗ giả tập, đột kích ban đêm, mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Giết. Bọn này các người áo đen mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng ở lục bên dưới kiếm, lại như là còn kiến hôi yếu đất. Thanh mai trúc mã song kiếm như là hai cái linh động giao lòng, tại người áo đen trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, thanh quang những nơi đi qua, máu bắn tung tóe, im hơi lặng tiếng, vì không ban đêm nhiễu người, đều không có kêu thảm, kêu rền cơ hội. Lục bên vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt. Dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên đảo qua những cái kia ngã xuống người áo đen, trong mắt không có chút nào chấn động, loại kia lạnh lùng vượt mức bình thường. Theo thời gian trôi qua, người áo đen thế công dần dần yếu bớt, nguyên một đám ngã xuống không tiếng thở nữa, cuối cùng chỉ còn lại một người. Lục Yên nhẹ nhàng bung tay lên, thanh mai trúc mã song kiếm trong nháy mắt bay trở về hộp kiếm, hộp kiếm ba một tiếng khép lại, tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Tối nay dừng ở đây a. Lục Yên đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt đảo qua cái kia may mắn còn sống sót người áo đen, lạnh nhạt nói, trở về nói cho ngươi chủ tử, Lục Yên ở đây, nếu là còn dám xâm phạm, ta không ngại tự thân tới cửa bái phòng. Mặt khác, nhiều như vậy thi thể, trời đã sáng sẽ hù đến người, dọn dẹp sạch sẽ. Gần trăm người thi thể, các ngươi nếu là tẩy không sạch sẽ, liền đợi đến triều đình truy nã. Còn sót lại người áo đen nhìn xem mặt đất hắc ám trong bóng tối từng cỗ thi thể, lại nhìn xem trên nóc nhà cái này như là ma thần người. Cuối cùng cắn răng, quay người biến mất ở trong màn đêm. Nửa canh giờ sau, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này không mang binh khí, mà là khiêng cái túi, đốt đèn lồng, con đất vàng. Mười phần có thứ tự đem thi thể trang túi mang đi, đem đất vàng vùng trên mặt đất che đậy vết máu. Lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động tối lui. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, dương quang vẩy khắp mặt đất, Lục Yên từ từ mở mắt. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, nhảy xuống nóc phòng. Khách sạn trong đại sảnh, Dương Diễm cùng nha hoàn của nàng nhóm đã rời giường, đang đợi Lục Yên xuống tới dùng bữa sáng. Nhìn thấy Lục Yên đi ra, Dương Diễm đứng dậy đón lấy, vũ mị cười một tiếng, nói, "Lục tiên sinh, đêm qua vất vả." Lục Yên khoát tay áo, cười nói, "Tiên tử khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi." Dương Diễm nhẹ gật đầu, đi đến Lục Yên trước mặt, nói khẽ, "Lục tiên sinh, hôm nay chúng ta liền muốn đi vào kinh thành." Lục Yên mỉm cười, nói, "Còn chưa có xem kinh thành cảnh sắc, vừa vặn." Dương Diễm nhẹ gật đầu, lập tức quay người đối bọn nha hoàn nói rằng, "Đại gia thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát." Bọn nha hoàn đứng thanh mà động, rất nhanh liền thu thập xong hành lý. Đám người đi ra khách sạn, cưỡi lên ngựa, hướng về kinh thành phương hướng xuất phát. Một đoàn người cưỡi ngựa tiến lên, rất nhanh liền đi tới kinh thành trước cửa thành. Cửa thành cao lớn uy nga, thủ vệ sông nghiêm. Tiến vào kinh thành sau, Lục Yên ánh mắt đảo qua đường phố phồn hoa, trong lòng không khỏi cảm thán kinh thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi đường nối liền không dứt, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Chọn lấy một cái tốt nhất khách sạn dàn xếp ở lại, Kinh Hồng Tiên Tử liền biến mất nửa ngày. Bang chủ, Kinh Hồng Tiên Tử cùng Lục Yên đã tới kinh thành, tại Duyệt Lai khách sạn ở lại. Kinh Vô Mệnh đứng tại thượng quan Kim Hồng phía sau, báo cáo nói rằng, Kinh Hồng Tiên Tử đoạt mối làm ăn tới. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu, nàng thế mà tìm tới Lục Yên hộ nàng chu toàn, đây là chuyên môn vì đối phó ta mới chuẩn bị. Lý Tầm Hoan cũng tại đến kinh thành trên đường, nghe nói là bên kia liên hệ với. Kinh Vô Mệnh dùng ngón tay chỉ hoàng cung phương hướng. Lý gia thế chịu hoàng ân, mặc dù từ quan lưu lạc giang hồ, nhưng bên kia có chuyện nhờ, Lý Tầm Hoan không cách nào cự tuyệt. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, cái này 250 vạn lượng bạc, thật đúng là đem tất cả mọi người gom lại cái này kinh thành tới. Thượng quan Kim Hồng cười ha ha, dạng này cũng tốt, liền nhìn xem ai thủ đoạn càng mạnh. Dương Diễm tại kinh thành bên trong có mạng lưới tình báo của mình, nàng rất nhanh liền biết được Thượng quan Kim Hồng động tĩnh. Thượng quan Kim Hồng xem như Kim Tiền Bang bang chủ, thế lực khổng lồ, thủ đoạn tàn nhẫn, lần này vào kinh thành, hiển nhiên cũng là vì kia bút kết sổ ngân lượng mà đến. Đoạt mối làm ăn tới. Dương Diễm nhẹ nhàng nỉ non. "Tiểu thư, không chỉ là Thượng quan Kim Hồng tới, tiểu lý phi Đao Lý Tầm Hoan cũng tới." Hạnh Nhi ở sau lưng nàng nói rằng, "Hắn vì sao lại đến?" lại là chịu ai nhờ? Dương Diễm lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Không sợ, Lục Yên lá vương bài này đã cầm tại trong tay chúng ta, bất luận là thượng quan Kim Hồng, vẫn là Lý Tâm An, đều không cần e ngại. Cái này mua bán, ta ăn chắc. Đi, tìm Lục Yên đi. Lục tiên sinh, thượng quan Kim Hồng đã vào kinh thành, mục tiêu của hắn cùng chúng ta nhất trí. Dương Diễm gõ cửa tiến vào Lục Yên gian phòng, gặp hắn đang lăng không điều khiển hai cái răng cưa tiểu kiếm điêu khắc đồ vật. Chỉ là thứ này dáng vẻ có chút buồn cười, màu nâu gỗ, tựa hồ là chất bản, tròn trịa buồn cười mặt, trên đầu còn mọc ra một đôi sừng dê. Lục Yên đem tiểu kiếm thu hồi, lại đem ban thành phẩm xôi dê dê để qua một bên. Mỉm cười, thượng quan Kim Hồng. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được, khát vọng cùng hắn gặp nhau đã rất lâu rồi. Dương Diễm nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không tệ, võ công của hắn cao cường, Long Phượng Song Hoàn, uy trấn võ lâm, thủ hạ giống nhau cao thủ nhiều như mây, nhất là kinh vô mệnh, kiếm pháp quỷ dị, Lục huynh không được khinh thường. Lục Yên cười cười, không sao, đều nói kinh vô mệnh là thượng quan Kim Hồng cái bóng, đơn nhất thượng quan Kim Hồng liền đã cơ hồ vô địch thiên hạ, mang lên kinh vô mệnh, liền là chân chính vô địch thiên hạ, liền xem như thiên cơ lão nhân, cũng chỉ có thể bị truy chạy khắp nơi. Ta ngược lại thật ra có lòng thử một chút, hai người bọn họ liên thủ, có thể đem ta bước đến mức nào. Dương Diễm thấy Lục Yên tự tin như vậy, trong lòng càng là yên ổn. Lục Minh, thượng quan Kim Hồng chính là tiêu hùng tâm tính, làm việc không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Minh có lẽ không được, liền tất nhiên sẽ dùng ám. Còn cần cẩn thận một chút. Lục Yên gật đầu, tiên tử yên tâm, ta tự có chừng mực. Chương 53, bao cỏ thượng quan phi, khoái kiếm kinh vô mệnh. Chương 53, bao cỏ thượng quan phi, khoái kiếm kinh vô mệnh. Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn đống nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Lục Yên cùng Dương Diễm liếc nhau. Ngươi nhìn, nhanh như vậy, phiền toái liền đến. Lục Yên lạnh nhạt nói. Hai người ra khỏi phòng, chỉ thấy ngoài khách sạn đứng đấy một gã nam tử trẻ tuổi, người mặc áo gấm, trên tay là hai cái thiết hoàn, bộ dáng không tệ, chỉ là vẻ mặt tiêu căng, phá hủy giai công tử khí chất. Hắn đi theo phía sau hơn 10 người hộ vệ áo đen, từng cái khí thế hùng hổ. Ai là Lục Yên? Nam tử trẻ tuổi kia cao giọng hô, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Lục Yên mỉm cười, đi ra phía trước, tại hạ chính là, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Nam tử trẻ tuổi kia quan sát toàn thể Lục Yên một phen, cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia cái gọi là thiên ngoại bay thần kiếm, người xưng trong kiếm tiên Lục Yên. Nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không gì hơn cái này đi. Cái này ngu xuẩn là ai? Lục Yên hỏi đi ở bên cạnh hắn Kinh Hồng tiên tử. Thượng quan phi, thượng quan Kim Hồng xuẩn nhi tử, cuồng vọng tự đại, không có chút nào tự mình hiểu lấy, nổi danh xuẩn. Dương Diễm bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm truyền vào bên người Lục Yên trong tai. Tại anh tuấn phương diện, ta tự tin hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi có thể nói ta kiếm pháp không được, nhưng nói ta dáng dấp thường thường không có gì lạ, cũng có chút vũ nhục người. Lục Yên vừa cười vừa nói, nên xưng hô như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia lạnh hừ một tiếng, ta chính là thượng quan phi, Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, Long Phượng Song Hoàn thượng quan Kim Hồng chi tử. Người cái tên này, bất quá là biết chút nhi không quan trọng thủ đoạn, liền dám khoe khoang, còn phải thiên ngoại bay thần kiếm danh hiệu, quả thực làm cho người cười đến rụng răng. Đang khi nói chuyện, trên tay một cái thiết hoàn hướng ra phía ngoài quăng ra, siêu siêu siêu, bay vòng ngay lấy tiếng hét, tại trong sảnh chuyển hai vòng về sau, một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Loại này thủ đoạn nhỏ, ta cũng biết. Lục Yên nhìn xem thượng quan phi kia ánh mắt đắc ý, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Trên mặt thì là vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Long Phượng Song Phi? Quả nhiên là hảo hảo lợi hại. Thượng quan phi nghe vậy, sắc mặt lại là âm trầm xuống, ngươi xem thường ta. Hắn lở nhỏ tại Kim Tiền Bang bên trong lớn lên, ỷ vào phụ thân thượng quan Kim Hồng uy danh, từ trước đến nay không coi ai ra gì. Hành tẩu giang hồ, rất nhiều người cũng đều coi hắn là dựa vào lao cha uy danh mù lẫn vào hoa khố. Nhất là loại kia ánh mắt kinh thị hắn thực sự quá quen thuộc, kinh vô mệnh cái kia cậu tạp thoái thường xuyên dùng loại ánh mắt này đến xem hắn. Lúc này hắn lạnh hừ một tiếng, trong tay thiết hoàn lần nữa bay ra, thẳng đến Lục Yên mặt mà đến. Lục Yên đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, dường như kia bay vòng căn bản không tồn tại đồng dạng. Tới gần về sau, trực tiếp bị hắn vứt trong tay, lật tới đi qua nghiên cứu một chút, thượng quan phi, ngươi cái này thiết hoàn là từ sắt chế tạo sao? Ta nghe người ta nói, phụ thân ngươi vì khắc chế tiểu lý phi đao, đem Long Phượng Song Hoàn đổi thành nam châm làm. Đánh rắm. Tiểu lý phi đao cho ta cha sách dạy cũng xứng nhường phụ thân ta đem Long Phượng Song Hoàn đổi thành nam châm. Thượng quan phi chỗ thủ mắng, trên thực tế hắn lúc này trong lòng rất hoảng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên ra tay, Lục Yên vậy mà dễ dàng như vậy hóa giải công kích của mình, còn bắt lấy chính mình một cái bay vòng. Trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ bối rối, nhưng hắn dù sao cũng là thượng quan Kim Hồng nhi tử, thở nhỏ yêu càng quen rồi, thua người không thua trận, há có thể tùy tiện nhận thua. Lục Yên, ngươi chớ đắc ý. Vừa rồi ta là chủ quan, không muốn thương tổn ngươi, ngươi đem vòng cho ta, ta không cùng ngươi đồng dạng so đo, nếu không, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Thượng quan phi một tay nắm lấy bay vòng, một chân hướng rút lui một bước, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Lục Minh không nên giết hắn, Kim Tiền Bang bên trong khó được có một cái chiếm cứ cao vị lại tuyệt đối phế vật ra hỏa. Hắn còn sống so chết có thể là hữu dụng nhiều lắm. Dương Diễm thanh âm theo Lục Yên bên tai vang lên lần nữa. Thượng quan phi, những lời này ngươi có thể không có tư cách tại trước mặt chúng ta nói, coi như là phụ thân ngươi ở chỗ này, cũng không dám nói ra ngươi như vậy. Kinh Hồng tiên tử tiến về phía trước một bước, ánh mắt theo hắn triệt thoái phía sau trên đùi lảo qua, mang trên mặt nụ cười nói rằng, nhìn ngươi là một giới tiểu bối, hôm nay liền tha ngươi. Nếu có lần sau nữa, liền xem như thượng quan Kim Hồng ở bên cạnh chính miệng biện hộ cho, cũng không người có thể cứu được ngươi. Ngươi cái này lẳng lơ đàn bà nhi, có chỗ dựa liền dám cùng ta thượng quan phi ngay tại nỗi nóng, chính mình tiểu động tác bị người khác nhìn thấy, vừa thẹn vừa giận. Lúc này gặp Kinh Hồng tiên tử tiến lên, nói chuyện cũng không trải qua đầu óc, trực tiếp liền trôi thủng mắng lên. Ba ba. Kinh Hồng tiên tử thân hình bỗng nhiên lần tiến, lại bỗng nhiên rút về, Thượng Quan Phi còn không có kịp phản ứng, trên mặt liền đã nhiều hai cái bạt tay ấn. Họa từ miệng mà ra. Thượng Quan Phi, lại không giữ mồm giữ miệng, ngươi tất nhiên sẽ chết tại cái này miệng thối phía trên. Kinh Hồng tiên tử sắc mặt lạnh xuống, đánh ta mặt. Ngươi lại dám đánh ta mặt. Thượng Quan Phi ánh mắt đỏ lên, một cỗ tức giận từ trong lồng ngực dâng lên. Cha ta là Thượng Quan Kim Hồng, ngươi dám đánh mặt ta? Con mụ lẳng lơ nhóm nhi, ta muốn ngươi chết. Trong tay bay vòng không có chút do dự nào, trực tiếp liền đánh ra ngoài, Kinh Hồng tiên tử tay háo một quyển, trực tiếp đem bay vòng quăng bay đi, sau đó thân như Kinh Hồng, vận chuyển đỉnh cấp khinh công lưu tinh 18 bước liên tục, lần đến gần Thượng Quan Phi trước người, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngón tay ở bên thai một bệ, bị xem như khuyên thai trang trí lưu tinh tiêu đã xuất hiện tại đầu ngón tay. Lưu tinh tiêu kia là nàng tự mình thiết kế thành danh ám khí, ở trong chứa kịch độc, bên trong chi tắc chết. Lục Yên đưa tay cản lại, ngươi không phải nói phế vật này còn sống so chết hữu dụng không? Thế nào ngươi cũng muốn hạ sát thủ? Cầu Vồng tiên tử thật sâu hít hai cái khí, mới đè xuống sát tâm, mạnh nở nụ cười, miệng của hắn quá thối, ngươi nói đúng, tên phế vật này còn sống so chết hữu dụng quá nhiều. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn xé nát miệng của hắn. Thượng Quan Phi bị Kinh Hồng tiên tử một cước đạp bay, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Kinh Hồng tiên tử cùng Lục Yên. Các ngươi cái này nhị cậu, các ngươi lại dám như thế đối ta? Cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Thượng Quan Phi cắn răng nghiến lợi nói rằng, bất quá nói đến chó chữ thời điểm, chung quy là thu miệng, không dám đem ba chữ kia nhi hoàn chỉnh nói ra. Ánh mắt quét mắt một vòng, đột nhiên nhìn thấy tại vòng ngoài một cái lẳng lặng xem trò vui thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt xuống huyết, Kinh vô mệnh, ngươi cậu tạp thoái, ở đằng kia nhìn cái gì? Xem kìa, không thấy được ta đều bị đánh thành hình dáng ra sao? Kinh vô mệnh mặt không thay đổi đi tới, ôm quyền thi lễ nói rằng, Kinh vô mệnh gặp qua Lục Kiếm Tiên, gặp qua Kinh Hồng Tiên Tử, thiếu bang chủ tuổi nhỏ vô tri, nhiều có đắc tội, còn mời hai vị thứ lỗi. Kinh vô mệnh. Thượng Quan Phi hét lớn. Kinh vô mệnh quay người nhìn xem hắn, ở trên cao nhìn xuống, ngươi còn muốn hổ nháo tới khi nào? Thượng Quan Phi nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tri. Đối phương nếu là thật tốt nắm, Kinh vô mệnh trực tiếp liền ra tay đem người giết, ngược lại xảy ra chuyện lao cha đình lấy. Hiện tại không xuất thủ, giải thích do hắn không có nắm chắc, đã đánh không lại, hắn khí diễm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ngươi, các ngươi chờ lấy, cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thượng Quan Phi cắn răng nghiến lợi nói rằng, lập tức quay người lảo đảo mang theo người một nhà thoát đi khách sạn. Cáo tử. Kinh vô mệnh theo sát phía sau rời đi. Kinh Hồng tiên tử nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, nhíu mày, nói khẽ với Lục Yên nói rằng, nhường tên phế vật này qua đến xó xét, là hắn ý tứ, Thượng Quan Kim Hồng lao ra hỏa này, là thật nhất tâm. Tiêu hùng tâm tính, không gì hơn cái này. Lục Yên lắc đầu, có chút không hiểu, liền một phế vật như vậy nhi tử, hắn là thật tin tưởng người khác đều cho hắn mặt mũi, không giết hắn. Tuyệt mất căn nhi, gây mất tông miếu, hắn coi như vô địch thiên hạ, xương bá giang hồ thì phải làm thế nào đây? Thượng Quan Phi chật vật trốn về kinh thành phân bộ, hắn vừa vào cửa, liền la lớn, cha, cha, ngươi phải làm chủ cho ta. Thượng Quan Kim Hồng đang trong thư phòng nhìn xem không ngừng hội tụ tới tình báo, nghe được nhi tử tiếng la, nhíu mày, đi ra thư phòng, lạnh lùng hỏi, Phi Nhi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thượng Quan Phi nhìn thấy phụ thân, lập tức như là tìm tới chủ tâm cốt, đánh đoạn tích lương cậu tử tìm tới chủ nhân, liền tranh thủ vừa rồi trong khách sạn tao nộ thêm mắm thêm muối nói một lần. Cho dù là Kinh vô mệnh ngay tại phía sau hắn, cũng như cũng không chút nào ảnh hưởng hắn cáo Kinh vô mệnh kén ăn hình dạng. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Cha. Thượng Quan Phi kêu sợ hãi, ta bị đánh. Liền bị đánh. Bọn hắn kia là đang đánh ta a? Kia là lại đánh lao nhân ra ngoài mặt. Ân Thượng Quan Kim Hồng nhướng mày, Thượng Quan Phi lập tức hành quân lặng lẽ, ngậm miệng xám xịt rời đi, đi đến Kinh vô mệnh bên người thời điểm, còn lạnh hừ một tiếng. Đi tới cửa, Thượng Quan Phi lại quay đầu tại cửa ra vào ngó giáo giác nói rằng, cha, bọn hắn nói ngươi sợ hãi tiểu Lý Phi đao, Long Phượng song hoàn là chuyên môn dùng nam chấm đánh. Phanh. Thượng Quan Phi tựa hồ nghe tới cái bản vỡ vụn thanh âm. Chương 54, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Chương 54, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Thượng Quan Kim Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chén trà trong tay bị hắn bóp nát bấy, nước trà tung tóe đầy đất. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau cửa Thượng Quan Phi, lan ra ngoài. Thượng Quan Phi dọa đến rụt cổ lại, vội vàng đi đường, về phòng của mình chữa thương, cũng không dám lại nhiều lời. Kinh vô mệnh đứng ở một bên, vẫn như cũ mặt không biểu tình, dường như vừa rồi mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Thượng Quan Kim Hồng trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại mang theo nụ cười, quay đầu nhìn về phía Kinh vô mệnh, "Vô mệnh, ngươi thấy thế nào?" Kinh vô mệnh thản nhiên nói, "Lục Yên thực lực sâu không lường được, Kinh Hồng tiên tử cũng không phải dễ dễ trêu người, bọn hắn không có sợ lý do của chúng ta, thiếu bang chủ đi khiêu khích, bị giết bình thường, không, có bị giết mới không bình thường." Thượng Quan Kim Hồng nhẹ gật đầu, "Phi nhi những năm này quá mức tiêu căng, hoàn toàn để cho ta cho làm hư, cuồng vọng tự đại, không giữ mồm giữ miệng, không có chút nào tự mình hiểu lấy." Thượng Quan Kim Hồng rõ ràng đối với luyện cái này đại hào tương đối bất mãn ý, lấy tính tình của hắn đi khiêu khích bị giết rất bình thường, không có bị giết, giải thích do tại đối phương nhận biết ở trong, còn sống hắn so chết mất hắn càng hữu dụng, đối phương coi trọng hắn ngu xuẩn. Có mấy lời Thượng Quan Kim Hồng có thể nói, người khác nói không được. Kinh vô mệnh không có nói tiếp, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi Thượng Quan Kim Hồng chỉ thị tiếp theo. Thượng Quan Kim Hồng trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, Phi Nhi tác dụng cũng bất quá chỉ là gây phiền toái ly hôn ở giữa ngươi ta quan hệ trong đó mà thôi. Vô Mệnh nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, để lộ ra ngoài Kinh Hồng Tiên Tử một chút nội tình. Nhưng Lý Tầm Hoan cùng Kinh Hồng Tiên Tử đối lập nên, bọn hắn một cái tra án, một cái thủ tiêu tăng vật, một bên là huynh đệ, một bên là sắc đẹp, ta ngược muốn nhìn một chút, vị kia thiên ngoại bay thần kiếm là lựa chọn như thế nào. Kinh Vô Mệnh gật đầu, là ban chủ. Thượng quan Kim Hồng phất phất tay, ra hiệu Kinh Vô Mệnh lui ra. Đợi đến trong thư phòng chỉ còn lại hắn một người lúc, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương. Nữ nhân cuối cùng chỉ là nữ nhân, ánh mắt nhỏ hẹp nông cạn, cho đến bây giờ, như cũ cho là ta là chạy theo ngươi một chút kia bạc mà đến, ngu không ai bằng. Nam nhân theo đuổi đồ vật, nữ nhân ngươi không hiểu. Kinh Hồng Tiên Tử, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cùng lúc đó, trong khách sạn, Lục Yên cùng Kinh Hồng Tiên Tử ngồi trong phòng, trên bàn bày biện một bình trà xanh, hương trà lợn lờ. Thượng quan phi lần này ăn phải cái lô bốn, thượng quan Kim Hồng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kinh Hồng Tiên Tử nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, trong giọng nói không có chút nào lo lắng. Ta đang suy nghĩ hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Khối này bánh gạ tổ hắn muốn cướp, mà ta không chết, hắn liền đoạt không đi. Lục Yên cười cười, thượng quan Kim Hồng là tiêu hùng, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, khi hắn nhất định phải xuất thủ thời điểm, liền nhất định có mạo xương phần nắm chắc. Kinh Hồng Tiên Tử nhẹ gật đầu, nhưng lông mày vẫn không có giãn ra, lời tuy như thế, nhưng chúng ta lần này vào kinh thành mục đích đã bại lộ, thượng quan Kim Hồng tất nhiên sẽ từ đó cản trở, việc buôn bán của chúng ta lại nhận trở ngại. Ngươi từ trước đến nay là khoác lác mới so chẳng nguyên, ta lại cảm thấy ngươi cần từ đầu tới đuôi đánh giá lại một chút, tìm một chút sơ hở, tìm một chút kỳ quặc. Đưa ánh mắt một mực rơi vào thượng quan Kim Hồng trên thân, có đôi khi từ vừa mới bắt đầu liền thua. Lục Yên đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói, đến đưa ánh mắt thả lớn hơn một chút. Dương Diễm nhìn về phía Lục Yên ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng, ta cũng không từng nói qua với ngươi cái gì, mà ngươi dường như nhìn ra chút cái gì. Lục Yên lắc đầu, bất quá là một trận trò cười mà thôi. Có ý tứ gì? Kinh Hồng Tiên Tử lập tức nghiêm túc lên. Dương cô nương già thế đại kinh doanh tiêu cục, đến kinh thành lại là Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ hộ tống. Những này Cẩm Y Liễu vệ cực kỳ tinh nhuệ, cũng không dám vào kinh thành sư, giải thích do chỉ huy bọn hắn người, không phải trên Long ỷ vị kia. Trấn kia bên trên, có người trong đêm tập kích bất ngờ ám sát, là người nào ta không biết rõ, nhưng ta có thể nhìn ra được, Cẩm Y Liễu vệ vừa lui, ám sát lập tức mà đến. Tại cái này sóng ngầm mãnh liệt phía dưới, các phương đều có ăn ý thượng quan Kim Hồng đến kinh sư, có thể nói là dốc hết tinh nhuệ, liền sống chết của con trai, đều đang lợi dụng ở trong, bình thường mua bán, có thể không đáng hắn nỗ lực như vậy một cái giá lớn. Liền xem như cái kia chuyện làm ăn rất lớn. Lục Yên khép cười một cái, nhìn xem Kinh Hồng Tiên Tử hỏi, ngươi kia một cọc mua bán, có thể kiếm tiền bạc trăm vạn lượng sao? Không thể. Kinh Hồng Tiên Tử sắc mặt đã trầm xuống, tổng cộng thủ tiêu tăng vật 250 vạn lượng, có thể có 20 vạn lượng thu nhập cũng đã là đầy trời may mắn. Mà 20 vạn lượng bạc là không cách nào làm cho trải rộng giang Nam Kim tiền bang, dốc hết toàn lực bước lên đại phong hiểm. Thượng quan Kim Hồng sở cầu, bất quá cũng chính là quyền cùng tiền mà thôi. Không đủ tiền, như vậy có thể khiến cho hắn động tâm, cũng chỉ có quyền. Lục Yên rót cho mình chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, cho nên tiên tử cảm thấy là dạng gì quyền lợi có thể nhường hắn khuynh xào mà động, không tiếc sống chết của con trai đâu. Ngươi cảm thấy thượng quan phi giữ lại rất hữu dụng, bởi vì hắn quá ngu. Như vậy có khả năng hay không, thượng quan Kim Hồng muốn chính là dùng cái này xuẩn nhi tử kéo lại ngươi đây. Ý của ngươi là Vân Vương muốn tạo phản? Kinh Hồng tiên tử bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt chấn kinh, hắn đang lợi dụng ta nghe nhìn lẫn lộn, hấp dẫn giang hồ chú ý lực. Thượng quan Kim Hồng, Kim Tiền Bang, Nam Kinh Cẩm Y Liệp Vệ cùng giấu giếm binh mã, những lực lượng này mới là hắn tạo phản lực lượng. Vân Vương là ai ta cũng không biết, nhưng ta biết một chuyện, quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, mấy sự tình không mật thì hại thành, chuyện còn chưa bắt đầu làm, liền đã bị rất nhiều người khám phá. Đây là không làm nên chuyện. Lục Yên vừa cười vừa nói, cho nên, ý của ngươi là, Vân Vương kế hoạch đã bại lộ, mà ta cái này còn cờ, lại tại trên mặt bàn nhảy rất hăng hái, cho người làm kỳ nhìn. Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia lành ý, là ta một chút suy đoán mà thôi, ta biết không nhiều, nhìn thấy không nhiều. Cho nên chân tướng đến tột cùng là như thế nào, còn cần chính ngươi cân nhắc. Lục Yên cười hạ. Dương Diễm trầm mặc một lát, lập tức cười lạnh một tiếng, tốt một cái Vân Vương, bắt ta làm bè, đem ta đẩy lên trên mặt bàn, như là giống như con khỉ cho người ta xem kịch, thật đúng là để cho ta được sủng ái mà lo sợ. Lục Yên mỉm cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, thiên tử thông minh hơn người, đương nhiên sẽ không bị hắn tùy tiện che đậy, liền xem như bị che đậy nhất thời, cũng có thể rất nhẹ nhàng khám phá. Lục Minh trí tuệ, làm cho người sợ hai tháng phục, thế nhân đều chỉ biết là kiếm thuật của ngươi thông thần, lại không người biết được trí tuệ của ngươi lại cũng xuất chúng như thế. Dương Diễm sán lạng cười một tiếng, Vân Vương mong muốn lợi dụng ta, vậy ta liền trái lại lợi dụng hắn. Ta ngược lại muốn xem, cái này có cờ, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Lục Yên đặt chén trà xuống, tiên tử có tính toán gì không? Dương Diễm mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đã biết ai tất nhiên sẽ được, đương nhiên là đứng tại người thắng một phương. Lục Yên nghe vậy, không thể nín được cười lên, tiên tử quả nhiên thông minh. Dứt lời, đứng dậy liền đi. Lục Minh cái này là muốn đi nơi nào? Thanh lâu nghe hát, khó được tới một lần kinh thành, nếu là không mở mang kiến thức một chút kinh thành phong thổ, há không tính là đi không? Lục Yên cười ha ha một tiếng, bước nhanh rời đi. Hạnh Nhi đi tiến ra phòng, thấp giọng nói rằng, tiểu thư, gia hỏa này quả nhiên là sắp phôi. Chính hắn còn nói cái gì bình sinh không háo nữ sắc, nam nhân miệng, gạt người quỷ, không có một câu có thể tin, phi. Lớn sắp phôi một cái. Kinh Hồng Tiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, thật đúng là một người phong lưu kiếm hiệp, trí tuệ siêu quần, là ta xem thường hắn nữa nha. Chương 55, cùng kỹ nữ đàm luận tình cảm. Vốn là thế gian buồn cười nhất chuyện. Chương 55, cùng kỹ nữ đàm luận tình cảm. Vốn là thế gian buồn cười nhất chuyện. Nàng khe khẽ thở dài, lập tức khôi phục thần sắc tỉnh táo, quay người đối Hạnh Nhi nói rằng, Hạnh Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng muốn hành động. Hạnh Nhi nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, tiểu thư, chúng ta muốn làm gì? Dương Diễm mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đã Vân Vương muốn lợi dụng ta, bắt ta làm bè, vậy ta liền để hắn nhìn xem, ta Dương Diễm cũng không phải dễ dàng như vậy không chế, ngươi đi chuẩn bị một chút lễ vật, đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia, ta muốn đi thấy một người. Hạnh Nhi mặc dù không rõ Dương Diễm kế hoạch cụ thể, nhưng nàng đối tiểu thư trí tuệ từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ, lập tức gật đầu đáp, là, tiểu thư, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Bị người xem như trò cười đến xem đâu, thật sự là rất có ý tứ. Dương Diễm cũng không phải là cô gái tầm thường, nàng thở nhỏ thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, đối mặt phức tạp như vậy thế cục, nàng ngược lại cảm thấy vẻ hưng phấn. Nàng ưa thích khiêu chiến, ưa thích tại nhảy múa trên lưới đao cảm giác. Lục Uyên, xem thường ngươi. Dương Diễm nhẹ giọng nhỉ non cái tên này, khóe miệng có chút dương lên. Nàng không thể không thừa nhận, Lục Uyên xuất hiện nhường nàng cảm thấy ngoài ý muốn, đột ngột xuất hiện tại nàng kia Tây Hồ Thủy Mặc Mây trúc cổng, dường như trời ban đồng dạng. Cùng lúc đó, Lục Uyên đã đi tới kinh thành nổi tiếng nhất Thanh Lâu, Bạch Hoa Lâu. Hắn một thân thanh sam, bộ dáng tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng đi vào đại môn. Các cô nương nhìn thấy hắn, nhao nhao xuống tới, oanh thanh nghiến ngữ, vô cùng náo nhiệt. Lục Uyên mỉm cười, tiện tay ném ra ngoài một thỏi bạc, cười nói, hôm nay tâm tình không tệ, ta muốn đánh bên trên 10 cái, không xinh đẹp không cần. Tú bà hết sức nhanh chóng đem bạc nhét vào trong ngực, vừa cười vừa nói, vị công tử này là nơi khác tới à, chúng ta kinh thành cùng địa phương khác cũng không đồng dạng. Bạch Hoa Lâu chính là giáo phường ti phía dưới, nơi này cô nương, có tiểu thư khuê các, có quan viên phu nhân, có phú thương trí nữ, có tài hoa cầm tú. 10 lượng bạc, đừng nói 10 cái, liền xem như một cái tốt chất lượng cô nương, cũng mời không đến à. Tiền bạc không cần lo lắng. Lục Uyên lại móc ra một sấp ngân phiếu, từ giữa đầu xuất ra 2 tấm 100 lượng, đặt vào tú bà trong tay, chỉ cần cô nương tốt, tiền bao no. Tú bà ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, tốt tốt tốt, liền ưa thích loại này hào khách, công tử mời lên lâu, cam đoan nhường ngài hài lòng. Không biết do công tử có những yêu thích khác không có, chúng ta nơi này có Tân La Tỷ, Đông Doanh Cơ, Kim Mao Sư Vương, Tóc Đỏ Hồ Ly. Chỉ là giá cả bên trên không cần để ý giá cả, có cứ việc bên trên. Tiểu Hồng Tiểu Lục, mau dẫn công tử lên lầu, địa tự thứ nhất số phòng. Tiến vào một gian trang trí căn phòng hoa lệ, nơi này mùi thơm quấn, tiếng đàn du dương, mấy tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử đang đứng ở một bên, thấy Lục Uyên tiến đến, nhao nhao tới hành lễ. Các nàng một thân nha hoàn cách tân mặc, chuyên môn là hầu hạ phục thị người. Lục Uyên mỉm cười, ánh mắt đảo qua những cô gái này, trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là kinh thành nổi tiếng nhất Thanh Lâu, liền xem như nha hoàn, khí chất cùng dung mạo xác thực không phải bình thường, đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Lục Uyên vừa vào cửa, những người này liền bận rộn, bên trên tịch, tấu nhạc, hát khúc. Chỉ chốc lát sau, tú bà mang theo 20 vị cô nương nối đuôi nhau mà vào, nguyên một đám bộ dáng tuấn thiếu, quần áo cũng là thiên nam địa bắc không giống nhau. Tú bà cười giới thiệu nói, công tử, đây đều là chúng ta Bách Hoa Lâu cô nương tốt, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, bảo đảm ngài hài lòng. Ngài có thể chọn 10 cái. Lục Uyên lắc đầu, tiện tay lại móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho tú bà, chọn cái gì chọn. Những cô nương này ta muốn lấy hết. Tú bà tiếp nhận ngân phiếu, cười đến không ngậm miệng được, công tử thật sự là sảng khoái. Các cô nương, thật tốt hầu hạ vị công tử này, cũng đừng chậm trễ. Các cô nương nhao nhao ứng thanh, ngồi vây quanh tại Lục Uyên bên cạnh, có vì hắn rót rượu, có vì hắn thổi tiêu, có thì nhẹ giọng thì thầm cùng hắn trò chuyện. Ra cửa, tú bà lắc đầu, lại một cái trăng bước, đưa ta muốn hết, con có ngáp, khẩu khí không nhỏ. Bằng ta lâu bên trong cô nương kỹ thuật, 2-3 cũng đủ để cho chân ngươi mềm chân nhũ ra, khóc bỏ muốn ra ngoài. Lý Tầm Hoan theo trong cửa sổ nhìn thấy kinh thành cảnh sắc, nhớ kỹ lần trước nhìn thấy loại tình huống này vẫn là tại 13 năm trước đó, khi đó hắn từ quan bắt đầu lưu lạc tại giang hồ. Bây giờ lần nữa trở về, cũng đã chính là 13 năm quan cảnh sau. Lâm Thi Âm mặt không thay đổi ngồi ở trong xe ngựa, nhi tử ở trước mặt nàng bị giết về sau, nàng còn sống mục tiêu chính là vì nhi tử báo thù. Đến kinh thành, lẫn vào chuyện bên này nàng là không nguyện ý, nhưng mà Lý gia thế chịu hoàng ân, Lý Tầm Hoan không cách nào cự tuyệt Lao Thái Hậu cho gọi. Nàng một cái nhược nữ tử nếu là rời đi Lý Tầm Hoan che chở, sinh hoạt lên sẽ thay đổi cực kỳ gian nan, muốn báo thù càng là khó như lên trời. Long Khiếu Vân đã chết, Lý Tầm Hoan kia âm thanh trị dâu nhường nàng vô cùng biết rõ, hắn đời này kiếp này đều tuyệt đối sẽ không tái giá chính mình. Long Khiếu Vân khi còn sống, nàng không có thể so sánh qua, Long Khiếu Vân chết, nàng liền càng không khả năng hơn được. Theo gả cho Long Khiếu Vân một khắc kia trở đi, thân phận của nàng định vị liền vĩnh viễn là Lý Tầm Hoan chị dâu, không còn gì khác bất kỳ khả năng. Thư Hương môn đệ bên trong đi ra Lý Tầm Hoan, vĩnh viễn không cách nào đột phá đạo đức công xiềng. Chờ việc này xử lý xong, ta liền sẽ đi tìm Lục Uyên, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lý Tầm Hoan nhìn xem Lâm Thi Âm, nhẹ giọng nói rằng, ngươi chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Lâm Thi Âm nhìn xem hắn, quyết đấu, chết có lẽ chính là ngươi, chỉ có khi hắn không phòng bị thời điểm, ngươi mới có niềm tin tuyệt đối giết hắn. Không tệ, hắn là tuyệt đối sẽ không phòng bị ta. Lý Tầm Hoan khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nở nụ cười. Nếu như chỉ là vì ám sát, thế gian này không ai có thể chống đỡ được ta phi đao, bất luận là Lục Uyên vẫn là Thượng Quan Kim Hồng. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đối với hắn âm thầm ra tay, liền xem như tại trong quyết đấu, chết ở trên tay hắn cũng giống như vậy. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Nếu như âm thầm ra tay tập kích bất ngờ, vậy thì không phải là Lý Tầm Hoan, tiểu Lý phi đao cũng không phải là tiểu Lý phi đao. Quả nhiên, ta đã sớm đoán được, ngươi thà rằng chính mình chết cũng sẽ không thật giết hắn. Lâm Thi Âm chảo phùng nói, nghĩa bạc vân thiên, tình sâu như biển, tiểu lý thắng hoa, ha ha, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Ngươi xưa nay sẽ không ủy khuất người khác, chỉ có thể ủy khuất ta và ngươi nói, trong mắt nhịn không được liền rơi lệ. Siêu. Một cái phi tiêu trong lúc đó bắn vào xe ngựa ở trong, Lý Tầm Hoan đưa tay kẹp lấy, trực tiếp đem kia phi tiêu kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Phi tiêu bên trên mang theo một cái biên giấy, trên đó viết, lục bên tại kinh thành, bảo hộ kinh hồng dương diễm. Thiếu ra. Thiết chuyện giáp phía trước vừa kêu nói. Không có việc gì, chỉ là có người hướng ta truyền lại một cái tình báo mà thôi. Lục bên tại kinh thành. Vẹn vẹn theo tờ giấy mặt sau, Lâm Thi Âm liền đã bắt lấy mấu chốt tin tức. Không tệ, Lục Minh đệ chính là tại kinh thành, hơn nữa đang bảo vệ kinh hồng tiên tử dương diễm. Lý Tầm Hoan đem tờ giấy cất kỹ, nhét vào trong ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật trùng hợp. Có người cố ý hướng ngươi truyền lại tin tức, chính là vì để ngươi cùng Lục Yên đối đầu, hắn biết ngươi đến kinh thành, cũng biết ngươi đến kinh thành là làm cái gì. Nhưng hắn như cũ có nắm chắc ngươi cùng Lục Yên đối đầu, điều này nói rõ cho ngươi truyền lại tin tức người này, biết ngươi muốn chuyện điều tra cùng Lục Yên làm những chuyện như vậy là tương phản. Hai người các ngươi tất có xung đột, hắn chẳng qua là nhường cái này xung đột sớm một chút mà thôi. Lâm Thi Âm bỏ qua một bên đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Muốn để chúng ta chết người thật rất nhiều, lượng như thế lớn một cái vòng tròn, lại còn là để cho ta cùng hắn đối đầu, dường như có quá nhiều người, so chính ta đối ta càng có lòng tin. Lý Tầm Hoan nụ cười càng thêm đắng chát, nếu như ngay cả Trương Thái Hậu đều tại bọn hắn tính toán chi bên trong, như vậy cái này muốn cho hai người bọn họ đối đầu thế lực không khỏi cũng liền quá to lớn quá kinh khủng. Vì tư tình ngươi sẽ không đối Lục Yên ra tay, như vậy vì gia quốc đại nghĩa, vì chúng sinh, vì thiên hạ an bình, ngươi có thể hay không đối Lục Yên ra tay đâu? Lâm Thi Âm thanh em dường như mang theo trào phúng, lại dẫn một vẻ chờ mong, nếu là đem thiên hạ an nguy hệ với ngươi một trên khuôn mặt, ngươi giết hay là không giết? Lý Tầm Hoan trầm mặt một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, "Thơ Âm, ngươi không cần như thế với ta. Lục Yên là ta bạn tri kỷ, ta không lại bởi vì bất kỳ lý do gì đối với hắn hạ sát thủ. Chuyện không có thật tới tình trạng kia, ta cũng không biết ta biết làm lựa chọn như thế nào." Lâm Thi Âm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Nàng biết, Lý Tầm Hoan quyết định xưa nay sẽ không bởi vì lời khuyên của nàng mà thay đổi. Hắn cố chấp, nguyên tắc của hắn sớm đã thâm căn cố đế, không cách nào lung lay, 10 năm trước như thế, 10 năm sau cũng giống như vậy. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, toa xe bên trong bầu không khí lại biến trầm muộn. Lý Tầm Hoan yên lặng uống rượu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía xa xa kinh thành. Thiếu ra, phía trước chính là Duyệt Lai khách sạn, ta đi đặt trước mấy gian phòng, bố trí một chút tiệc rượu. Thiết chuyện giáp thanh âm theo ngoài xe truyền đến, cắt ngang Lý Tầm Hoan suy nghĩ. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, nhẹ nói, đi thôi. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm xuống xe ngựa, Thiết chuyện giáp đi theo tiểu nhị đưa xe ngựa dắt tới hậu viện. Tại hậu viện chuồng ngựa ở trong, liếc mắt liền thấy kia màu lông tươi đỏ như lửa ngựa xích thố, rõ ràng chính là Lục Yên cưới cái kia. Chỉ là chút một đoạn thời gian không gặp, cái này ngựa tốt giống gầy một chút, tiểu tùy chút. Bạch Hoa lâu bên trong, Lục Yên như cũ tại chiến đấu, tăng bình độ cao, thân thể cường hành, sức chiến đấu cũng là càng ngày càng mạnh. Một ít nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục như thế hắn đỡ hay không được không biết rõ, chúng ta đều nhanh không chống nổi, đưa tay sờ về phía trên đầu túy độc châm gài tóc, đỉnh sắc bén, kiến huyết phong hầu. Sau đó đột nhiên hướng Lục Yên nhào tới. Phanh 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 phanh. Nam đạo 10 phần tiếng vang lanh lảnh, kia là đầu góc đập trên sàn nhà thanh âm. Lục Yên cầm chăn mền che lại thân thể, nằm tại trên giường, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nằm dạp trên mặt đất năm người. Không phải tuyển lúc này sao? Ta đi dạo thanh lâu dễ dàng sao? Ngươi biết ta phải làm nhiều ít tâm lý kiến thiết sao? Lục Yên 10 phần bất đắc dĩ nói. Lần trước bị ngũ độc đồng tử dọa một lần, ta hơn một tháng đều không dám bước vào thanh lâu nửa bước. Lần này thật vất vả tiến đến một lần, các ngươi lại muốn làm ám sát, muốn hay không như thế quá mức. Ta là một người đàn ông, bên người nhi còn hàng ngày đều có tuyệt sắc mỹ nữ lúc gần lúc hiện, hỏa khí rất lớn. Xanh thấm như nước, phi long tại tiên. Một nữ tử trong miệng nói rằng, Lục Yên, đã đắc tội chúng ta thanh long hội, vậy ngươi đời này tiếp này liền đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Bất luận là ngươi đi dạo thanh lâu vẫn là ở khách sạn, bất luận ngươi là tại thành trì vẫn là tại nông thôn, tuyệt đối trốn bất quá chúng ta truy tung. Rõ ràng cho ngươi hạ ba người phần lượng thuốc, ngươi thế nào thấy chuyện gì đều không có. Ngươi đến tột cùng là từ lúc nào hiểu độc? Lục Yên mang theo một chút kinh ngạc, các nàng cho ta hạ độc sao, hoàn toàn cảm giác không thấy. So sánh ngũ độc đồng tử, bọn hắn thuốc này sức lực liền nhỏ hơn nhiều lắm. Hơn nữa lấy hắn bây giờ thể chất, kháng tính, không phải thế gian đứng đầu nhất những cái kia độc dược, vẫn là siêu cao phân lượng, đồng dạng với hắn mà nói là không có tác dụng gì. Công lực tới, thủy hỏa không vào, vạn độc bất xâm, cho các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu. Lục Yên lắc đầu cảm thán một chút. Thật tốt một lần cơ hội bông lỏng, đều để các ngươi cho đảo loạn. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, rắc, rắc. Năm đạo thanh âm vang xong, trên mặt đất liền có thêm 5 cái mềm nhũ thi thể. Những nữ nhân khác nguyên một đám vạn phần hoảng sợ, núp ở góc giường, gắt gao che miệng. Lục Yên mặc quần áo tử tế cầm 2 tấm ngân phiếu để lên bàn. Một phần là cho các ngươi bị hoảng sợ nhận lỗi, một bộ phận cho các nàng 5 cái mua quan tài, tám đi. Nói cho các ngươi biết tú bà, là ta nói, nên cho tiền của nàng sẽ không thiếu, trên bàn số tiền này nàng không thể động, nếu không ta lấy nàng đầu chó. Dứt lời lắc đầu, hướng về cổng đi đến. Lục tiên sinh, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngài ra tay từ trước đến nay đều là như vậy tuyệt tình sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ trên giường bên kia vang lên. Lục Yên cũng không quay đầu, nếu là thật sự tuyệt tình, ngươi liền không sống tới hiện tại, chỉ vì ngươi không có độc thủ, cho nên hiện tại ngươi mới có thể sống lấy. Cùng kỹ nữ đàm luận tình cảm, vốn là thế gian buồn cười nhất chuyện. Cùng kỹ nữ đàm luận tình cảm vốn là thế gian buồn cười nhất chuyện, nhìn thật thông thấu, nói không có chút nào sai. Đã tiến vào cái này lớn vũ bùn, liền rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Trên giường nữ nhân kia rút ra trên đầu cây trầm, đem đầu nhọn nhắm ngay cổ họng của mình, "Lục Uyên, từ nay về sau, thiên hạ không có chiêu đãi ngươi thành lâu. Thiên hạ bọn này khổ nhất mệnh nữ nhân, cao trèo không lên ngươi cái này một vị thiên hạ kiếm thần." "Không đưa." Nói xong, trên tay cây trầm trực tiếp đâm rách cổ họng, ngược ở trên giường. Còn lại nữ nhân càng là dọa đến run rẩy, không dám lộ ra chút nào tiếng vang. Lục Uyên bước chân đình chỉ trong chốc lát, cất bước rời đi, duỗi tay ra, tú bà trực tiếp bị tinh thần chi thủ lăng không bóp lấy cổ họng lôi kéo đi qua. "Trong lòng ta có lửa, ngươi chớ nhiều lời." Kinh thành Thanh Long hội phân đà ở nơi nào? Ngươi không nói, giết ngươi, ta theo nơi khác cũng có thể biết, ngươi nói ta cho ngươi nửa canh giờ trở về báo tin. Các ngươi có thể bố trí bất kỳ cạm bẫy, sau một canh giờ ta đến giết các ngươi. Chương 56, phá hủy phân đà, giáp trụ cung nỏ. Chương 56, phá hủy phân đà, giáp trụ cung nỏ. Nói, tú bà bị Lục Uyên lăng không bóp lấy cổ họng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ách 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 nàng dãy rủa lấy muốn nói chuyện, nhưng hầu bị chăm chú bóp chặt, trừng to mắt, dùng ngón tay chỉ hướng cổ họng của mình. Ngươi bóp lấy cổ họng của ta đâu, để cho ta nói thế nào? Lục Uyên lạnh lùng nhìn xem nàng, nhìn thấy động tác của nàng, cái này mới chậm rãi buông tay ra, tú bà ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở phì phò, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại có thể nói, không hổ là thiên ngoại bay thần kiếm, cầm long thủ Lục Uyên, vậy mà có thể cách không đem ta chụp tới. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Xoa yết hầu, tú bà hít vào một hơi thật dài. Ngươi muốn cho ta trở về báo tin, để chúng ta tụ tập lại, sau đó một mẹ hốt gọn. Không hổ là thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất, ngươi rất tự tin. Có thể Đông Giao ngoại thành Thái Bình Trang, chúng ta Thanh Long hội 30 tháng 12 phân đà, chờ ngươi đến giết. Ta cái này phái người đi thông báo, nhìn một chút là chúng ta giết ngươi, vẫn là bị ngươi giết chết. Tốt. Lục Uyên gật đầu. Tú bà cũng không hề rời đi, mà là đánh một thủ thế về sau, lặng lặng cùng tại Lục Uyên bên người. Đã qua nửa canh giờ, nên đưa các ngươi lên đường. Ra Bách Hoa lâu, sắc trời bên ngoài đã phát sáng lên, thần hy hơi lộ ra, trên đường phố đã có linh tinh người đi đường. Tú bà đi theo phía sau hắn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại mang theo một vẻ hận ý Lục Uyên, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nếu là ở bên ngoài cùng ngươi gặp nhau, có lẽ ngươi có tất nhiên thắng năm chắc. Nhưng này Thái Bình Trang là 30 tháng trạm phân đà tổng bộ, là kinh thành trọng yếu nhất địa bàn. Ngươi một khi xông vào, đó là một con đường chết. Ta biết đó là các ngươi tại kinh thành bên này hang ổ, ta không sợ, nhưng ngươi đang sợ. Lục Uyên bình tĩnh nói, là bởi vì ta chỉ cần đi bên kia, bất luận là thắng hay bại, ngươi cũng nhất định phải chết, vậy sao? Lục Uyên không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, con người của ta rất sợ phiền toái, nhưng các ngươi không phải phiền toái, mà là con cóc nhảy đến trên bàn chân, buồn nôn. Đã các ngươi Thanh Long hội muốn mạng của ta, vậy ta liền cho các ngươi đầy đủ cơ hội, cho các ngươi đầy đủ thời gian, sau đó đem các ngươi hoàn toàn phá hủy. Tú bà cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lục Uyên, ngươi quá tự đại, quá coi thường ta Thanh Long hội. Thanh Long hội có thể có được lớn như thế thế lực, cũng là bởi vì cùng triều đình cùng một nhịp thở. Ngươi căn bản liền sẽ không minh bạch, Cẩm Y Liệp Bệ, Đông Sưởng, Tây Hán, Thanh Long hội có được như thế nào dây dưa. Giang hồ mặc dù lớn, cũng bất quá là thiên hạ một trong góc. Thái Bình Trang bên trong cao thủ nhiều như mây, cả bấy trung điệp, ngươi đi một mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Uyên khẽ cười một tiếng, cắt ngang tú bà lời nói, ta gặp được Thanh Long hội nhân viên, toàn bộ đều hung hãn không sợ chết, ngươi là người thứ nhất như thế sợ chết. Tú bà tiếng nói một nghẹn, ta chỉ là Thanh lâu tú bà, cùng đám kia tử sĩ lại không giống, ta chỉ quản kiếm tiền. Ta tin tưởng ngươi đi nhất định sẽ hối hận, ngươi căn bản cũng không biết, mặt ngươi đúng sẽ là cái gì. Tú bà thấy thuyết phục vô dụng, ánh mắt cũng biến thành cho tàn. Chỉ cần ra hỏa này đi, bất luận sống hay chết, cái mạng nhỏ của nàng nhi ngược lại là tuyệt đối chơi xong. Thanh Long hội cũng mặc kệ nàng là nguyên nhân gì đem người dẫn đi, cũng sẽ không quan tâm nàng có hay không sớm báo cáo tin tức. Chỉ có thể không chút do dự đem nàng xử lý sạch, dù sao như nàng lời nói, nàng chỉ là một cái Thanh lâu tú bà, thân phận đê tiện, giá trị quá thấp, đổi lên rất dễ dàng quá đơn giản. Hai người một đường hướng đông, rất nhanh liền đi tới Đông Giao ngoại thành Thái Bình Trang. Thái Bình Trang chỗ vắng vẻ, bốn chu lâm một rậm rạp, trong trang kiến trúc cổ phác, nghiêm mật. Lục Uyên đứng ở ngoài sân trang, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng có chút dương lên, xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Cửa trang mở rộng, Lục tiên sinh mời đến, chúng ta ở đây đã đợi chờ đã lâu. Thời mở thanh âm từ giữa truyền đến, theo cổng hướng về trang tử bên trong nhìn lại, lại không nhìn thấy nửa thân ảnh. Tú bà nhi tới lúc này, ánh mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng, cùng nó đợi đến chuyện kết thúc, mình đã bị trong bang cực hình tra tấn, chẳng bằng chính mình đem tự tay giải quyết đi, rơi vào một cái chết tử tế. Nhìn xem Lục Uyên, cắn răng nghiến lợi nói rằng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tìm tìm. Lão bà tử đi trước một bước, tại hoàng tuyển lộ thượng đằng ngươi. Dứt lời, không chút do dự từ trên đầu rút ra cây châm, hướng về cổ họng của mình đâm tới. Ta giúp ngươi một cái. Lục Uyên bấm tay tại tú bà trên đầu bắn ra, vẹn vẹn một cái đầu băng. Mười vận mệnh điểm thịt mỗi cũng là thịt, cũng không cần lãng phí. Lục Uyên vừa bước vào trong trang, phía sau đại môn ẩm vàng đóng chặt, tiếp lấy lại có đoạn long thạch nện xuống, đem cửa ra vào đóng chặt hoàn toàn. Lại có ba khu thông đạo bị triệt để phong tỏa, chỉ để lại trung ương cùng một chỗ to lớn đất trống. Nơi đây như là ủng thành, hoàn toàn không giống bình thường trang tử. Bốn phía liền truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, Lục Uyên bước chân chưa đình chỉ, tiếp tục đi đến phía trước, dường như đối chung quanh nguy hiểm không thèm để ý chút nào. Vậy mà lúc này bốn phương tám hướng, đầu tường, nóc phòng lại xuất hiện nguyên một đám cầm trong tay cung nỏ thân ảnh. Theo nhân số tiếp gần 100 người, nỏ 20 cỗ, cung 30 thanh. 50 người cầm trong tay trường thương, người mặc áo giáp, ngay cả mặt, cổ đều bị che đậy cực kỳ chặt chẽ. Một giáp đỉnh ba nỏ, tam giáp tiến địa phủ. Lục Yên nhìn chung quanh một vòng, các ngươi đây là nỏ 20 cỗ, giáp trụ 50 bộ, liền xem như chém đầu cả nhà, bình ngươi cái này trang tử cũng là chuyện đương nhiên. Tại kinh sư xung quanh nhận dấu đi lực lượng như vậy, đây là năm thành binh mã tư thất trách, giống nhau to lớn thai hoàng ẩm. Ngươi thật là một cái tự cao tự đại, cho tới bây giờ còn có nhàn tâm quan tâm những chuyện này. Tiến vào cái này trang tử liền không có để ngươi còn sống đi ra khả năng. Một cái dùng áo choàng che lại diện mục trung nhân nhân, đứng tại một đám người bắn nỏ thân rồi nói ra, ngươi chết, cái này trang tử vẫn là bình thường trang tử, sẽ không có người biết đến. Nói xong câu đó, áo choàng nam tử không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên phất tay, quắc, bán tên. Trong ngay mắt, cung nỏ tề phát, mũi tên như mưa, lít nha lít nhít hướng Lục Yên phong tới. Lục Yên đứng tại chỗ, vẻ mặt không thay đổi, hộp kiếm trong nháy mắt triển khai. Thanh mai trúc mã, hai đạo tiểu kiếm trong nháy mắt bay ra. Thân thể cạnh ngoài hiện hiện một tầng lồng khí, ba thước khí tường, đem đợt thứ nhất mũi tên trực tiếp ngăn lại, sau đó ầm vang nổ tung. Lục Yên đạp chân xuống, âm thanh như tiếng sấm, thân thể trong nháy mắt vọt về phía trước, bị hắn điều khiển hai thanh tiểu kiếm, cơ hồ tại trong nháy mắt liền đã phá vỡ tại 63 mét bên trong người bắn nỏ cổ. Giáp sĩ, chặn đường. Người bắn nỏ, tiếp tục. Ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu nội lực, có thể dùng cho phòng ngự ta cái này vạn tên cùng bắn. Phanh 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 phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng bước chân, hướng về Lục Yên bỏ tới, 50 người tạo thành chiến trận, trường thương như rừng. Bất quá Lục Yên tốc độ cực nhanh, những giáp sĩ này căn bản là theo không kịp cước bộ của hắn. Đều không dùng 30 giây, hắn đã nhanh chân chạy một vòng. Thanh mai trúc mã phủ tại thân thể hai bên, mà đứng ở bốn phía người bắn nỏ, lại nguyên một đám che lấy cổ ngã xuống. Vạn tên cùng bắn có lẽ có dùng, nhưng chỉ có 100 mũi tên, vậy thì có chút không đủ. Chỉ là cái này chút thủ đoạn, còn chưa đủ lấy tính mạng của ta. Lục Yên đứng tại trang tử trung ương, chắp hai tay sau lưng, đối mặt chậm rãi mà đến giáp sĩ nhóm, sắc mặt bình tĩnh nói. Áo choàng nam tử sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Yên võ công lại cao cường như vậy. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy có tên nọ bắn tới trên người hắn, lại không có sinh ra chút nào tổn thương. Nhìn lại một chút dưới chân hắn bước qua, lưu lại tại cái này nền đá trên mặt thật sâu dấu chân cùng vết dạng. Làm sao có thể? Ngươi như thế một người phong lưu thành tính ra hỏa, làm sao có thể đại thành kim trung cháo, thiết bố sam loại này bụng bề công phu. Mũi tên thế mà không phá nổi da thịt của ngươi. Đao thương bất nhập phải không? Lên cho ta vây quanh hắn, dùng hỏa long xuất thủy. Áo choàng nam tử nói lần nữa, chỉ thấy phong ốc ở trong đẩy ra mấy chiếc quái dị xe, trên đầu xe có cái phun miệng, đằng sau là một cái to lớn túi, tràn đầy chất lỏng màu đen. Một người không ngừng nâng lên ép xuống, cơ quan chuyển động, phun nơi cửa phun ra hắc thủy. Ba người cùng một chỗ thao tác, phun nơi cửa dùng bó đuốc một chút, tạo thành 5-6 mét hung mãnh hỏa diễm. Vây quanh hắn, thiêu chết hắn. Theo mệnh lệnh của hắn, những cái kia người mặc áo giáp trường thương tay nhao nhao vọt lên, trường thương như rừng, trực chỉ Lục Yên. Tốc độ không nhanh, cũng đang không ngừng phong tỏa hắn có thể tránh né không gian. Những này trường thương tay hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, trên tay trường thương liền đâm ra một đợt. Tầng tầng sóng trùng điệp, dường như không cách nào ngăn cản. Áo choàng nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Lục Yên, giang hồ nhân sĩ cho dù là mạnh cũng ngăn không được quân trận. Hôm nay ngươi đã tới, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là 5-3 ngàn người, cũng coi là quân trận, ngươi cái này khu 5-60, lại đáng là gì? Lục Yên thử một chút, những người này toàn thân bị giáp trụ che chắn, giết còn thật không dễ dàng. Nếu là dùng song kiếm cứng rắn mãng, có lẽ còn có thể tổn hại bảo kiếm phong mang. Nếu là tại bọn hắn cất bước thời điểm theo dưới hông đâm ra, ngược là tương đối nhanh nhẹn, hữu dụng, chỉ là âm hiểm một chút xíu. Những giáp sĩ này còn chưa từng tới gần hắn 10 bước, liền đã ngã xuống đất nằm một nửa, nguyên một đám hai tay chảy háng, tiếng kêu rên liên hồi. Áo choàng nam tử biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Yên dưới loại tình huống này còn có thể như thế thong dong. Lui ra phía sau 2 bước, chuyện không ổn, trực tiếp liền chạy. Há có thể để ngươi chạy? Di hình huyễn ảnh, ánh mắt chiếu tới, dường như khoảng cách của song phương tại cấp tốc rút ngắn, Lục Yên thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Áo choàng nam tử sững sờ, lập tức cảm thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên quay người, chỉ thấy Lục Yên đã xuất hiện tại hắn sau lưng, hai đạo phi kiếm như rồng đã hiện tại cổ họng trước đó. Người áo choàng nam tử sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi không có thể giết ta, ta là Chu áo choàng nam tử cổ họng trong nháy mắt bị xuyên thấu, máu tươi phun ra ngoài. Mở to hai mắt nhìn, thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Đừng nói ngươi là heo, coi như ngươi là chó cũng phải chết ở chỗ này. Chương 57, Tử Cấm Thành Nam trên cửa, hỏi lại thiên hạ đệ nhất ai thuộc. Chương 57, Tử Cấm Thành Nam trên cửa, hỏi lại thiên hạ đệ nhất ai thuộc. 50 vận mệnh điểm, 3000 vận mệnh điểm cuối cùng giết tên kia là thân phận gì? Thế nào cho nhiều như vậy điểm số? Lục Yên một người rời đi Thái Bình trang vườn, phía sau là cháy gừng hực đại hỏa. Hướng về kinh thành bên này đi không bao xa, liền gặp được có đại đội nhân mã, hướng về bên này chạy đến. Lục Yên bước chân lập tức dừng lại, ta theo giết người tới phóng hỏa tổng cộng dùng không đến 10 phút thời gian. Những người này làm sao có thể tới như vậy nhanh chóng? Đến gần về sau, nhìn thấy những người này vậy mà toàn bộ đều là cẩm y liễu vệ cách ăn mặc, mà tại bọn này cẩm y liễu vệ ở trong, trung tâm vô cùng dễ thấy vị trí chính là kinh hồng tiên tử Dương Diễm. Lục Hinh, ngươi thế mà một đám nhân mã tại ven đường phía trước dừng lại. Dương Diễm kinh ngạc hô, nhìn thấy trên người hắn hơi có lỗ thủng thanh sam, mặc dù không hiện chật vật, nhưng rõ ràng trải qua một trận đại chiến, nhưng ở nhìn hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mà kia Thanh Long hội phân đà lại trở thành một cái biển lửa. Là ta quá coi thường Lục Minh. Dương Diễm tình báo không thể khinh thường, Thanh Long hội ở chỗ này ẩn giấu cái này trang tử mặc dù cũng coi là bí ẩn, nhưng cũng không thể giấu giếm được Dương Diễm tình báo. Nàng vô cùng biết rõ cái này trang tử bên trong có được thực lực như thế nào. Một đám cao thủ phụ thêm giáp trụ, kết thành quân trận, cường cung kình nỏ tăng thêm trường thương giáp trụ, một bộ chủ phòng, một bộ chủ công, đối phó cao thủ trên giang hồ quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Những này nhân mã, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng trên chiến trường là tinh nhuệ, công thành là giành trước, cưới lên ngựa là tinh kỵ. Đặt ở kinh ngoại ô, nguyên bản giữ lại có tác dụng lớn, không nghĩ tới Lục Viên tới không đến nửa nén hương thời gian, trực tiếp cho tiêu diệt xong rồi. Không phải là kinh hồng tiên tử Dương Diễm trong lòng kinh hãi, ngay cả cùng một chỗ theo nàng tới Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, đồng dạng cũng là trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Cẩm Y Liễu vệ đối Thanh Long hội hiểu rõ muốn so nhân vật giang hồ hiểu rõ quá nhiều, bởi vì một số không thể nói chuyện, từng cái phương diện dính đến đứng đầu nhất mấy vị nhân vật. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên trong lòng mới càng thêm chấn kinh, thiên ngoại bay thần kiếm, quả thật trong kiếm tiên, chân nhân so truyền thuyết càng kinh khủng. Ha 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 ha, bất quá là chút cắm tiêu bán đầu hạ người, hà túc đạo quá thay. Lục Yên cười ha ha một tiếng, chỉ là miệng hơi khô, không biết rõ tiên tử mang không mang chút thanh trúc ngọc dịch, để cho ta đoán một cái khác. Kinh Hồng tiên tử nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, ta một cái cô nương già sao có thể giống Lục huynh con sâu rượu này như thế, bất luận là chạy đến chỗ nào, tùy thân đều mang theo rượu. Bất quá, ta biết ngươi ưa thích thanh trúc ngọc dịch, ta tại khách sạn ở trong đã chuẩn bị xong trọn vẹn ngũ đại đàn, cam đoan để ngươi uống thật sảng khoái. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sử lại phất phất tay, lập tức có một cái Cẩm Y Liễu vệ cùng bên người cùng kỵ một con ngựa, nhường ra một con ngựa đến. Lục tiên sinh, mời. Dương cô đương, hai người các ngươi lại về, huynh đệ chúng ta nhóm qua được cứu lửa, thu một chút đôi. Vậy thì phiền toái sử thiên hộ. Dương Diễm cười ôn quyền nói rằng. Đa tạ. Lục Yên ôn quyền, lên ngựa đi theo Dương Diễm cùng một chỗ quay đầu, hướng về kinh thành mà đi. Đi không bao xa, Dương Diễm sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc xuống tới, đem ngựa tới gần, thấp giọng hỏi nói, Lục huynh, trang tử bên trong ngươi có thể từng nhìn thấy qua một vị quận vương điện hạ? Cái gì quận vương? Lục Yên mí mắt run một cái, sau đó sắc mặt không thay đổi chút nào nói, cái kia nhỏ trang tử bên trong còn có thể cất giấu một vị quận vương không thành, không cần đùa dẫn rồi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Diễm trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề, cái này giết tài thật sự là gan to bằng trời. Giết lên người đến căn bản cũng không nhìn đối phương là thân phận gì. Lấy thông minh của nàng tài trí, vẹn vẹn Lục Yên trong giọng nói nhẹ hơi biến hóa, liền đã nhường nàng phát giác được, Lục Yên giá hỏa này hỏa khí vừa lên đến thật là ai đều giết, không có chút nào đối hoàng quyền cố kỵ. Giết quận vương là Chu Cửu tộc tội, kinh sư ngươi không thể trở về đi. Người kia chết tất nhiên sẽ gây nên chấn động to lớn, loại tình huống này Cẩm Y Liễu vệ không dám chút nào giấu giếm. Tất nhiên sẽ báo cáo tới hoàng đế trong hai, không ai có thể giữ được ngươi, đi mau. Lục Yên nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt vẻ mặt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiên tử, chuyện của ngươi còn không có làm xong, cái này muốn đuổi ta đi sao? Dương Diễm vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, Lục huynh, không phải nói đùa, việc này không thể coi thường. Ngươi giết quận vương, triều đình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Cẩm Y Liễu vệ đã biết hành tung của ngươi, nếu là ngươi lại lưu tại kinh thành, không thua gì giấu ở đầm rồng hang hổ bên trong, tất nhiên sẽ dẫn tới vô cùng vô tận truy sát. Thừa dịp hiện tại tin tức còn chưa truyền ra, ngươi mau chóng rời đi, càng xa càng tốt. Lục Yên lắc đầu, bất quá là cái vương gia nhi tử mà thôi, giết cũng liền giết, ta ở chỗ này chờ không lâu. Lục Yên nhìn bầu trời một chút, từ khi hắn tại Thủy Mặc Mây Trúc tấn thăng xong sau, liền đã có thể rất nhỏ cảm giác được phương thiên địa này đối với hắn bài xích. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, mà theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác bài xích càng ngày càng rõ ràng, mà giết vị này quận vương về sau, có lẽ tạo thành quá lớn biến cố. Loại này cảm giác bài xích đột ngột tăng mấy chục lần, đã đến một loại mạnh vô cùng tình trạng. Hắn hiện tại có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng, nếu là không giết người này có lẽ còn có thể chờ 3 năm, nhưng giết người này về sau, chính mình tại cái này tiểu lý phi đao thế giới chỉ sợ chờ không được 10 ngày. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vậy mà như vậy trọng yếu. Nguyên vốn còn muốn đến 3 năm đã mà, tận diệt Thanh Long hội, càn quét trên giang hồ Ngụy quân tử cùng Lục Lâm hắc đạo. Mạnh mẽ kiếm được tiền một thanh vận mệnh điểm. Hiện tại xem ra không có cơ hội, như vậy ở thời điểm này liền phải đem lợi ích tận khả năng tối đại hóa. Những cái kia đang giết, liền phải nắm chắc giết. Giúp ta truyền tin tức, 3 ngày sau, thử cấm thành Nam môn phía trên, ta muốn cùng thượng quan Kim Hồng quyết đấu, hỏi một chút ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Mời tứ phương hảo kiệt đến đây quan chiến. Chương 58, thượng quan Kim Hồng ứng chiến, thế lực khắp nơi nhao nhao thò đầu ra. Chương 58, thượng quan Kim Hồng ứng chiến, thế lực khắp nơi nhao nhao thò đầu ra. Dương Diễm nghe được Lục Yên lời nói, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức cao mày, thấp giọng nói rằng, ngươi điên rồi. Ngươi vừa mới giết quận vương, tại tử cấm thành Nam môn quyết chiến thượng quan Kim Hồng. Hỏi ai là thiên hạ đệ nhất? Ngươi hỏi là thượng quan Kim Hồng a? Ngươi hỏi là hoàng đế? Ngươi đây là muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ? Lục Yên lại không để ý chút nào cười cười, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin cùng thong dong. Tiên tử, ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực. Đúng rồi, ngươi có thể mời Vân Vương quan chiến. Nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, Kinh Hồng tiên tử cảm giác được một loại theo bàn chân dâng lên run rẩy cảm giác, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, toàn thân đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ánh mắt di được, kẹp chặt bụng ngựa, ngươi liền Vân Vương cũng nghĩ giết? Điên rồi, ngươi đúng là điên. Kia ngựa bụng bị kẹp lấy, tưởng rằng đạt được gia tốc tín hiệu, vèo một cái tử liền vọt ra ngoài. Ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ bị điên. Ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không hề có chút quan hệ nào, ngươi cái tên điên này. điên không quan trọng, thiếu rượu của ta, có thể một chút cũng không thể thiếu. Ha 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 ha. Lục Yên ngửa đầu cười một tiếng, thống tử, cho ta thêm một chút. Bình quân lấy thêm. Theo hắn rơi, một dòng nước cấm theo thể nội tuôn ra, một cổ hàn lưu theo trong đầu xuất hiện, lạnh nóng giao thế, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Không ngừng rèn luyện mỗi một tấc gân cốt, vận dưỡng lấy mỗi một điểm tinh thần. Cơ thể của hắn có chút phồng lên, xương cốt phát ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh, mỗi một tấc thân thể đều tại kinh nghiệm lấy thuế biến. Ngũ giác biến càng thêm nhạy cảm, thậm chí liền nơi xa gió thổi lá cây thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Sau cùng thời điểm, tổng phải hào hào vớt một thanh. Lục Yên nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, vẫn tại không ngừng tăng trưởng, khóe miệng ý cười càng đậm. Phanh, hô trướng, phản tặc, hô trướng. Càn Thanh cung bên trong, một người mặc long bào nam tử hung hăng vỗ một cái án cơ. Hắn đây là tại khiêu khích chấm. Chỉ là một cái giang hồ tán nhân, loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà liền dám như thế đại bất kính. Dương Ngọc, thân tại. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Dương Ngọc cung kính đáp, chấm cho ngươi một ngày thời gian, bắt hắn lại. Hắn không phải là muốn tại chấm Nam Môn quyết đấu a? Ba ngày sau đó, tại Nam Môn đem hắn lăng trì xử tử. Nhưng những cái kia vô pháp vô thiên người giang hồ biết, cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là đại minh luật. Là, bệ hạ. Dương Ngọc thi lễ một cái, lui đến cổng, quay người bước nhanh mà rời đi. Dương Ngọc rời đi về sau, hoàng thượng sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, Lý Quảng, ngươi nói đây là ai ý tứ? Là ai muốn hỏi một chút chấm, ai là thiên hạ đệ nhất? Là Vân Vương? Vẫn là Túc Vương? Trường ấn đại thái giám Lý Quảng đứng tại hoàng đế bên cạnh thân người cong lại nói rằng, hoàng thượng thánh minh, mọi thứ đều không thể gạt được con mắt của ngài. Chu ra mặt không thể mất. Hoàng thượng thản nhiên nói, đi thôi, cái này kinh thành cũng nên thật tốt dọn dẹp một chút. Là Lý Quảng thân người cong lại lui ra, ra càn thành cùng, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp. Nhường tứ đại ngăn đầu, nhanh chóng đến đây thấy ta. Là chan ôi. Tại cửa ra vào tự nhiên đi theo Lý Quảng sau lưng tiểu thái giám lập tức đáp. Hán công, không biết rõ ngài triệu chúng ta tới, có dặn dò gì? Đông sưởng lớn ngăn đầu Mạnh Khôn cung kính hỏi, mấy vị kia náo ra tới chuyện, hoàng gia ra rất tức giận. Lý Quảng dùng trà chén đóng nhẹ nhàng thổi mạnh trong chén lá trà, bọn hắn trung quy là hoàng thất huyết mạch, bọn hắn bất động, tạp gia cũng không thể động, miễn cho lại có người nói hoàng gia ra cay nghiệt thiếu tình cảm. Bọn hắn muốn động, không ngại liền cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là, bất kỳ phân loạn không thể tới gần Tử Cấm Thành nửa bước. Nghe hiểu không? Thuộc hạ minh bạch. Bốn vị ngăn đầu đồng thời hành lễ. Nếu có phân loạn tới gần hoàng thành nửa bước, tạp gia liền phải đầu của các ngươi. Là Hán công. Duyệt Lai khách sạn. Lý Tầm Hoan ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một chén rượu, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt của hắn có chút hốt hoảng. Thế nào đột nhiên, thế giới này liền biến hắn hoàn toàn không rõ. Lục huynh đệ điên rồi sao? Vậy mà công nhiên khiêu khích triều đình. Tử Cấm Thành Nam Môn, hắn đây là quang minh chính đại đánh hoàng đế mà đâu? Lâm Thi Âm ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một quyển sách, lại từ đầu đến cuối không có lật qua lật lại một tờ. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Tầm Hoan, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nói không rõ ý cười. Tầm Hoan, ngươi nói lần này hắn còn có đường sống a? Thiên muốn khiến người diệt vong, chứ phải để cho người ta điên cuồng. Lục Yên, đúng là điên. Lục huynh đệ xưa nay không là người ngu, hắn lựa chọn làm như vậy liền nhất định sẽ có làm như thế lý do. Chỉ là ta muốn không rõ, đến tột cùng là chuyện gì đáng giá hắn bước lên lớn như thế hiểm, đánh bạc tính mệnh đi cược. Lý Tầm Hoan bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lý do? Lâm Thi Âm cười lạnh một tiếng, hắn lý do liền là muốn chết. Hiện tại tin tức đã lưu truyền sôi sùng sục, hắn giết một vị quận vương, triều đình tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thiên hạ không có hắn đất dung thân, hắn bất quá là muốn trước khi chết điên cuồng một thanh. Phiêu chiến thượng quan Kim Hồng, ha ha, thượng quan Kim Hồng sẽ đi hay không có dám đi hay không, ta không biết rõ, nhưng là hắn Lục Yên chưa hẳn liền có thể có đi đến Tử Cấm Thành Nam Môn cơ hội. Lý Tầm Hoan không có trả lời, chỉ là nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất luận Lục huynh đệ có thể đi hay không tới Tử Cấm Thành Nam Môn, thượng quan Kim Hồng đều nhất định sẽ đi, Nam Môn miệng mà thôi, chỉ cần không tiến Tử Cấm Thành, hắn liền không có việc gì. Người trong giang hồ, đã sinh đã tử, không phải là vì một cái tên a. Nổi danh tự nhiên là có lợi, nhưng bây giờ ai cũng không có tìm được hắn đến tuột cùng ở nơi nào, cũng không người nào biết hắn ba ngày sau đến tuột cùng có thể hay không tới. Lâm Thi Âm nhìn xem Lý Tầm Hoan khuôn mặt tuấn tú, ta đoán trên đời này như còn có một người có thể tìm được tung tích của hắn, liền nhất định sẽ là ngươi. Ta tìm không được. Lý Tầm Hoan không chút do dự lắc đầu. Ngươi đã gặp thượng quan Kim Hồng sao? Ánh mắt theo Lâm Thi Âm trên mặt đảo qua, Lý Tầm Hoan thầm nghĩ lấy, lại không cách nào hỏi ra lời, thượng quan Kim Hồng có phải hay không đã lấy được Lân Hoa Bảo Giám? Vô pháp vô thiên, dẫm lên ta đánh hoàng đế lao nhi mặt. Ta bất luận có đi hay là không, kim tiền bang đều sẽ bị hoàng đế lao nhi thanh toán. Cái này tạp thoái, đây là bức ta bên trên tuyệt lộ. Thượng quan Kim Hồng ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kinh Vô Mệnh đứng ở một bên, vẫn như cũ mặt không biểu tình, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vô Mệnh, bắt ta tin đi tìm Vân Vương điện hạ, nói cho hắn biết, chúng ta sớm phát động, đánh cược một lần lớn. Thành thì là dưới một người trên bạn người, thua cũng sẽ không so hoàng đế lao nhi thanh toán thảm hại hơn. Bang chủ, việc này chỉ sợ có trá. Lục Yên, không hề giống là người ngu xuẩn như vậy. Kinh Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Có trá. Thượng quan Kim Hồng lạnh hừ một tiếng, ta biết trong đó tất có kỳ quặc, nhưng là chúng ta đã không có lựa chọn khác. Cái kia cậu tạp phái chính mình không muốn mạng đồng thời, đem ta cũng đưa vào tuyệt lộ. Không đi, thanh danh quét rác, sẽ còn bị hoàng đế lão nhi thanh toán. đi thanh danh có lẽ sẽ càng lớn, nhưng như cũng sẽ bị hoàng đế Lao Nhi thanh toán, đã bất luận có đi hay là không đều sẽ bị hoàng đế Lao Nhi thanh toán, kia cũng không bằng đổi một cái hoàng đế Lao Nhi. Kinh Vô Mệnh không có nói tiếp, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Thượng quan Kim Hồng trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, Vô Mệnh, truyền tin tức ra ngoài, cái này khiêu chiến ta ứng. Hai ngày sau, Tử Cấm Thành Nam Môn, ta muốn để Lục Yên biết, ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Kinh Vô Mệnh nhẹ gật đầu, theo Thượng quan Kim Hồng trong tay tiếp nhận thư tín, quay người rời đi. Vân Vương điện hạ, ta đem mọi thứ đều ép ở trên thân thể ngươi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à. Thượng quan Kim Hồng theo dưới mặt bàn phương lấy ra một quyển sách, dường như đã từng bị xé mở qua, một lần nữa khe hở rất thanh tú. Lật đến dịch dung thuật chỗ kia một tờ. Chương 59, Cửu Thiên Cách Nhập Mở Cung Quyết, Vạn Mã Thiên Quân chờ biến đến. Chương 59, Cửu Thiên Cách Nhập Mở Cung Quyết, Vạn Mã Thiên Quân chờ biến đến. Thượng quan Kim Hồng đem sách khép lại, đứng người lên đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời xa xăm, trong mắt lóe lên một tia nặng nề. Lần này hành động, hoặc là thành công, hoặc là chính là vạn kiếp bất phục. Lục Yên, ngươi cậu tạp toái đến tột cùng tại tính toán gì? Thượng quan Kim Hồng thấp giọng thì thào. Ngay đầu tiên, toàn thành lùng bắt Lục Yên, cẩm y liễu vệ nhóm chân đều nhanh chạy đoạn, nhưng căn bản người nào đều không có tìm được. Ngày thứ hai, Kinh Hồng tiên tử một đoàn người toàn bộ bị treo ở Nam Môn Nhi trên lầu. Tội danh là cùng Lục Yên quan hệ không tầm thường, bắt không được Lục Yên, còn bắt không được các ngươi sao? Cẩm y liễu vệ đã toàn bộ điên rồi, như cũ tìm không thấy Lục Yên mảy may vết tích, chỉ có thể cầm người đứng bên cạnh hắn chút giận. Chẳng những là Kinh Hồng tiên tử bọn hắn những người này bị bắt, ngay cả thanh lâu ở trong ngồi Lục Yên ngủ qua một giấc những kỵ nữ kia cũng đều ở bên cạnh Nhi treo. Tiểu thư, ta hối hận. Nhận biết tên hỗn đảng kia thật là chúng ta đổ tám đời huyết môi. Bị trói lấy hai tay sâu ở cửa thành trên lầu, Hạnh Nhi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bài nói. Cái kia chết nam nhân đến bây giờ cũng còn không lộ diện, thật là một bộ ý chí sắt đá à. Nếu không ngài liền chạy đi thôi. Lấy thực lực của ngài, chạy trốn, sau đó mai danh nhận tích, tin tưởng có thể trốn qua triều đình đuổi bắt. Cẩm Y Liễu vệ đám người kia thật sự là không đáng tin cậy. Trắng bóng bạc cho bọn hắn nhiều như vậy, nói lúc trở mặt trực tiếp liền trở mặt, một chút sinh lộ cũng không cho. Trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta sản nghiệp đều tại Đại Minh, nếu là ta chạy trốn, Dương gia cũng liền bị tiêu diệt. Kinh Hồng tiên tử lúc này trên thân cũng mất những cái kia tiên mùi vị. Hai tay bị treo cột, nhìn cũng tương đối chật vật. Trung bình là ta xem thường Long Nhan giận dữ là như thế nào bộ dáng. Ngay cả chúng ta loại này cùng triều đình quan hệ không tệ cá trong chậu đều bị thai họa tới. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Dương Ngọc, Đông Sưởng Hán Công kiêm trưởng ấn thái giám Lý Quảng, lúc này hai người còn tại Càn Thành cung bên ngoài quỳ đâu. Đồng thời, hai vị này quyền nghiêng triều chính những quyền, đối với Lục Yên hận ý đã tăng lên tới mức cực hạn. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hoàng thượng theo Càn Thành cung đi ra, nhìn xem hai cái này quỷ thần tín, ngữ khí bình thản hỏi, "Vậy hạ, thần điều tập 800 Cẩm Y Liễu vệ, đều là Cẩm Y Liễu vệ ở trong hào thủ, lại có Đông Sưởng phối hợp, Nam Thành binh mã tư phòng hộ, ngày mai hắn phạm là chỉ cần dám xuất hiện, nhất định đem hắn lưu ở nơi đây." Dương Ngọc dập đầu nói rằng, "Vậy hạ, nô tài bên này nhi cũng có thể an bài không ít Đông Sưởng, ngày mai có 5 thành binh mã tư 1 vạn nhân mã thủ vệ hoàng cung, kinh ngoại ô đại doanh phong bế các thành lớn cửa. Nô tài cũng không tin hắn nho nhỏ một cái Lục Yên còn có thể chạy trốn. Có thể theo như các ngươi nói như vậy, chấm mặt mũi, liền đã bị dẫm lên trên mặt đất." Hoàng đế lạnh lùng nói, "Cái kia Lục Yên đến tuột cùng là cái gì 3 đầu 6 tay nhân vật, thế mà để các ngươi bắt hắn không có chút nào phương pháp xử lý. Bắt một người còn muốn điều động trên vạn đại quân. Đầu óc của các ngươi bị chó ăn. Ngày mai không phải muốn quyết chiến a, không phải muốn hỏi một chút ai là thiên hạ đệ nhất a. Vậy thì chuẩn bị một chút, chấm, ngược muốn đích thân quan chiến. Xem hắn đến tột cùng là an gan hùm mật báo, vẫn là lớn 3 đầu 6 tay, như vậy vô pháp vô thiên. Bệ hạ không thể." Dương Ngọc thốt ra, vội vàng dập đầu nói rằng, "Bệ hạ có chỗ không biết, kia phản tặc Lục Yên trên giang hồ được người xưng là thiên ngoại bay thần kiếm. Am hiểu dĩ khí ngự kiếm, ngự sử 2 thanh thần binh, tung hoành giang hồ, đánh đâu thằng đó, trong 20 trượng, gặp đều giết. Nhiều lần lấy 1 địch 100, toàn thân trở ra, muốn giết hắn người ngược lại toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Muốn đối phó hắn cần đại quân vây khốn, cường cung kinh nỏ, súng đạn hỏa pháo, khả năng tận đến toàn công. Nếu không một khi nhường hắn chạy trốn, uy hiếp chi lớn, khó mà diễn tả bằng lời. Ngươi nói đây mà vẫn còn là người ư?" Hoàng đế rất kinh ngạc, đây cũng quá khoa trương, cái này còn ở đâu là người? Đây là thoại bản bên trong thần tiên a, không phải là vì trốn tránh trách nhiệm mới cố ý nói ngoa a. Nhìn về phía Dương Ngọc ánh mắt có chút hơi lạnh, tiếp lấy ánh mắt đặt ở Lý Quảng trên thân, "Lớn bạn, ngươi thấy thế nào?" Lý Quảng thân thể run rẩy một cái, biết hoàng đế là thật sự tức giận, nhưng hoàng thượng an nguy trọng yếu nhất, hắn không dám lúc này cho Dương Ngọc chơi ngang chân. "Bệ hạ, theo trên tình báo đến xem, đúng là cái dạng này." Vừa nhìn thấy tình báo thời điểm, hắn còn tưởng rằng là phía dưới người tại nói hiệu nói vượng, nhiều lần nghiệm chứng về sau, mới biết được tình báo nói không giả. "A a a, chắc không được có lá gan lớn như vậy, nguyên lai đây chính là hắn lực lượng. Nghe các ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ gặp hắn một chút." Hoàng đế nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể lấy 1 địch 100, hắn có thể lấy 1 địch 1000 sao? Hoặc là lấy 1 địch 1000. Truyền lệnh xuống. Nhường võ thành hầu đến đây thấy chấm, điều động kinh doanh vào thành. Là, bệ hạ. 2 ngày sau, Tử Cấm Thành Nam Môn. Sát trời hơi sáng, Nam Môn bên ngoài trên quảng trường đã tụ tập vô số giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc yên lặng chờ đợi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia tòa cao lớn trên cổng thành. Mà trong hoàng cung, từng đội nhân mã càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn vậy nhân số, nhìn kia lặng im mắng dáng vẻ, làm cho người kinh khủng, trái tim băng giá. Thượng quan Kim Hồng đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn ra phía ngoài là một đám biếng nhác giang hồ nhân sĩ. Đi đến nhìn là một doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội. Nhìn xem quân đội cầm trên tay cường cung kinh nỏ, mặc trên người lóng lánh hàn quang áo giáp, đằng sau đẩy đỏ di đại pháo, thu to họng pháo liền đối lấy bọn hắn bên này nhì phương hướng. Liếc nhìn lại vẹn vẹn, nhìn thấy quân đội tuyệt đối không thua 5000. Loại này ứng đối hình thức nhường hắn đánh trong đáy lòng phát lạnh, chúng ta nhiều nhất chỉ là quyết đấu một chút mà thôi, không cần đến dùng khoa trương như vậy đội hình mà đối đại a hoàng đế Lao Nhi làm sao đến mức sợ chết tới loại trình độ này. Còn cần nghiêm mật như vậy phòng vệ, chẳng lẽ là động tác của chúng ta bị hắn sớm biết được. Nhiều như vậy quân đội, không chỉ là chúng ta, có lẽ tất cả tới giang hồ nhân sĩ, phản loạn nhân mã, đều là quân đội nhằm vào đối tượng a. Đáng chết Lục Uyên, lần này được ăn cả ngã về không, sợ là phải bồi thường một cái út sấp. Nhìn triều đình bộ dạng này căn bản là không có nhiều người giang hồ còn sống đi ra ý tứ, ngay cả ngoài cửa những này quỷ xui xẻo, chắc hẳn cũng sẽ không biết triều đình muốn tiêu diệt bọn hắn. Trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng hắn như cũ có thể làm được mặt không đổi sắc, chắp hai tay sau lưng đứng tại cửa mái nhà bưng, quần áo theo gió mà động, một bộ tổng sư khí độ. Trong vạn quân, muốn đổi rơi hoàng đế khó khăn cỡ nào, Vân Vương điện hạ, lần này chỉ sợ mưa cắm. Thượng quan Kim Hồng thấp giọng thì thào, cau mày. Chỉ là tất cả mọi người theo sáng sớm chờ đến trưa, như cũng không thấy Lục Uyên đến. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đã đợi phập phồng thấp thỏm, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lên. Tên kia không phải không dám tới a? Chúng ta nhiều người chờ như vậy lấy, nhiều người chờ như vậy lấy xem bọn hắn quyết đấu, hắn Lục Uyên nếu là không dám tới, vậy liền đem mặt mũi toàn đều bị mất hết. Chính là, nếu là hắn thật không dám đến, về sau cũng đừng kêu cái gì thiên ngoại bay thần kiếm, liền cứ gọi hắn thiên ngoại hạ lưu. Hoàng đế nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ngẩng đầu hỏi, tới không có? Chấn bệ bội nhiều việc a. Vậy hạ, Lục Uyên còn chưa tới. Nô tài đi thúc thúc. Lý Quảng thân người cong lại nói rằng. Hoàng đế khoát tay áo, Lý Quảng cấp tốc ra cửa điện. Hán công có lệnh, hạ lúc nửa nén hương thời gian, Lục Uyên lại không xuất hiện, lập tức đem tất cả cùng hắn có quan hệ nhân viên toàn bộ chém đầu. Hán công có lệnh, hạ lúc nửa nén hương thời gian, Lục Uyên lại không xuất hiện, lập tức đem tất cả cùng hắn có quan hệ nhân viên toàn bộ chém đầu. Hán công có lệnh, nửa nén hương thời gian, Lục Uyên lại không xuất hiện, lập tức đem tất cả cùng hắn có quan hệ nhân viên toàn bộ chém đầu. Một đạo mệnh lệnh tầng tầng lớp lớp quyết tán ra, một hồi ở giữa liền đã vang vọng cả tòa kinh thành. Hoàng đế lao tử cũng chờ gấp, Lục Uyên cái này cậu tạm toái thật to gan, sẽ không thật đã hủ đến co lại chứng đi. Đáng thương kia kinh hồng tiên tử, giao hữu vô ý gặp phải cái này thái tinh, chỗ tốt gì không có mò được, ngược lại liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Nói đi thì nói lại, kinh hồng tiên tử mặc dù bị treo một ngày, lộ ra chật vật chút, nhưng bộ dáng này thật đúng là xinh đẹp, diễm rất đâu. Ha 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 ha, ta thấy mà yêu. Đáng tiếc, chính là ánh mắt không được tốt, giao người bằng hữu lại là Lục Uyên nhát gan như vậy quỷ. Chư bị làm gì như vậy sinh khí? Bất quá là thoáng ngủ quên mất rồi một chút mà thôi. Một thanh âm nương theo lấy móng ngựa của cổ cơm thanh xa xa truyền đến. Một thân thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc hơi có vẻ lộn xộn, cầm trong tay một cái vỏ rượu, trong ngực đút lấy một cái tinh xảo hổ kiếm. Thúc ngựa phi nước đại, ngựa đầu uống rượu. Ngựa xích thô bốn vó như bay, đạp trên bụi đất, thẳng đến Tử Cấm thành Nam Môn mà đến. Thân ảnh của hắn tại giữa trưa dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ tiêu sái, quang hoa xuyên thấu qua theo gió phiêu giật mà lên thanh sam, mang theo một cô ngông lung cảm giác. Phản phất có được một loại, trong thiên địa tất cả đều không thể trói buộc đại tiêu giao đại tự tại. Lục Uyên tới. Trong đám người có người kinh hô. Theo cái này một tiếng kinh hô, Tử Cấm thành Nam Môn đại môn ầm vang mở rộng. Sau đó tầng tầng lớp lớp thiết giáp hiện lộ tại tất cả nhân vật giang hồ trước mặt. Đại môn bên trong ngàn vạn giáp sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố khí thế kia, thật dường như cựu thiên tách nhập mở cung quyết, ngàn vạn quân tướng trở lên đến. Bất luận là giang hồ nhân sĩ, vẫn là Tử Cấm thành bên trong quân tướng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Lục Uyên trên thân. Tại trên vạn người nhìn chăm chú ở trong, Lục Uyên cưỡi tại ngựa xích thú bên trên, trong tay vỏ rượu giơ lên cao cao, ngửa đầu uống thả cửa, rượu theo khóe miệng của hắn chảy xuống, vẩy vào thanh sam bên trên, lộ ra phóng khoáng vô cùng. Hắn cười to nói, chư bị đợi lâu. Lục Mỗ tới chậm, lại tự phạt ba chén. Dứt lời, hắn lại liền uống hai cái, tiện tay đem rượu đàn ném không trung, vỏ rượu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vững vàng rơi vào ven đường Lý Tầm Hoan trong tay. Lý Tầm Hoan sững sờ, lập tức cười ha ha, đem vũ kia bên trong rượu ngửa đầu uống vào, khụ 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 khụ, rượu ngon. Thật sự là rượu ngon. Chương 60, Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, chấm, không đường tối lui. Chương 60, Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, chấm, không đường tối lui. Lục Uyên tung người xuống ngựa, từ trên ngựa cầm kế tiếp ít rượu đàn, ngựa xích thố hí dài một tiếng, tự hành đi đến một bên, dường như thông linh đồng dạng. Lục Uyên nhanh chân đi hướng cửa thành lầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nhẹ nhàng vung tay lên, treo ở cửa thành lầu bên trên chúng nữ toàn bộ bị chém đứt dây thừng từ phía trên rơi xuống. Có chút thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Lục Uyên hơi có chút ngượng ngùng đối với Kinh Hồng tiên tử nói rằng, nếu không, ta mời các ngươi uống rượu. Hỗn đản, cái kia vốn là rượu của ta. Dương Diễm luốt luốt xương cổ tay nhi, cắn răng nghiến lợi nói rằng, gia hỏa này đã chạy trốn, vì cái gì không trốn sạch sẽ, ngươi trở về, nhất định phải chết. Tiểu thư, ta muốn thu hồi ta, cái này cậu nam nhân vẫn có chút đáng tin cậy, vì ngươi, hắn liền đầm rồng hang hổ cũng dám xông. Hạnh Nhi từ dưới đất bò dậy tiến đến Kinh Hồng tiên tử bên thai nhỏ giọng nói rằng, gia hỏa này mặc dù tham rượu một chút, tốt sát một chút nhi, cũng không có gì trạng nguyên chi tài. Nhưng thời điểm then chốt thật đúng là đáng tin a. Ngậm miệng. Kinh Hồng tiên tử hơi đỏ mặt, liếc nàng một cái. Lại nhìn kia cậu nam nhân, hoàn toàn liền không có xem bọn hắn bên này nhi. Thượng quan bang chủ, đợi lâu. Lục Yên ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành lầu bên trên thượng quan Kim Hồng, thanh âm trong sáng, hai cái vô hình tinh thần chi thụ chống đất, nhường hắn như là cát toát giai như thế, mang theo vỏ rượu dạo bước đi đến Nam môn đỉnh. Chiêu này tú phía dưới người giang hồ là trợn mắt hốt hoồm, khinh công nhảy lên 3 năm trượng, nhảy tới có thể hiểu được, đi lên cái này quá khoa trương. Thượng quan Kim Hồng đứng ở cửa thành trên lầu, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Lục Yên, "Lục Yên, ngươi rốt cuộc đã đến, sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ, ý đồ làm hao mòn ta thể lực, là ta xem trọng ngươi, còn mang theo rượu đến. Ngươi đem lần này quyết đấu xem như cái gì?" Lục Yên cười ha ha một tiếng, "Thượng quan bang chủ, đừng hiểu lầm, rượu này không phải cho ngươi uống." Thượng quan Kim Hồng lạnh hừ một tiếng, "Lục Yên, ngươi hôm nay tới đây, hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc này còn muốn giả vờ giả vịt." Lục Yên lắc đầu, thản nhiên nói, "Thượng quan bang chủ, ngươi lại sai. Ta hôm nay tới đây, không phải là vì cùng ngươi tranh cao thấp, mà là vì hỏi một chút thiên hạ này, đến tột cùng ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Lời này của ngươi là có ý gì?" Lục Yên ánh mắt vượt qua tầng tầng thiết giáp, rơi xuống 300 mét bên ngoài, trung điệp thiết giáp bên trong, trên long ỷ hoàng đế trên thân. Trên long ỷ hoàng đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Yên, "Lục Yên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lục Yên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, mỉm cười, "Bệ hạ đừng nội. Một hồi ta mời ngươi uống rượu." Tại trên bạn người nhìn chăm chú ở trong, Lục Yên mảy may đều không có để hắn vào trong mắt. Loại này nhục nhã, cho dù là lòng dạ thâm hậu thượng quan Kim Hồng, cũng không chịu nổi. "Lục Yên, ngươi quá cuồng vọng, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến tuột cùng là bản lĩnh gì, lại dám như thế tùy tiện." Thượng quan Kim Hồng cầm trong tay long phượng song, ánh mắt băng lãnh, sát cơ lộ ra. Lục Yên mỉm cười, trên tay hộp kiếm mở ra, thanh mai trúc mã trong nháy mắt bay ra, "Hôm nay cần tốc chiến tốc thắng, liền không có thời gian cùng thượng quan bang chủ quá mức ôn chuyện, đã tội." Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. "Lục Yên, nhận lấy cái chết." Thượng quan Kim Hồng trong tay vòng vàng đột nhiên bung ra, thẳng đến Lục Yên ngực. Keng! Một tiếng kim thiết giao kích âm thanh ầm vang lên, hai đạo thanh sắc quang ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trên cổ của hắn đã bị thanh mai trúc mã hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Lục Yên nhưng như cũ thần sắc cũng dùng, ngửa đầu uống rượu, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. "Lục Yên, ngươi đến tuột cùng là ai?" Thượng quan Kim Hồng che lấy cổ chát chát âm thanh hỏi, "Ngươi làm sao có thể mạnh tới mức này? Ngươi quả nhiên không phải vì ta mà đến, mà là hoàng đế mà đến 3000 vận mệnh điểm long phượng song hoàn, thiên hạ đệ nhị thượng quan Kim Hồng, vậy mà dễ dàng như vậy liền bại. Là nguyên bản thiên hạ đệ nhất, thiên cơ lão nhân đã giả, thượng quan Kim Hồng chính là 10 năm này bên trong danh xứng với thực thứ nhất." Lục Yên thực lực, vậy mà như thế kinh khủng. Có người thấp giọng kinh hô, "Ra ra, sư thúc làm sao lại khủng bố như vậy? Đây chính là thượng quan Kim Hồng à, giống đuổi con thỏ như thế đuổi lấy ngươi chạy khắp nơi thượng quan Kim Hồng à, thượng quan Kim Hồng cùng sư thúc chiến đấu vậy mà chỉ là một chiêu, liền bại." Giang hồ giữa đám người, một cái mắt to bím tóc dài tử tiểu cô nương tràn đầy khiếp sợ đối với bên người nhi tóc trắng lao đầu lĩnh nói rằng, "Ta làm sao biết tiểu tử thúi là thế nào luyện, đánh trong bụng mẹ tu hành cũng không nên khủng bố như vậy à?" Thiên cơ lão nhân sở lấy tròm dâu của mình mở to hai mắt nhìn. "Đáng tiếc tiểu tử thúi này không nên tới, hắn càng mạnh, hoàng đế liền càng sẽ không bỏ qua hắn." Lục Yên ánh mắt lần nữa đặt ở hoàng thượng trên thân, giơ cái bình cao giọng nói rằng, "Bệ hạ, ta muốn mời ngươi uống rượu. Quả nhiên rất lợi hại, có thể tùy tiện giết chết thượng quan Kim Hồng, nhưng đây không phải ngươi miệt thị triều đình lý do, mong muốn mời ta uống rượu, liền đi trước tới trước mặt ta tới đi." Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh nói, nhẹ nhàng theo cửa thành lầu tự bên trên rơi xuống, dạo bước hướng về hoàng cung, hướng về hoàng đế đi tới. "Lục Yên, dừng bước." Đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Lục Yên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cẩm y liễu vệ đang cản ở trước mặt của hắn, cầm đầu chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Dương Ngọc. "Lục Yên, tự tiện xông vào hoàng cung, tội đáng chết vạn lần." "Bắt lấy hắn." Dương Ngọc lạnh lùng nói. Theo Dương Ngọc ra lệnh một tiếng, bốn phía cẩm y liễu vệ nhao nhao rút đao ra kiếm, hướng phía Lục Yên nào tới. Lục Yên một tay cầm một kiếm, một tay cầm vỏ rượu, dạo bước hướng về phía trước, cây mơ, ngựa tre, hoa cúc phong, lan vượn, bốn đạo thanh quang, tại quanh người hắn 83m phạm vi bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, người tất cả đều chết, không ai có thể tới gần tới hắn 20 bước trong vòng. Từng đám cẩm y liễu vệ bỏ tới, từng đám ngã xuống, Dương Ngọc sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn biết Lục Yên thực lực không thể coi thường, đã làm cực kỳ đầy đủ chuẩn bị, lại ý nguyên vẫn là xem thường hắn. Bệ hạ không có hạ lệnh, hắn liền không thể lui ra phía sau nửa bước, cho dù phía sau hắn như cũ có 5000 binh mã. Thân làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, lại không có tra rõ ràng địch nhân thực lực, nhường bệ hạ xa vào đến nhất định nguy hiểm ở trong, đây là tội lớn. Tay đè tại trên thân kiếm, tới giờ phút này còn không có nghe được bệ hạ nói nhường hắn lui ra thanh âm. Dương Ngọc biết mình nhất định phải chết, "Lục Yên, phàm là ta Dương Ngọc còn có một hơi, liền tuyệt không cho phép ngươi bước vào hoàng cung nửa bước." Dương Ngọc rút ra ngự tứ tú xuân đao, thân hình lóe lên, lao thẳng tới Lục Yên mà đi. Đao pháp của hắn sắc bén, mang theo một cỗ quyết nhiên khí thế, lộ ra nhưng đã ôm quyết tâm quyết tử. Nhưng mà, Lục Yên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thanh mai trúc mã hai thanh phi kiếm trong nháy mắt sẽ qua, Dương Ngọc vẫn chưa tới gần hắn 20 bước, trên cổ liền đã nhiều một đạo vết máu, hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể chậm rãi ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Trung quanh cẩm y liễu vệ kinh ngạc thốt lên, nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng phóng tới Lục Yên. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào liều mạng, đều không thể đột phá Lục Yên phi kiếm phòng tuyến. Lục Yên bước chân vẫn như cũ thong dong, dường như đi bộ nhàn nhã, một tay nâng hộp kiếm, một tay mang theo vỏ rượu, thỉnh thoảng ngửa đầu uống bên trên một ngụm. "Bệ hạ, rượu này lại không uống, coi như lạnh. Lục Yên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp làm cái quảng trường. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng thiết giáp, rơi vào hoàng đế trên thân, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia rung động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng rung lên, bắn tên. Theo hoàng đế mệnh lệnh, sớm đã chuẩn bị xong cung tiễn thủ trong nháy mắt kéo căng dây cung, mấy ngàn mũi tên như là như mưa to chút xuống, trực chỉ Lục Yên. Nhưng mà, Lục Yên chỉ là hướng về phía trước đạp mạnh, di hình hóa ảnh. Thân hình bỗng nhiên biến mất, lại nhìn đã vượt qua 83m khoảng cách, xuất hiện tại hoàng đế 100m trước đó. "Bệ hạ, rượu này có thể là thượng hạng thanh trúc ngọc dịch, lại không uống, coi như lãng phí." Lục Yên thanh âm bình tĩnh như trước, phía sau kia lít nha lít nhít bắn trên mặt đất mũi tên, chứng minh vừa rồi một màn kia kinh khủng. Hoàng đế sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn đột nhiên đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Lục Yên, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể đối kháng chấm thiên quân bản mã? Kinh ngoại ô đại doanh đã vào thành, 3 vạn binh mã trưởng khống kinh sư, cho dù ngươi có thông thiên chỉ năng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Lục Yên mỉm cười, ánh mắt đảo qua 4 phía quân đội, thản nhiên nói: "Bệ hạ, ngài cũng sai. Ta chưa hề nghĩ tới đối kháng ngài thiên quân bản mã, ta chỉ là xem bọn hắn như gà đất chó sành ngươi. Bây giờ ngươi ta ở giữa cách xa nhau bất quá 60 bước, trong vòng 100 bước, người tận địch quốc, ngài sinh tử gần như chỉ ở ta một ý niệm. Đừng muốn hồ suy đại khí, ta tính qua, phi kiếm của ngươi lấy ngươi là tầm, nhiều nhất chỉ có thể công 50 bước xa, cuối cùng cái này mới bước ngươi không qua được." Đông sưởng hán công Lý Quảng nghiêm nghị quát: "Chúng tướng sĩ, bên trên, ta cũng không tin nội lực của hắn quần quần không hết, có thể giết tận chúng ta cái này 5000 thiết giáp. Giết được cái này 5000, bên ngoài còn có 3 vạn. Liền xem như mệt mỏi, cũng có thể đem ngươi mệt chết ở chỗ này." Lý Quảng nói xong, chống chọi hoàng đế liền muốn chạy trốn: "Bệ hạ, chúng ta mau bỏ đi, đất này nguy hiểm, không thích hợp ở lâu." Không lọt vào mắt sông lên thiết giáp, Lục Yên mang trên mặt vẻ tươi cười, nhìn xem trên long ỷ không có chút nào rời đi ý tứ hoàng đế: "Bệ hạ, ngươi trả lại là không lùi." Hoàng đế sắc mặt 10 phần âm trầm, nhìn xem Lục Yên, chấp nhận tổ hấn, ngồi cái này đại minh giang sơn, hộ ức vạn lê dân, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xả tác, chấm, không thể lui, cũng sẽ không lui. Chương 61, thúc ngựa phá hư không. Ta tại thiên ngoại thiên chờ ngươi. Chương 61, thúc ngựa phá hư không. Ta tại thiên ngoại thiên chờ ngươi. Lục Yên ngửa đầu uống một hớp lớn, cười ha ha nói: "Tốt, có đại minh vốn có cốt khí. So với gia gia ngươi đến, ngươi đâu chỉ mạnh gấp 10. Lớn mật phản tặc, cũng dám như thế đại nghịch bất đạo." Lý Quảng tức giận trách mắng: "Anh tông, đích thật là đại minh sỉ nhục." Hoàng đế có chút trầm mặc một chút, mở miệng nói ra: "Lục Yên không lọt vào mắt cái này thái giám chết bầm ngôn ngữ, nhìn xem hoàng đế nói rằng, những này thiết giáp ngăn không được ta, 10 bước khoảng cách, đối ta mà nói thật sự là quá đơn giản." "Chẳng biết, ngươi tại sao đến đây?" "Thí quân, là ai đem ngươi mời tới?" Hoàng đế hỏi. "Không có người mời ta." Lục Yên lắc đầu, nhìn một phút thời gian cuốn đồ đã qua. Một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở hoàng đế trước người 10 mét bên ngoài, chỉ là ta trước khi đi, muốn tới nhìn ngươi một chút. Ngươi nếu là hào kiệt, ta mời ngươi uống rượu. Ngươi nếu là phế vật, ta lấy ngươi đầu người. Lớn mật. Lý Quảng nghe xong lời này sắc mặt xích hồng, thân thể ngăn khuất hoàng đế trước đó. "Ngươi tránh ra." Hoàng đế đưa tay víu vào kéo, đem Lý Quảng lay qua một bên, hắn giờ phút này dường như có lẽ đã nhìn ra, Lục Yên đối với hắn cũng không có cái gì sát ý. "Vậy ngươi đã nhìn ra cái gì?" "Bệ hạ, mời." Lục Yên đem vỏ rượu trong tay đưa về phía hoàng đế, tinh thần chi thủ cầm vỏ rượu trực tiếp ngã vào trước mặt hắn, "Không biết rõ rượu của ta, bệ hạ có nguyện ý hay không uống?" Hoàng đế nhìn xem cái này vô hình vô sắc bay đến trước mặt mình vỏ rượu, duỗi tay nắm chặt. "Bệ hạ." Lý Quảng ở bên cạnh lo lắng nhắc nhở, muốn phòng ngừa có độc. "Ngươi ngậm miệng." Hoàng đế khiển trách hắn một câu, không chút do dự ngửa đầu được một hớp. Rượu theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, làm ướt long bảo. "Chừa chút cho ta nhi, mời ngươi uống một chút, đừng nghĩ lấy cho ta uống cho hết." Lục Yên liền tranh thủ vỏ rượu đoạt lại. "Ngọt mà không cay, đàn bà nhi chít chít, nữ nhân uống đồ vật, rượu này thật không xứng với ngươi hào hùng." Hoàng đế dùng tay áo lau lau miệng, bình thản nói rằng, "Ngươi như ưa thích, chấm đưa ngươi ngự tiểu ngàn đàn lại có làm sao?" "Không còn kịp rồi." Lục Yên cười cười, ngửa đầu uống vào một ngụm rượu, thản nhiên nói, "Bệ hạ, ai là Vân Vương? Chết trong tay ta quận vương là của người nào nhi tử? Có thể hay không mời bọn họ cả nhà đều tới?" Hoàng đế có chút nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lục Yên, dường như tại phỏng đoán ý đồ của hắn. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Vân Vương là chấm đệ đệ, về phần ngươi giết vị kia quận vương, là Túc Vương nhi tử. Thế nào, ngươi còn muốn gặp bọn họ?" Lục Yên mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, "Bệ hạ, ta đều muốn đi, dù sao cũng phải đem nên chấm dứt chuyện đều chấm dứt. Vân Vương cùng Túc Vương đã đều tại ván cờ này bên trong, không bằng để cho bọn hắn đi ra nhìn một chút, cũng tốt để cho ta đi được an tâm." Hoàng đế trầm mặc một lát, lập tức phất phất tay, "Truyền Vân Vương, Túc Vương, cả nhà Nam Đinh." Lý Quảng lập tức không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Vân Vương cùng Túc Vương bị mời đến hoàng đế trước mặt. Sau lưng còn đi theo mấy cái hơi có vẻ chật vật nam tử trẻ tuổi. Vân Vương thần sắc bình tĩnh, Túc Vương thì có vẻ hơi bất an, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đối Lục Yên trong lòng còn có kiêng kỵ. Lục Yên nhìn xem hai người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, "Vân Vương điện hạ, Túc Vương điện hạ, ta đối hai vị rất là tưởng niệm." Vân Vương khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, "Lục Kiếm Tiên, chuyện hôm nay ngược lại để bản vương mở rộng tầm mắt." Túc Vương thì lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ, "Lục Yên, ngươi giết nhi tử ta, hôm nay còn dám ở đây làm cản, thật lấn ta đại minh không người sao?" Lục Yên ngửa đầu uống một ngụm rượu, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, thản nhiên nói, "Khinh ngươi lại như thế nào? tay áo hất lên, hai đạo thanh quang lóe lên liền biến mất, mấy viên đầu lâu bỗng nhiên bay lên. Sắc mặt của mọi người đều hãi nhiên biến đổi, người này quả nhiên là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên đến cực điểm. Hai cái đại minh triều thân vương, hai cái thế tử, ba vị quận vương, mấy người phía dưới, trên vạn người đại minh hoàng thất, vậy mà liền như thế thật đơn giản bị hắn phất tay chém giết. Cho dù là hoàng đế, dấu ở long bảo bên trong tay cũng gắt gao siết chặt, nhường bắp đùi của mình không đến mức bởi vì sợ hãi mà run rẩy. 3000 vận mệnh điểm, 2500 vận mệnh điểm, 2500 vận mệnh điểm. Một cái 3000, hai cái 2000 năm, bốn cái 2000, có chút kỳ quái. Lục Yên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lại không để ý theo mấy cái hoàng tộc chết đi, hắn đã có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng, phương thiên địa này đối với hắn sức đẩy, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Long bàn chân của hắn, cách mặt đất nửa tấc, nếu không phải là cưỡng ép ức chế, tùy thời đều có thể phá giới phi thăng. Tại tất cả mọi người chưa từng chú ý dưới tình huống, trên trời đã xuất hiện ngũ sắc vân quang. Một cái nâng đỡ Thanh Long hội, một cái nâng đỡ Kim Tiền Bang, đều muốn tạo phản, vậy ta liền trước hết giết các ngươi. Bọn hắn muốn tạo phản. Chẳng biết. Hoàng đế nhẹ gật đầu, bọn hắn tự cho là rất bí ẩn, thực tế tất cả động tác đều tại trong khống chế. Cộc 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 đát. Chỉnh chỉnh tề tề quân đội đi lại tiếng vang lên, một vạn nhân mã, tại tiếng chạy bộ bên trong tiến vào Tử Cấm Thành Nam Môn. Đem đám kia người trong giang hồ toàn bộ xua đuổi tới một chỗ, đại quân cản ở cửa thành trước đó. Hoàng đế sắc mặt lúc này như cũ bình tĩnh, nhìn xem Lục Uyên, chậm rãi nói rằng: "Đại Minh uy nghiêm, không được bất luận kẻ nào làm bẩn, hoàng tộc cũng không thể tùy ý giết chóc mà không trả bất cứ giá nào. Hôm nay bất luận ngươi có thể hay không giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi Tử Cấm Thành. Truyền chấm ý chỉ, sau khi ta chết, từ thái tử Chu Hậu chiếu kế thừa đại thống." "Vậy hạ." Hoàng đế khoát tay áo, từ xưa đến nay, nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, giang sơn xã tắc không thể bởi vì một người nhất niệm mà biến, Đại Minh không cần võ đạo thần tiên. "Vậy hạ đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận." Lục Yên nhìn xem hoàng đế, 3 vạn 5000 đại quân vây công, cho dù ngươi là trên tiên thần tiên, cũng chắc chắn nuốt hận nơi này. Hoàng đế nhìn xem Lục Yên, kỳ thật rất không cần phải. Lục Yên ngửa đầu uống một ngụm rượu, miệng bên trong đánh một cái hô lên, ngựa xích thú cộc 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 hướng về bên này chạy tới. "Ngươi là ít có tốt hoàng đế, thân phụ xã tắc chi trọng, ước vạn lê dân chi nguyện cảnh, ta như giết ngươi, sợ sinh linh đổ thán. Lại cho ta một chút thời gian cùng bằng hữu cũ cáo biệt, trải qua này vừa đi, đem không gặp lại kỳ hạn." Hoàng đế nao nao, hắn thế mà lại bởi vì cái này không giết ta. "Chấm là tốt hoàng đế a. Có thể chấm còn có rất nhiều việc không có làm được, có rất nhiều việc thân bất do kỷ." Trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn nhìn chăm chú lên Lục Uyên, cuối cùng, hắn khẽ gật đầu một cái, nói: "Tốt, mời." Lục Uyên mỉm cười, quay người đi xuống đài cao, hướng phía Lý Tầm Hoan bọn người vị trí đi đến. Ánh mắt đảo qua, Lý Tầm Hoan, A Phi, Thiên Cơ lão nhân, Quách Tung Dương, Tôn Tiểu Hồng, Kinh Hồng tiên tử. "Chư vị, sau này không gặp lại." Lục huynh đệ, người Lý Tầm Hoan nhìn xem Lục Uyên đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, lời đến quẻ miệng, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ngươi rốt cục phải chết, thật đáng mừng." Lâm Thi Âm trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ, "Nhi tử ta thủ, rốt cục có thể báo. Dường như ngươi đối sự thù hận của ta tương đối trọng." Lục Yên nhìn Lâm Thi Âm một cái, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức lại sâu một chút. "Ta hận không thể uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên, như không phải là vì giết ngươi, vì bức bách Lý Tầm Hoan ra tay, Tiểu Vân căn bản sẽ không bị giết." Thơ âm Lý Tầm Hoan thuyết phục, lại bị Lâm Thi Âm trực tiếp hất ra, "Ngươi cách ta xa một chút, ngươi cũng giống vậy, ngươi tên phế vật này. 10 năm trước đem ta vứt bỏ, 10 năm sau lại hại chết con của ta, ta hận ngươi, hận nghiến răng nghiến lợi. Lục Uyên, ta bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi bằng lòng mang theo ta sao?" Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm bỗng nhiên nói rằng, "Ngươi có thể trước tới cứu ta, ta thật cao hứng, hoàn toàn lộ một mình ngươi quá cô đơn, ta bằng lòng trên đường chờ ngươi. Ngươi phát tao rồi, thật tốt còn sống." Lục Uyên kinh ngạc quét Kinh Hồng Tiên Tử một cái, không nhìn nàng nổi giận biểu lộ, sau đó đối với Tiểu Hồng, Thiên Cơ lão nhân, A Phi, Quách Tung Dương, Thiết Chuyện Giáp mấy người chắc tay, "Các vị, không còn thấy rồi." Tôn Hiểu Đỏ muốn hô sư thúc hai chữ, lại bị Lục Uyên nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cản. Thiên Cơ lão nhân há to miệng cũng nói không ra lời. Tôn gia là một đại gia tộc, ở chỗ này nói lung tung, hơi không cẩn thận chính là cả nhà đều diện. Trên tay của ta rượu liền thừa chút điểm này, liền không cho các ngươi. Chờ mình lên ngựa, ngựa xích thú cộc cộc nhỏ chạy. Thanh quang trong nháy mắt hiện lên, mang theo một bệ huyết hoa. Ngựa xích thú bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Lâm Thi Âm trong mắt mang theo kinh ngạc, thân thể đánh lây xoáy nhi ngã xuống Lý Tầm Hoan trong ngực, ánh mắt trừng lớn còn mang theo một bệ không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, vậy mà ngay trước Lý Tầm Hoan mặt liền đem ta giết. Lý Tầm Hoan tâm thần lập tức xa vào đến lớn lao chấn kinh ở trong, trên tay phi đao cũng không có bung ra, mà là trừng to mắt nhìn xem Lục Uyên cưỡi ngựa xích thú, một mình cưỡi ngựa xông về vạn người quân trận. Vì cái gì? Trên bầu trời kia ngũ sắc vân quang càng thêm nồng đậm, giữa thiên địa sức đẩy cũng càng ngày càng mạnh. "Bệ hạ, cho ta mặt mũi, những người bạn này liền chớ muốn làm khó." "Như ngươi mong muốn." Lục Uyên đột nhiên thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thú hí dài một tiếng, như mũi tên rời cung hướng phía đại quân chỗ phương vị phóng đi. "Lý Tầm Hoan, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi xuất đao tốc độ, ta giúp ngươi cắt đứt trở ngại. Trong nhân thế chỉ là một cái ao nước nhỏ, hồ nước bên ngoài càng có rộng lớn thiên địa, rất có triển vọng. Ngươi là hận cũng được, oán cũng được. Như muốn báo thù liền đến thiên ngoại tiên tìm ta a, ha 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 ha. Võ đạo thần công, phá toái hư không, tái tạo lại bản thân, tất cả đều là bình thường. Yêu ta, hận ta, như muốn tìm ta, liền phá khai thiên địa, đến thiên ngoại tiên tìm ta a." Lục Yên thúc ngựa phi nước đại, ngửa đầu uống rượu, phóng khoáng vô cùng. sắp chết đến nơi còn hầu ngôn loạn ngữ. Bán tên. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, giống như một mảnh màu đen mây đen, hướng phía Lục Yên bao phủ tới. Nhưng mà, ngay tại mũi tên bao phủ tới thời điểm, lại bị thải quang ngăn trở, ngựa xích thú còn lấy thân thể của hắn dậm chân hư không mà lên. Trên trời ngũ thải mây, đem hắn một mực bao phủ, đem một người một ngựa thân ảnh cấp tốc cất cao, thân ảnh của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa thiên địa. Hắn đi, hóa thành một vệt ánh sáng, đây là thành tiên sao? Hồi lâu, trong đám người mới có người phát ra một tiếng khó có thể tin nói nhỏ. Uống rượu ngon nhất, bổ nữ nhân đẹp nhất, học mạnh nhất võ công, cưới mãnh liệt nhất ngựa, đến nhất diễm tâm, đánh mạnh nhất mặt, uống rượu ngự kiếm, thúc ngựa phá hư không. Thiên Cơ lão nhân toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non, ánh mắt càng phát sáng tỏ, trọng yếu nhất là, vị này Trích tiên nhân là cháu ta tóc trắng đồ đệ. Thiên ngoại thiên vậy sao? Lý Tầm Hoan ôm Lâm Thi Âm thi thể, Lâm Thi Âm đến chết ánh mắt đều đang ngó chừng hắn nắm trên tay không có đánh đi ra kia ngọn phi đao. Quả nhiên, tại cùng huynh đệ nghĩa khí ở giữa, hắn lại tuyển huynh đệ. Lý Tầm Hoan nhìn xem kia ngũ sắc cáng mây biến mất địa phương, trên tay tiểu đao bị hắn nhẹ nhàng thả lại trong ngực. Nhẹ nhàng che lại Lâm Thi Âm ánh mắt, nước mắt không nhịn được ào ào chảy xuống. "Lục huynh đệ, một đao kia ta vì ngươi lưu lại tại Lý Tầm Hoan trước mặt giết Lâm Thi Âm." Lý Tầm Hoan chạm phá giằng buộc, trọng lập chí hướng, tại 20 năm sau phi thăng, nhảy ra ao cá, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. 5000 vận mệnh điểm. "Các huynh đệ, quyển thứ nhất đến nơi đây liền kết thúc, ngày mai sẽ là quyển thứ hai, tuyệt sắc song tiêu chi giang ngọc kiến truyền kỳ." Hô hào các huynh đệ đại lực duy trì. Chương 62, đóng xích hồng gia ngựa suy yếu công tử. Chương 62, đóng xích hồng gia ngựa suy yếu công tử. Hoàng Sơn cổ trên đường, bốn cái nhìn có chút to con lão đầu dơ lên một cái ghế mây, trên ghế mây ngồi một cái sắc mặt tái nhợt tuấn tiếu nam tử. Nam tử trên thân che kín một trương màu lông như là hỏa diễm đồng dạng da lông tấm thảm, chính là phá toái hư không về sau Lục Yên cùng ngựa xích thú. Chắc không được nhiều như vậy phi thăng xuyên việt người đổi cái thế giới liền phải thay cái thân thể, bởi vì trong thông đạo áp lực quá lớn. Nếu không phải là thể chất của hắn đã đạt tới mấy chục lần người bình thường tình trạng, chỉ sợ cũng phải cùng xích thú như thế, bị ép thành một trương da ngựa. Dù vậy, thân thể cũng thụ trọng thương, chỉ có thể một chút xíu nhi khôi phục. May mắn mang tới chính là ngựa mà không phải kinh hồng tiên tử, nếu không, thiếu gia, phía trước chính là Hoàng Sơn. Nhấc ghế mây phía trước lão đầu nói rằng, đi đường núi cùng đi đại lộ giá cả cũng không đồng dạng, muốn lên sơn lời nói đến thêm tiền. Thêm, ta còn bạc đãi các ngươi không thành. Lục Yên vô ngực một cái cầm ngân phiếu lung lay, thiếu khí vô lực nói rằng, công tử ta là có tiền. Thiếu gia a, ngươi nói người ta những võ lâm nhân sĩ kia đi tham gia võ lâm đại hội thì cũng thôi đi. Ngại như thế một cái đứng lên cũng không nổi. Làm gì cũng cái dám đỉnh nhi tới tham gia sao? Liên ngươi hư thành dạng này, ngươi nói ngươi có thể làm gì? Nghe được vị thiếu gia này bằng lòng thêm tiền, bốn vị tiểu phu cũng tới sức mạnh nhi. Hiếu kỳ, ta đây không phải hiếu kỳ đi. Những võ lâm nhân sĩ kia đều là cái dạng gì? Võ công có bao nhiêu lợi hại? Lục Yên tại trên ghế mây siêu mèo mèo nằm, không thăm dò tình huống trong lòng không chắc, ngược lại ta liền tại bên ngoài nhìn xem náo nhiệt, lại không lẫn vào bên trong. Ai, các ngươi những người tuổi trẻ này, luôn luôn hướng tới trong giang hồ chém chém giết giết, tới chúng ta cái tuổi này, mới biết được còn sống trọng yếu nhất. Một cái tiểu phu cảm thán nói, nghe ngươi nói như vậy, lão ca ngươi cũng sông sáo qua giang hồ. Kia thật không có, chúng ta thường xuyên giúp những cái kia sông sáo giang hồ người thiếu niên kiểm chế thi. Một cái khác tiểu phu nói rằng, chúng ta ca bốn cái đã là đồng hương, lại là cùng thôn, mặc dù dòng họ khác biệt, nhưng quan hệ từ trước đến nay đi rất gần. Chúng ta Hoàng Sơn bên này nhi lại là võ lâm nhân sĩ trải qua thường ẩn hiện chi địa, qua không được mấy năm liền sẽ có người giang hồ ở chỗ này nhi tụ tập, tuyển cái gì võ lâm minh chủ. Lần nào đều phải chết một tí người, nhất là sơ nhập giang hồ, không biết rõ trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Chúng ta tại bọn hắn đại hội kết thúc về sau thì rút một tay kiểm chế đi, chôn chôn người, móc móc túi, kiếm chút hơi nhỏ tiền nuôi sống một nhà lao tiểu. So công tử ngài cái này trạng thái tốt hơn nhiều, chúng ta cũng chôn qua không ít, nhưng hư thành ngài cái dạng này thật đúng là lần đầu thấy. Bốn người này tuổi tác mặc dù cũng không nhỏ, nhưng thân thể coi như cường tráng, dơ lên Lục Yên đi trên đường, hổ hổ sinh phong. Chờ đến đỉnh núi, ngươi ngay tại nhất bên cạnh bên trên đợi, bọn hắn nhìn ngươi hư thành dạng này, xem xét chính là không có một chút uy hiếp, khẳng định cũng sẽ không ra tay với ngươi. Tuyệt đối không nên hướng phía trước lẫn bảo, người giang hồ vô pháp vô thiên, đều là giết người không có mắt. Công tử cũng chính là gặp chúng ta ca nhi bốn cái người thành thật, thân thể ngươi yếu không tiện hành động, trên thân còn mang nhiều tiền như vậy, nếu là gặp phải không thành thật, đã sớm đem ngươi cho đoạn. Mấy người cho chuyện nhi dắt chứng, cũng không thấy đến mệt mỏi, một lay một cái liền lên giữa sườn núi. Đi vào thế giới này đã ba ngày, đối với nơi này cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Theo một chút võ lâm nhân sĩ trong miệng nghe nói cấm địa Di Hoa Cung, võ lâm minh chủ sắc như mây, danh khắp thiên hạ mộ dung sơn trang. Trong lòng cũng liền đại khái biết được đây là cái nào thế giới. Có Di Hoa Cung, vậy đã nói rõ cùng tuyệt đại song tiêu thoát không ra quan hệ, minh chủ sắc như mây, nhưng lại nhường hắn nghĩ tới một cái vòng tròn linh lợi tràn ngập mắt to vô tội. Tuyệt đại song tiêu chi người sống sót danh sách chi giang ngọc yến truyền kỳ, một cái bột đem phối hợp diễn toàn bộ giết hết, đem nguyên kịch giết chỉ còn lại kịch tên kỳ hoa thế giới. Nhưng là, thế giới này đồ tốt thật không ít, Lục Nhâm thần xuất sắc, Di Hoa thiết mục, mời trăng liên tinh yến nam tiên, cộng lại trăm năm tinh thuần công lực. Cũng không biết ngũ tuyệt thần công có hay không. Thế giới này võ công cấp độ rõ ràng so tiểu Lý Phi đao mạnh rất nhiều. Chỉ là không biết rõ Di Hoa cung tuyệt học là minh ngọc công đâu, vẫn là áo cưới thần công đâu. Theo thế núi dần dần cao, cảnh sát chung quanh cũng càng thêm trắng lệ. Mây mù lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được xa xa sơn phong như kiếm bản xuyên thẳng trời cao. Tại cái này trên đỉnh núi tên là Quang Minh Đỉnh, Quang Minh Đỉnh bên trên có cái biệt viện, chỗ này biệt viện chính là Võ Lâm Đại hội sân đấu võ. Thiếu gia, phía trước chính là Võ Lâm Đại hội sân bãi. Một vị tiểu phu chỉ vào cách đó không xa một mảnh biệt viện, ngồi xổm ở lục bên bên cạnh nói rằng: "Bất quá, công tử ngài không phải cái gì danh môn chính phái đệ tử, cũng không phải trên giang hồ nhân vật nổi danh, đại môn này nhi chúng ta là không vào được. Chúng ta ở chỗ này ngồi xổm xem đi, nhìn xem náo nhiệt qua xem qua nghiện là được. Kia đều là ai có thể đi vào? Bát đại môn phái đại biểu, tứ đại sơn trang đại biểu, giang hồ danh túc đều có thể vào. Có lớn bản lãnh phơi một phơi thủ đoạn, cũng có thể vào." Lại một cái tiểu phu trong túi mò ra một nắm lớn xào đậu nành, điểm một nửa đưa cho Lục Uyên: "Chúng ta ở chỗ này cốt ca cốt két ăn đậu nhì, nhìn xem hí là được, chờ trời sắp tối rồi chúng ta liền xuống núi, núi này bên trên nếu là không có chỗ ở, lạnh rất đâu." Ghế mây thả ở giữa, một người dựa vào thành ghế nằm, bốn cái lao đầu tại trái phải ngồi xổm, trong tay riêng phần mình cầm một thanh hạt đậu. Ở nơi đó cốt ca cốt két ăn đậu nhì, ánh mắt không ngừng nhìn xem lúc trước đường biên qua, tiến vào sơn trang biệt viện Võ Lâm nhân sĩ. Lục Uyên dương mắt nhìn lên, hôm nay một hồi này, liền đã qua không ít người. Có thân mang quần áo hoa lệ, cầm trong tay trường kiếm, khí vũ hiên ngang, có người phong trần mệt mỏi, quần áo cũ nát. Biệt viện bên trong tiếng ồn ào không ngừng, rất nhiều quen biết người ngay tại lẫn nhau chào hỏi. Lục Yên một tay cầm cây mơ, lại lấy ra đến một khối gỗ, không ngừng cắt đứt xuống đến mảnh gỗ vụn, dường như đang điêu khắc thứ gì. "Công tử, ngươi cái này tiểu đao thật là quái, không đến lớn chừng bàn tay, cũng không có cán, bốn phía tất cả đều là lưỡi đao, liền không sợ đả thương chính mình." "Đây là kiếm." Lục Yên lung lay trên tay cây mơ vừa cười vừa nói. "Công tử, ngài lại nói đùa, chúng ta ca nhi bốn cái chôn qua người Võ Lâm không có 80, cũng có 50, trong nhà tốt chút kiếm cũng đặt vào mấy cái. Ngài lừa gạt không đến chúng ta." "Đúng rồi, công tử, có câu nói là lên núi dễ dàng xuống núi khó, nếu là muốn xuống núi còn phải thêm tiền." Tiệu phu cười tủm tỉm nói, "Có đạo lý. Xuống núi xác thực so sánh với sơn càng khó. Tăng bao nhiêu, yên tâm, lần này vì đi ra giải sầu, ta mang không ít ngân phiếu." Lục Yên hiện ra nụ cười trên mặt giống nhau sáng lạ. Trên tay cây mơ xoát 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 gọt lấy gỗ, mảnh gỗ vụn không ngừng rơi xuống. Yên tâm, huynh đệ chúng ta một đường dơ lên công tử qua đến còn phải lại nhấc trở về, đều quen thân, sẽ không loạn ra giá. Lên núi 20 văn, xuống núi 50 văn, thế nào?" Tiệu phu vừa cười vừa nói, "Nha, giá này tiền ngoài ý liệu tiện nghi nha. Như thế giá tiền thấp các ngươi đổ cái gì? Đây thật là vất vả tiền. Ta nghĩ đến đám các ngươi bốn cái thế nào cũng phải muốn ta 10 lượng 20 lượng bắt đầu." Lục Yên vừa cười vừa nói, liền tăng thêm mấy lần giá mới muốn tới số này, bốn người các ngươi thật đúng là người thành thật. "Công tử, nhìn ngài lời nói này, đi một bước muốn 10 lượng 20 lượng bạc, cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào?" Một cái lao đầu lĩnh đem miệng bên trong hạt đậu nuốt xuống, lại nói, "Thật muốn nhiều như vậy, ngài cũng không có a. Huynh đệ ta làm việc nhi từ trước đến nay công đạo, thiếu một bước tiền cũng được, đi bước số nhiều trả lại không tính số lẻ đâu. Chúng ta lên sơn thời điểm, hết thảy đi 21.568 bước, bỏ số lẻ coi như 22.000 bước, một bước 20 văn, hết thảy 44.000 văn. Huynh đệ chúng ta bốn người, tổng cộng là 84.000 văn, chúng ta đơn giản tính, 1.000 văn tính 1-2, hợp tính được, cũng chính là 84 lượng bạc. Lên núi cùng xuống núi bước số không sai biệt lắm, tính được cũng liền 212, lại tính cả dưới núi đường, tổng cộng 376.2 lại 720 văn tiền, xóa đi số lẻ, cũng chính là 400 lạng bạc dòng. Công tử, ngài trên thân mang tiền có đủ hay không? Nếu là không đủ, kia nói không chừng liền phải đem ngài đặt ở giữa sườn núi." Lao đầu lĩnh nết miệng hiền lành cười một tiếng, lộ ra khô bằng răng. "Bốn người các ngươi, thật đúng là mẹ hắn là nhân tài." Lục Yên nhịn không được nết lên ngón cái tán dương nói rằng: "Công tử quá khen, ngài cũng thật là, đều hư thành dạng này, không ở trong nhà hảo hảo điều dưỡng, nhất định phải đi ra bên ngoài luật lát. Trên thân một chút kia mỏng manh nội lực, liền cửu lưu cũng không tính, cũng dám tới tham gia Võ Lâm minh chủ tuyển bạn đại hội." "Cho." Lục Yên lấy ra một sấp ngân phiếu, trong tay quăng, "Tiền không là vấn đề, đi xuống liền cho các ngươi." "Chờ một chút." Một cái lao đầu đông nhiên hô một tiếng, "Ngươi cho ta một tấm ngân phiếu, nhường ta xem một chút." Lục Yên tay cứng đờ, "Nha, giống như lộ tẩy a." "Hỗn đản, ngươi thế mà tại vạn lịch hướng dùng hoàng trị thời điểm ngân phiếu. Hơn 100 năm đi qua, ngươi thế mà cầm 100 nhiều năm trước giả ngân phiếu lừa gạt chúng ta bốn người người già." Chương 63, nhân nghĩa đại hiệp sông đường hạt, bị vùi dập giữa chợ. Chương 63, nhân nghĩa đại hiệp sông đường hạt, bị vùi dập giữa chợ. "Chú, con cá nhỏ cùng hoa vô khuyết bị vương mập mạp ma đổi quá nhiều, có rất nhiều cơ sở thiết lập bị đổi vi phạm đại gia thưởng thức, rất dễ dàng sinh lòng mâu thuẫn, cho nên ta đem một vài thưởng thức tính đồ vật đổi lại đến, nhường đại gia không đến mức khó tiếp nhận. Xem như cùng nguyên tắc tiến hành bộ phận dung hợp." "À, nhìn ta phát hiện gì rồi, lại là một cái nhu nhu nhược nhược ta thấy mà yêu tuấn tiếu công tử cùng bốn khỏa lão hành." Một thanh âm vang lên, tiếp lấy một thân ảnh đạp trên ngọn cây mà đến, rơi xuống phụ cận, ánh mắt sáng lên nhìn xem Lục Yên. Người này nhìn trên dưới 30 tuổi, một thân áo xanh, bộ dáng bình thường, mắt mang vẻ dâm tà. Nhìn ra được, lúc này trên thân che kín màu đỏ da lông, sắc mặt tái nhợt mảnh mai lại tuấn tiếu Lục Yên, mười phần phù hợp hắn yêu thích. Mặt như tiểu hoa là người thương yêu, thân như yếu liêu đã theo gió, nếu là nữ nhân, đã là cực phẩm, thẳng nhược nam người, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Thanh y nam tử cười hắc hắc, ánh mắt tại Lục Yên thân bên trên qua lại dò xét, phản phất tại thưởng thức một cái hiếm thấy chất bảo. "Xinh đẹp công tử, ngươi bộ dáng này có thể thật là khiến người ta tim đập thình thịch a." "Tại hạ Lý Như Ý, trên giang hồ đồng đạo xưng ta là hái hoa ong, cái này bốn cái lao hành không nguyện ý khiêng ngươi xuống núi, liền để ca ca ta ôm ngươi xuống núi, như thế nào?" dâm tặc hái hoa ong Lý Như Ý. Trong giang hồ gây án 30 dư lên, ngươi chính là nhường không ít nữ hiệp danh tiết hủy hết hái hoa ong Lý Như Ý. Công tử, nghe nói võ công của hắn kỳ cao, bát đại môn phái, chính đạo cao thủ nhiều lần mong muốn vây quét, đều bị hắn chạy thoát rồi. Tiệu phu Triệu Tứ Kinh thanh hô. Chuyện này ngươi cũng biết. Ngươi cái này lão hành đến tột cùng là làm cái gì? Lục Yên hơi kinh ngạc. Sống được lâu, hiểu sơ, hiểu sơ. Công tử, xin lỗi. Lần này ngươi là thật thảm. Ở bên cạnh hắn Nhi Tiêu Tiệu phu Trần Tam thấp giọng nói một câu, trên mông nhớ kỹ xóa một chút dầu, miễn cho không chịu nổi, hái hoa ong gia hỏa này là thật xuất sinh. Không lại bởi vì ngươi mảnh mai mà thương tiếc ngươi. Chúng ta lão huynh đệ chỉ cầu tài không muốn sống, hắn là tài cũng muốn, người cũng muốn. Ta người này tính tình không tốt, nhất là chán ghét dâm tặc, thấy được đều cảm thấy sẽ dơ bẩn ánh mắt. Lục Yên trên tay cây mơ con ngón đúng ra, một đạo thanh quang trong nháy mắt mà qua. Hái hoa ong chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, ngay sau đó đau đớn một hồi truyền đến, rối tay lần mò, trên tay tràn đầy máu tươi. Ngươi nhìn xem Lục Yên trên tay cầm lấy như cũ tại khắc gỗ đầu quái dị tiểu kiếm, che lấy cổ, biết lần này là đá phải lớn thế bạn. Lao đầu lĩnh, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lục Yên quay đầu nhìn bên cạnh Lao Hán Trần Tam. Lao Hán này cưỡng ép theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười, công tử gia quả nhiên lợi hại, bất luận là theo hình dạng tới võ công đều là thiên hạ vô song. Cái này hái hoa ong còn được người xưng làm là đỉnh tiêm cao thủ, tới ngài trong tay lại chịu không được ngài tiện tay bắn ra. Vừa rồi ngươi nói cái gì rầu tới? Lục Yên lại hỏi công tử gia, ngài khẳng định nghe lầm. Nhỏ lão đầu lĩnh nói là ngài chính là châu, chỉ là một cái hái hoa tặc, hạ lưu đồ chơi, thế nào lại là đối thủ của ngài? Nói từ trong ngực móc móc, móc ra hai lượng bạc, lại đứng dậy theo còn lại ba cái lao huynh đệ trong ngực dùng lực vơ vét. Ba cái lao đầu tử đem trong lồng ngực của mình vớt ve thật chặt, đó cũng đều là ép quan tài đấy nhi bạc ca yên tâm, hắn là giang hồ thiếu hiệp, chắc chắn sẽ không thu, làm dáng một chút hoàng đại, Lưu Nhị, Triệu Tứ rốt cục đem lòng tay ra. Cuối cùng trong tay tụ tập 12 bạc vụn, to to nhỏ nhỏ 17-18 khối. Công tử gia, đây là chúng tiểu nhân hiếu kính ngài. Để chúng ta nhấc ngươi đi đường xa như vậy, cái này là công tử gia cho chúng ta mặt mũi. Chúng tiểu nhân cũng không thể không biết điều không phải. Này một ít bạc hiếu kính công tử gia. Chính là. Ba người khác cũng liền đi theo gật đầu. A, hóa ra là cái dạng này. Lục Yên gật đầu, tại Trần Tam trừng to mắt không bỏ cùng ánh mắt không tin ở trong, đem tiền kia lấy tới nhét vào trong lồng ngực của mình. Hắn vậy mà thật thu. Lục Yên chỉ vào thi thể trên đất nói rằng, sơ sơ thi, nhìn xem trên người có tiền hàng không có. Đều thu đi lên. Được rồi. Công việc này chúng ta quen thuộc. Trần Tam lập tức nói, đi qua liền tương đối thành thạo ra tay. Đi thôi, cầm cái này hái hoa tặc thi thể, chúng ta cũng tới cái này võ lâm đại hội bên trên cọ phần cơm ăn. Lưu Nhị Trần Tam Triệu Tứ dơ lên Lục Yên, Hoàng Đại xách theo thi thể, trực tiếp hướng về sơn trang bên này đi tới. Tới gần về sau, dẫn tới không ít võ lâm nhân sĩ nhao nhao ghé mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dù sao, một cái nhìn suy yếu vô cùng tuấn tiếu công tử, vậy mà có thể khiến cho bốn cái lao đầu dơ lên, còn mang theo một cỗ thi thể, thật sự là làm người khác chú ý công tử. Ở bên trong chẳng những có bát đại môn phái, còn có nhân nghĩa vô song giang nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, Giang đại hiệp chủ trì đại hội. Trần Tam thấp giọng hỏi, chúng ta dạng này quá khứ là không phải có chút khoa trương. Lục Yên mỉm cười, thản nhiên nói, ta muốn tìm chính là nhân nghĩa vô song đại hiệp Giang Biệt Hạc nha. Ngài cùng Giang đại hiệp quen biết? Quen thuộc, rất quen a. Trần Tam nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, bốn người bọn họ chỉ là bình thường tiểu phu, ngày bình thường tối đa cũng chính là giúp người kiểm chế thi, cướp bỏ, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Rất nhanh, một nhóm người đi tới sơn trang biệt viện trước cổng chính. Thủ vệ mấy tên võ lâm nhân sĩ thấy thế, lập tức tiến lên ngăn cản bọn hắn. Chư vị, các ngươi là ai? Vì sao mang theo một cỗ thi thể đến đây? Một gã dáng người khôi ngô hán tử nghiêm nghị hỏi, ánh mắt tại Lục Yên bọn người trên thân liếc nhìn, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lục Yên nằm tại trên ghế mây, lười biếng chừng lên mí mắt, thản nhiên nói, chúng ta là đến bái kiến Giang đại hiệp. Đây là hái hoa ong Lý Như Ý, bị ta giải quyết, xem như đại lễ đưa lên. Hán tử kia nghe vậy, lập tức giật mình, liền vội vàng tiến lên xem xét thi thể. Một lát sau, hắn biến sắc, quay đầu hướng sau lưng đồng bạn nói rằng, quả nhiên là hái hoa ong. Nhanh đi thông báo Giang đại hiệp. Công tử, mời. Hái hoa ong đền tội tin tức truyền khắp toàn bộ sơn trang biệt viện. Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc mang trên mặt nụ cười sáng lạ, bước nhanh đi ra. Tốt. Hái hoa ong làm nhiều việc ác, hôm nay rốt cục đền tội, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Vị công tử này, không biết tôn tính đại danh. Cái này hái hoa ong võ công cao cường, thế mà đưa tại trong tay của ngươi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không biết là môn phái nào cao túc. Lão phu Giang Biệt Hạc, gặp qua thiếu hiệp. Giang Biệt Hạc, Giang đại hiệp. Lục Yên hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến 10 phần sán lạ, ta thích nhất chính là loại người như ngươi. Tay áo vung lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện, Giang Biệt Hạc hoàn toàn không nghĩ tới, có người thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh võ liền giết người. Hơn nữa còn là tại trên địa bàn của hắn giết người, tại cái này trước mắt bao người, tại cái này bắt đại môn phái, tứ đại sơn trang đại biểu trước mặt. Vốn là không có phòng bị, như thế nào lại có thể đỡ nổi, không có qua ba chiêu trên thân liền đã bị xuyên ra tới 7-8 cái lỗ thủng. Giang Biệt Hạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trên người mình vết thương, tươi máu chảy như suối giống như phun ra ngoài. Hắn há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là vô lực ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, đậu xanh rau muống. Ngươi, mẹ hắn, không nói võ đức 2500 vận mệnh điểm. Toàn bộ sơn trang biệt viện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới, vị này nhìn suy yếu vô cùng tuấn tiếu công tử, lại có người dám ở tại trước mắt bao người, không chút do dự đối Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc hạ sát thủ. Ngươi dám giết Giang đại hiệp? Một gã võ lâm nhân sĩ rốt cục kịp phản ứng, chỉ vào Lục Yên nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ. Lục Yên vẫn như cũ nằm tại trên ghế mây, trong tay cây mơ nhẹ nhàng nhất chuyển, gọt lấy gỗ, thản nhiên nói, Giang Biệt Hạc, nhân nghĩa vô song. A, bất quá là mặt người dạ thú ngụy quân tử mà thôi. Nói hiệu nói vượng. Giang đại hiệp nhân nghĩa vô song, thế chỗ đều biết, trong giang hồ càng là người người kính ngưỡng, ngươi ma đầu kia dám nói xấu hắn. Người kia phẫn nộ quát, trong mắt tràn đầy lửa giận, giết hắn, là Giang đại hiệp báo thù. Bá. Ở bên cạnh hắn võ lâm nhân sĩ đồng loạt lui về sau một bước. Người trước mắt này mặc dù nằm tại cái này trên ghế nằm, sắc mặt tái nhợt, nhìn cũng là suy yếu vô cùng. Nhưng Giang Biệt Hạc chính là lừng lẫy nổi danh Giang Nam đại hiệp, một thân võ công cũng coi là đương thời nhất lưu, nhưng là dưới tay hắn thậm chí ngay cả bà chiêu đều không có chịu đựng được, liền toàn thân đều là lỗ máu. Càng kinh khủng chính là ma đầu kia từ đầu tới đuôi cũng không từng đứng dậy, bất quá là lấy khí ngự binh mà thôi. Ở chỗ này có thể đại biểu bát đại môn phái, tứ đại sơn trang người không có đồ đần, đều là tâm tư linh tấu người. Nghe xong vừa mới kia ngu xuẩn lời nói, lập tức cùng nhau lui lại. Người kia hô xong sau tả hữu xem xét, phát hiện liền hắn đi ở trước nhất, cái khác càng không có người nào mong muốn tiến lên. Hiểu lầm, trong này tất nhiên có hiểu lầm. Tại hạ Đỏ Diệp tiên sinh, đại gia cho ta một bộ mặt, có chuyện nói rõ ràng. Một cái tóc ngắn, mang theo kính mắt nhi ra hỏa, khoát tay đi tới nói rằng, người cũng không là đồ tốt. Bốn mắt con đế. Lục Yên nhìn hắn một cái, một đạo thanh mang hiện lên, Đỏ Diệp tiên sinh kính mắt từ giữa đó bị chém thành hai khúc, trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Ta liền không nên xen vào việc của người khác. 1200 vận mệnh điểm Lục Yên ánh mắt lại quét về phía những người khác, chỉ thấy tất cả bị ánh mắt của hắn đảo qua người cùng nhau lui lại. Cái này mẹ hắn toàn bộ một sát tinh, ai nói chuyện hắn liền trả ai. Về phần vừa mới nói muốn cùng tiến lên vị kia, lúc này đã ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Chương 64, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 64, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ai nha, nơi này thế nào náo nhiệt như vậy? Có phải hay không chúng ta tới chậm? Một cái mang theo vài phần nghịch ngợm âm thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ba người trẻ tuổi đang từ ngoài biệt viện đi tới. Cầm đầu thiếu niên khuôn mặt như vẽ, trên mặt có đạo sẹo, khóe miệng một bên nhếch lên, mang theo một loại ý bất cần đời, chính là con cá nhỏ. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị thiếu niên áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất xuất trần, chính là Hoa Vô Khuyết. Mà đi theo phía sau hai người thì là một vị tư thế hiên ngang tiểu nữ, chính là Thiết Tâm Lan. Con cá nhỏ vừa vào cửa, ánh mắt liền đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi trên mặt đất hai cỗ trên thi thể. Hai cái này mà quỷ là ai? Nhìn rất có địa vị bộ dáng. Còn có vị công tử này, sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm bất lực, chỉ là ánh mắt tốt sắc bén thanh âm càng ngày càng thấp. Hoa Vô Khuyết thì ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua trên đất Giang Biệt Hạc thi thể, nhíu mày, nói khẽ với con cá nhỏ nói rằng, tình huống không đúng, Giang Biệt Hạc chết. Thiết Tâm Lan cũng chú ý tới thi thể trên đất, biến sắc, thấp giọng nói rằng, Giang đại hiệp, hắn nhưng là cha ta trợ thủ đắc lực, làm sao lại? Là ai ra tay? Con cá nhỏ nghe được Thiết Tâm Lan lời nói, lông mày hơi nhíu, ánh mắt lần nữa đảo qua trên đất Giang Biệt Hạc thi thể, lập tức cười hì hì nói, Giang đại hiệp, chính là cái kia danh xưng nhân nghĩa vô song Giang Nam đại hiệp. Chậc chậc, xem ra vị công tử này ra tay rất ác độc a, liền Giang đại hiệp cũng dám động. Càng quan trọng hơn là, giết Giang đại hiệp, thế mà không ai dám bên trên đến báo thủ. Giang đại hiệp đồ đệ đâu? Đồ đệ của hắn không cũng ở nơi đây sao? Ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, muốn lui về phía sau người kia nghe xong lời này, hung tợn hướng về con cá nhỏ bên này trường đi qua. Đi nhĩ mãi mãi, ngươi tài giỏi một chút nhân sự như sao? Không thấy ta thật vất vả đều nhanh co lại tới trong đám người đi sao? Ngươi chừng ta làm cái gì? Hẳn là ngươi chính là Giang Biệt Hạc đồ đệ. Ngươi ánh mắt này hận ý rất đủ a. Hắn nói, ánh mắt chuyển hướng nằm tại trên ghế mây Lục Yên, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Vị công tử này, gia hỏa này giống như rất hận ngươi hải. Ngươi là con cá nhỏ, ngươi là Hoa Vô Khuyết, kia ngươi chính là Thiết Tâm Lan đi. Lục Yên nhìn xem ba người, thanh âm tựa hồ có chút hư nhược nói rằng, hận a. Ba người các ngươi bắt hắn lại khảo hỏi một chút, nói không chừng có thể tìm tới đời trước võ lâm minh chủ sắc như mây. Cái gì? Hắn biết cha ta tung tích. Thiết Tâm Lan lập tức liền kích động, không có chút nào do dự, rút kiếm liền hướng về kia người phóng đi. Ta chỉ là một cái ốm yếu thư sinh, làm sao biết nhiều như vậy? Chỉ có điều vị này hái hoa tặc trước khi chết nói cho ta một chút tin tức mà thôi. Sắc như mây là Giang Biệt Hạc ám toán cầm tù, đầu này hái hoa chó cũng là hắn nuôi đến thả ra cắn người. Khu cụ nói xong làm bộ hò khan hai lần. Hoa Vô Khuyết tại con cá nhỏ bên người thấp giọng nói một câu, hai người các ngươi đem Giang Biệt Hạc đồ đệ bắt lấy, ta ngăn trở hắn, phải cẩn thận, người này khí tức nhìn như suy yếu, nhưng ánh mắt sắc bén, tuyệt đối không tầm thường. Giang Biệt Hạc võ công không kém, có thể tùy tiện chém giết hắn, người này thực lực còn cao hơn ta. Vị công tử này không biết nên xưng hô như thế nào. Tại Hạ Di Hoa cung Hoa Vô Khuyết, ra mắt công tử. Ta tên Lục Uyên, không có danh tiếng gì, cũng chưa từng trên giang hồ lưu truyền, các ngươi cũng không cần phải biết ta. Lục Yên nở nụ cười, đều nói, Di Hoa cung thiếu chủ, nên được bên trên một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lúc này xem ra quả thực như thế, mời Trăng Liên Tinh hai người đối ngươi bồi dưỡng đúng là dụng tâm. Nghe Lục đại hiệp lời ấy, tựa hồ đối với hai ta vị cô rất quen thuộc. Hoa Vô Khuyết thoáng có chút kinh ngạc, Di Hoa cung hung danh bên ngoài, tại võ lâm ở trong càng thuộc về một cái cấm kỵ. Người giang hồ xưng hô Liên Tinh cùng Mời Trăng thời điểm, đằng sau thường thường sẽ mang lên cung chủ hai chữ, lấy đó tôn trọng, không có mấy vị dám trực tiếp hô Mời Trăng Liên Tinh. Chỉ nghe tên, chưa thính kỳ thanh, bất quá nếu nói quen thuộc, kia cũng coi là cực kỳ quen thuộc. Lục Yên gật gật đầu. Lục đại hiệp đã đối ta Di Hoa cung rất quen thuộc, liền nên biết, Giang Biệt Hạc là vì ta Di Hoa cung làm việc người. Thê tử của hắn là Đông Sưởng Hán Công Lưu Hỷ con gái nuôi. Các hạ như vậy giết hắn, có thể là đồng thời đắc tội Di Hoa cung cùng Đông Sưởng, liền không sợ cái này trên giang hồ về sau nửa bước khó đi sao? Hoa Vô Khuyết nói đến đây, sắc mặt có chút lạnh, xem như Di Hoa cung bên ngoài hành động, có nghĩa vụ giữ gìn Di Hoa cung vinh dự. Ngươi muốn động thủ với ta? Lục Yên hơi nheo mắt lại, sát cơ đột khởi. Dĩ nhiên không phải. Con cá nhỏ lớn tiếng nói, hắn chỉ là muốn đại hai vị cung chủ cùng Lục đại hiệp gửi lời thăm hỏi mà thôi, dù sao giống Lục đại hiệp còn trẻ như vậy, võ công lại cao cường như vậy người thật sự là quá là hiếm thấy. Không cần cùng hắn lên xung đột, trước giúp Thiết Tâm Lan tìm tới phụ thân của nàng. Con cá nhỏ tại Hoa Vô Khuyết bên thai nói một câu, sau đó lập tức ra tay, giúp Thiết Tâm Lan cầm xuống người kia. Lục thiếu hiệp, ngươi nói những lời này có chứng cứ sao? Nếu như Thiết Minh chủ thật sự là bị hắn làm hại, cái này hái hoa ong lại là bị hắn khống chế, vậy cái này Giang Biệt Hạc liền thật là chết có ý nghĩa. Chúng ta Bát Đại môn phái cũng sẽ không bỏ qua hắn phải hay không phải, chính các ngươi điều tra chính là, làm gì nhiều lời. Lục Yên ánh mắt hơi lườm bọn hắn, không thèm để ý chút nào nói rằng, Thiết Tâm Lan thì đã đem Giang Biệt Hạc đồ đệ chế phục, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Lục công tử, đa tạ ngươi cung cấp manh mối. Thiết Tâm Lan ôm quyền nói rằng, trong giọng nói mang theo cảm kích cùng đội vàng, nếu thật có thể tìm tới phụ thân ta hạ lạc, Thiết Tâm Lan nhất định thâm tạ. Lục Yên mỉm cười, khoát tay áo, không cần cảm ơn ta chỉ là tiện tay mà làm. Về phần thâm tạ, ngược cũng không cần, ta đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Con cá nhỏ nhãn châu xoay động, cười hì hì tiến lên trước. Lục đại ca, người võ công cao cường như vậy, nhưng lại chưa bao giờ trên giang hồ nghe nói qua danh hào của ngươi, thật sự là kỳ quái. Lục Yên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi tiểu tử này thuận cán trèo lên trên, mới gặp ngươi một mặt, ngươi liền bắt đầu hô đại ca. Lục đại ca làm gì tránh xa người ngàn dặm? Có câu nói là người già như mới, nghiêng đóng như cũ. Thấy Lục đại ca lần đầu tiên, ta cũng cảm giác cực kỳ thân thiết. Nhìn thấy cái này Giang Biệt Hạc chết tại trước mặt, biết hắn là chết tại Lục đại ca trong tay, ta liền càng thân thiết hơn. Con cá nhỏ cười hì hì nói. Lục Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía bên người nhi bốn cái lão hành, đi thôi. Được rồi, công tử. Bốn cái lão hành vội vàng đem hắn nâng lên, không chút do dự liền hướng về bên ngoài đi đến. Ở đây giang hồ nhân sĩ, mặc dù trong lòng có chỗ không tâm lòng, lại không có bất kỳ người nào dám cản hắn đường đi. Thiết Tâm Lan, Hoa Vô Khuyết, con cá nhỏ mang theo Giang Biệt Hạc đồ đệ trực tiếp đi bên cạnh gian phòng khảo vấn sắc như mây tung tích đi. Công tử gia, ngài lợi hại như vậy, huynh đệ chúng ta trước mấy ngày gặp ngươi thời điểm làm sao lại chật vật như vậy? Dơ lên Lục Yên, Hoàng Đại Hiếu kỳ nói, lấy công tử gia cái này võ công, trên giang hồ sợ cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi, ai khả năng đem ngài bị thương thành cái bộ dáng này? Triệu Tứ, Lưu Nhị, Trần Tam ba mắt người bên trong cũng đều mang hiếu kỳ. Tuy nói cái này bốn cái lao hành tuổi tác đều tại 40-50 tuổi ở giữa, không nên còn có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Cả đời này chưa bao giờ như hôm nay uy phong như vậy qua, mặc dù chỉ là khiêm tiểu, nhưng này chút đã từng cao cao tại thượng võ lâm nhân sĩ, cái loại ánh mắt này như cũng để bọn hắn có chút lâng lâng. Tựa như là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, tể tướng trước cửa thất phần quan. Không có công tử ra thời điểm, bọn hắn cũng chỉ phối kiểm chế thi, chôn chôn thổ. Nhưng bây giờ đặt lên công tử ra, bất luận là giang hồ đại hiệp vẫn là hái hoa dâm tặc đều phải thành thành thật thật cấp cho đường. Ngâm miệng. Thành thành thật thật đi đường. Chương 65, trên đời này chính mình xuất tiền lại xuất lực quan loại cũng liền chúng ta bốn người. Chương 65, trên đời này chính mình xuất tiền lại xuất lực quan loại cũng liền chúng ta bốn người. Còn có đậu như sao? Cho ta một chút. Lục Yên hỏi, có. Hoàng đại vội vàng theo túi vải bên trong lại móc ra một thành, một bên giơ lên ghế mây, một bên đưa tay đưa qua. Lục Yên ngửa đầu, an đậu nhi, khép mắt xem xét run lên nghỉ ngơi. Vận mệnh một chút thêm tại thể chất cùng trên tinh thần. Nhường kia hàn lưu cùng dòng nước cấm không ngừng rèn luyện thân thể, chữa trị trên thân thể thương thế. Phi thăng lúc trận kia nhân tiền hiện thánh nhường hắn thu hoạch rất lớn, hiện trong tay tồn kho vận mệnh điểm còn có 3 vạn điểm. Tinh thần đã nhanh nhường hắn điểm tới 100, thể chất cũng đang không ngừng khôi phục ở trong. Không bao lâu, có thể đạt tới xong 100, hoàn toàn bước qua chút cơ kỳ, tiến vào chân chính tu tiên thế giới, bước vào chân chính siêu phàm cấp độ. Bốn cái lao hành gặp hắn không nói lời nào, cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật dơ lên ghế mây đi xuống dưới. Tới chân núi còn đi không bao xa, chỉ thấy một đội đông sưởng, khoảng chừng 40-50 người, ra roi thúc ngựa mà đến. Những người này một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, đem mấy người bọn họ bao bọc vây quanh. Công công, chính là người này giết ta đại ca, giết Giang Biệt Hạc, phá hủy Hán công kế hoạch. Một cái bộ dáng cùng kia hái hoa tặc có 7-8 phần tương tự nam tử chỉ vào Lục Yên nói rằng, công công cẩn thận, ám khí của hắn cực kỳ lợi hại, ta đại ca cùng Giang Biệt Hạc chính là không có phòng bị hắn tùy tiện ám toán. Nhà ta biết, chỉ như vậy một cái ma bệnh, liền đem ngươi dọa thành cái dạng này. Ngươi ca ca là cái phế vật, Giang Biệt Hạc cũng là phế vật. Thái giám này the thế giọng nói co lại tại mọi người về sau. Cha nuôi kế hoạch tuyệt đối không được bất luận kẻ nào phá hư, cho ta làm thịt hắn, bắt hắn đầu người chặt cho ăn. Công tử gia, là Đông Sưởng, ngài được hay không? Trần Tam thấp giọng hỏi. Thế nào, bốn người các ngươi muốn chạy đường? Bị Đông Sưởng để mắt tới, chạy không thoát ta, hai cái đùi không chạy nổi bốn đầu chân. Công tử gia, thời điểm then chốt ngươi cũng đừng tiêu chạy, đại gia mạng nhỏ nhi đều trưởng tại ngài trên tay. Lục Yên mỉm cười, ánh mắt đảo qua những cái kia tới gần đồng xưởng, thản nhiên nói, ăn nhiều như vậy hạt đậu, kéo cái gì hiếm. Lời còn chưa dứt, Thanh Mai trúc mã song kiếm trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt bay về phía những cái kia đồng xưởng. Chỉ thấy thanh quang những nơi đi qua, đồng xưởng nhao nhao ngã xuống đất, liền kia trốn ở sau cùng thái giám cùng hái hoa tặc cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị thanh quang xuyên qua cái cổ, ngã xuống đất bỏ mình. Thật sự là thần tiên thủ đoạn a. Bốn cái lao hành há to mồm, đem ghế mây để dưới đất, không có nửa điểm do dự chạy đi lên. Bỏ tiền, lục soát binh khí, dẫn ngựa. Không đúng. Hoàng đại bỗng nhiên nói rằng, binh khí cùng ngựa đều lưu lại, chúng ta chỉ móc bạc cùng ngân phiếu. Binh khí cùng ngựa đều là đông xưởng chế thức đồ vật, là phiền phải lớn, bán không được. Còn lại ba cái đang bận việc lão hành tưởng tượng, lời này không có tâm bệnh, lập tức ghét bỏ đem đám đồ chơi này trực tiếp ném đi. Chuyên môn nhi móc lên ngân phiếu cùng bạc đến. Trong một giây lát thời gian trôi qua, bốn cái lao hành một lần nữa trở về, trên mặt vui vẻ, cầm trong tay một sấp ngân phiếu cùng không ít bạc vụn. Công tử gia, phát đạt, bọn này đông xưởng thật là có tiền, trọn vẹn hơn 1.520. Triệu Tứ Nhân vui vẻ nói rằng, công tử gia, chúng ta bốn người cũng coi như đi theo ngài xuất sinh nhập tử. Có câu nói là giang hồ quy củ, người gặp có phần nhi, ngài nhìn, ngài lên mặt, huynh đệ chúng ta điểm tiểu nhân. Ngân phiếu ngài cầm, bạc vụn chúng ta ca nhi bốn cái điểm. Lục Yên cười gật đầu, đem ngân phiếu nhận lấy nhét vào trong ngực. Sau đó vừa cười vừa nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi thiếu tiền của ta còn không có trả hết nợ đâu. Thiếu tiền gì? Bốn quả lão hành nghi hoặc nhìn Lục Yên. Các ngươi tính toán sổ sách, lên núi một bước 20 văn, xuống núi một bước 50 văn. Chung 402, trên núi thời điểm các ngươi cho ta 10 bạc, hiện tại còn thiếu ta 392. Lục Yên cười tính toán một cái, những này bạc vụn có 80 lượng, vừa vặn dùng để trả nợ. Hiện đang mới thôi các ngươi còn thiếu ta 312. Tinh thần chi thủ trực tiếp đem cái này bạc vụn kéo qua đến, tại Lục Yên trước mặt, ngay trước bốn cái lao hành mặt, vừa dùng lực, đem những này bạc vụn mạnh mẽ bóp thành một cái ngân cầu. Ta muốn bốn người các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Có ý kiến có thể sách, mặc dù ta chưa chắc sẽ nghe. Bốn hành, ha ha, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, thành thật giơ lên cái ghế đi đường. Công tử gia, chúng ta đổi giá. Đổi giá? Lục Yên nằm tại trên ghế mây, lười biếng nhíu mày, khóe miệng mang theo một tia trêu tức ý cười, bốn người các ngươi lão hành cũng là thật biết làm ăn à, nhấp cố kiệu còn có thể tạm thời đổi giá. Nói một chút, đổi thành bao nhiêu? Trần Tam vẻ mặt đau khổ, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, công tử gia, chúng ta đây không phải nhìn ngài võ công cao cường, đi theo ngài lăn lộn có tiền đổ đi. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, quyết định về sau cho ngài khiêm tiệu, 10 bước một văn tiền, ngài thấy thế nào? 10 bước một văn. Lục Yên khẽ cười một tiếng, lắc đầu, các ngươi cũng là biết tính sổ. Bất quá, giá tiền của ta cứ như vậy tiện a. Nhấc 10 bước mới cho ta một văn tiền công tử gia, ngài lời nói này, chúng ta cái này không phải là vì cùng ngài rút ngắn quan hệ đi. Lưu Nhị vội vàng cười làm lành nói, lại nói, ngài lợi hại như vậy, chúng ta đi theo ngài lăn lộn, ngài ở phía trước giết người, chúng ta ở phía sau chôn hố. Ngài quan sát, chúng ta quan trôn, về sau nhất định có thể kiếm nhiều tiền, công tử gia làm gì so đo chút tiền lẻ này đâu. Lục Yên hít mắt, thản nhiên nói, các ngươi cũng là biết nói chuyện, bất quá, thiếu tiền của ta vẫn là phải trả. Về phần về sau giá cả đi, 10 bước một văn cũng được, không trải qua nhìn biểu hiện của các ngươi. Bốn cái lao hành nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu cùng người nói rằng, công tử gia yên tâm, chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút, tuyệt không nhường ngài thất vọng. Gặp lại mấy lần cản đường, là có thể đem sổ sách trả sạch, nói không chừng còn có thể kiếm chút nhi. Hoàng đại nhẫn nhỏ giọng thầm thì nói, đầu năm nay buôn bán thật khó à, cho người ta khiêng tiệu đều phải giao tiền, xuất tiền lại xuất lực văn loại, cũng chỉ chúng ta ca nhi bốn cái. Chương 66, Nga Mi trên núi ba cây cọc lồng, nhân quỷ gặp cũng khó khăn trốn. Chương 66, Nga Mi trên núi ba cây cọc lồng, nhân quỷ gặp cũng khó khăn trốn. Công tử, thân thể ngươi yếu, cái này giang đậu nhân huynh nếm thử là được, chớ ăn quá nhiều. Triệu Tứ Nhân quên, ăn nhiều về sau dễ dàng đánh rắm, bụng trướng kéo không ra, đến lúc đó cũng đừng làm cho bọn ta đến chủ. Kỳ thật muốn chủ cũng được, đến thêm tiền. Lưu Nhị nhịn không được tiếp miệng nói rằng, con mẹ nó ngươi ngậm miệng. Còn lại ba người cùng nhau đối với hắn gầm hét. Lưu Nhị vội vàng đem miệng che lên, hơi kém quên, gia hỏa này chẳng những không trả tiền, sẽ còn phản lấy tiền. Đến lúc đó giúp hắn móc phân còn muốn giao tiền, chẳng phải là quá làm tiện chính mình. Vội vàng đổi giọng, nói sai, sĩ có thể giết, không thể đủ, thêm tiền cũng không giữ. Các ngươi mẹ nó Lục Yên đều cho khí cười, hiện tại hắn cũng có chút không rõ, chính mình là thế nào thuê đến cái này bốn cái kỳ hoa đồ chơi. Công tử gia, chúng ta đi chỗ nào? Hướng phương hướng nào đi? Đi Mộ Dung Sơn Trang. Được rồi. Bốn người cùng kêu lên đáp. Công tử gia, Mộ Dung Sơn Trang cũng không dễ trọng, đương đại trang chủ Mộ Dung Vô Địch sinh chín cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Chiêu mấy cái quyền thế ngập trời con rể, có trên giang hồ đại ngạc, có trong hoàng cung quý nhân. Tại giang hồ chính đạo ở trong có thể nói là như mặt trời ban trưa. Là có tiếng nhi không dễ trọng. Ngay cả chúng ta bốn người đều biết, những người này gặp liền phải cười bồi nói tốt, tuyệt đối không thể lấy nói nửa câu bất kính. A, nói cho ta nghe một chút đi, trên giang hồ có nào, các ngươi có thể nói nửa câu bất kính thế lực. Lục Yên hỏi, bốn người nhất thời nghẹn lời, mấy người bọn hắn thuộc về con tôm bên trong con tôm, liền khách giang hồ cũng không tính là, có vẻ như bất luận là hai đại cấm địa, tứ đại sơn trang, bát đại môn phái, vẫn là hắc đạo bạch đạo, thiếu hiệp, lão quỷ, bọn hắn cái nào đều không thể trêu vào. Công tử gia, ngươi lão là hướng trong lòng người đâm cái đinh, bọn ta bốn cái giơ lên ngươi tân tân khổ khổ đi lên phía trước thì thôi. hảo tâm kể cho ngươi một giảng trên giang hồ thế lực, ngươi còn trò cười bọn ta. Triệu Nhị có chút không vui nói.
Được được, không cười, không cười.
Nói tiếp, nói tiếp.
Nói cái gì?
Chúng ta liền biết nhiều như vậy. Nói xong cũng không để ý Lục Uyên, cắm đầu liền hướng về phía trước đi đường. Đi không sai biệt lắm 2-30 phút, có lẽ là quá an tĩnh, cái này bốn cái lao hành lại nhịn không nổi, Trần Tam mở miệng hỏi, công tử gia, ngươi đi Mộ Dung Sơn Trang làm cái gì? Hiện tại liền Mộ Dung Cửu còn không có xuất giá. Bọn hắn khẳng định trướng mắt ngươi một cái bại liệt, liền ngươi hư thành cái dạng này, liền xem như có lòng, ngươi cũng vô lực nha.
Chính là, chuyện kia chỉ là nhường chính năng động, rất không có ý nghĩa.
Triệu Tứ Nhân nói theo, ta chỉ là bị một chút xíu vết thương nhỏ, hành tẩu không tiện mà thôi.
Ta không giả, một chút đều không giả, bình thường đều là một người đánh 10 người đánh 20 cái.
Lục Yên có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng,
lời này vừa nói ra, bốn cái lao hành lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó che miệng buồn bực cười lên.
Phốc phốc, công tử gia nói hắn một cái có thể đánh 20.
Tất cả mọi người là đàn ông, người nào không biết ai vậy?
Đánh 20 cái.
Phốc phốc, 20 quá ít, ta đoàn 80.
80 cái quá ít, ta đoàn 800.
1000, công tử gia, tối thiểu có thể đánh 1000.
Ta cầu thả, thế nào nặng như vậy, ta cảm giác giống như khiêng nặng ngàn cân.
Bốn người dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, làm thân thể đều cong xuống dưới.
Đang nhìn cái này ghế mây, bốn cái đòn đã cong ra tới một cái khoa trương đường cong.
Công tử gia, công tử gia, chúng ta không cần ngươi, ngươi thu thần thông a.
Chính là, công tử gia, ngươi chớ cùng chúng ta bốn người lao đầu tự chấp nhặt a.
Các ngươi không phải hô 1000 sao?
Ta cũng liền thoáng cho các ngươi trên bờ vai tăng thêm 1000 cân mà thôi, bốn người phân một chút không có nhiều.
Từng cái đều là đồ ngốc mà thôi.
Cười, tiếp lấy cười.
Công tử gia, không náo rồi, không nói giỡn, chúng ta cũng không cười.
Bốn cái lao hành nhe răng niết miệng, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ.
Lục Yên còn muốn dựa vào bọn họ dơ lên, cũng không quá đáng, dùng tinh thần chi thủ để ép như vậy vài giây đồng hồ, liền lại buông ra xuống tới.
Bốn người nhất thời cảm thấy trên thân chợt nhẹ, đối vị này thể hư mặt trắng công tử, trong lòng tăng thêm một phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc.
Ha 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 ha, chết cười cha, lại có thể có người dám nói mình đánh 1000, ha 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 ha, quá khôi hài, buồn cười quá.
Một đạo cực kỳ tiếng cười càn rỡ từ nơi không xa chỗ ngoặc truyền đến.
Chỉ thấy cái này góc rẽ có khối lớn đá bồ tát đầu, trên tảng đá ngồi ba cái quặp lông người, đang ôm bụng cười tại trên tảng đá lăn lộn nhi.
Vừa mới thanh âm này cực kỳ quái dị, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, hư vô phiêu, nghe không rõ, lại muốn nghe.
Càng nghĩ nghe liền càng nghe không rõ, thanh âm này lại giống là mao mao trùng như thế hướng trong lỗ tai đầu chui, làm lòng người phiền khí nóng nảy.
Ba người này dáng dấp cũng là thật lạ kỳ quái.
Cái thứ nhất giống 5-6 tuổi hải tử, chỉ là toàn thân mọc đầy lông trắng, giống như là một cái bạch hỉ.
Cái thứ hai thân thể so kia cái thứ nhất lớn gấp đôi, cổ lại duỗi lao dài, miệng nhọn giống con cọp lông gà.
Cái thứ ba dáng dấp liền càng quái dị hơn, hoàn toàn đã không có nhân dạng, tựa như là hơn một cái cọp lông đại tinh tinh.
Cánh tay cùng người bình thường đùi như thế thôi, không có cổ miệng đầy răng nanh.
Nga mi trên núi ba cây cọp lông, nhân quỷ gặp cũng khó khăn trốn.
Hóa ra là các ngươi ba cái này thích ăn thịt người xuất sinh.
Lục Yên nhìn thấy ba người này về sau, nhịn không được nói rằng, vốn chỉ là tại trong lòng suy nghĩ các ngươi sẽ là bộ dạng gì, chân thực nhìn thấy về sau mới phát hiện, các ngươi so với trong tưởng tượng càng buồn nôn hơn.
Ta rất khó tưởng tượng mẹ ngươi là thế nào đem huynh đệ các ngươi ba cái sinh ra, ta càng khó tưởng tượng phụ thân ngươi đến tuột cùng là cái gì loại.
Các ngươi ba cái này xuất sinh không tại Nga Mi bên kia núi lợi, chạy thế nào tới Hoàng Sơn tới bên này?
A, ngươi tên tiểu bạch kiểm này nhi thật to gan, vậy mà một chút còn không sợ.
Lão đại Mao Mao trùng có chút hiếu kỳ, dùng cái kia thanh âm quái dị hỏi, biết rõ huynh đệ chúng ta thích ăn lòng người, thích ăn lá gan phổi, người bình thường gặp chúng ta chẳng lẽ nơm nớp lo sợ?
Hãi nhiên lui lại.
Ngươi cái này một cái co quắp trên ghế thận hư tiểu bạch kiểm nhi, bốn cái bước chân phủ phiếm lao cắm hành, thế mà dám can đảm không sợ.
Công tử gia, cái này xỉu quỷ hắn chê cười ngươi.
Hắn nói ngươi thận hư.
Hoàng đại không chút do dự chỉ vào Mao Mao trùng, quay đầu đối với Lục Yên nói rằng,
các ngươi ba cái này xỉu quỷ dáng dấp đều không có nửa chút nhân dạng nhi.
Mao Mao trùng, Mao công kê, Mao tinh tinh, các ngươi là cái lông à, cũng dám đến chế giễu công tử nhà ta.
Lưu Nhị dũng khí 10 phần mắng.
Gặp phải công tử nhà chúng ta ra, ba người các ngươi xem như tốt số chấm dứt.
Công tử gia nhất là ghét ác như kiểu, càng chán ghét có người chế rêu hắn thận hư.
Ba các ngươi, đây là song quả bóng nhỏ.
Trần Tam lắc đầu, vẻ mặt thổn thức nói.
Nga mi trên núi ba cây cọp lông, bắt người làm món ăn sống xuất sinh cái này bốn cái lao màn thầu lá gan rất lớn, ăn cơm à.
Lao đại Mao Mao trùng lạnh lùng nói một câu.
Lao Tam Mao tinh tinh trực tiếp liền nhảy ra ngoài, nhảy lên 3-5 trượng, hai tay giống hai cái lớn quạt hương bộ như thế hướng về Trần Tam cùng Lưu Nhị đầu chụp tới.
Siêu.
Một đạo thanh quang hiện lên. Bay vút lên tại giữa không trung, Mao tinh tinh phủ phù một tiếng ngã xuống đất, ngực trực tiếp mở rộng. Từ yết hầu tới bụng dưới, một đạo tơ máu khe hở, đánh cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Có thể thấy được ở bên trong không ngừng phồng lên, theo vết nứt hướng ra phía ngoài ủng gạt ra tâm can ruột phổi.
Chương 67, giết người sở thi, bốn vị lao hành nói thiếu hiệp.
Chương 67, giết người sở thi, bốn vị lao hành nói thiếu hiệp.
Mao tinh tinh thi thể ngã rầm trên mặt đất, ruột phun ra ngoài, chất đầy mặt đất.
Một trương cọp lông trên mặt, ánh mắt trợn thật lớn, dường như đến chết đều không thể tin được, chính mình vậy mà lại bị người một chiêu mất mạng.
Lao Tam,
Mao Mao trùng cùng Mao công kê đồng thời kinh ngạc thốt lên, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ.
Ngươi
cũng dám giết ta Tam đệ?
Mao Mao trùng thanh âm biến bén nhọn chói tai, trong mắt tất cả đều là điên cuồng.
Giết ăn người xuất sinh mà thôi, làm gì để ý?
Lục Yên vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt nằm tại trên ghế mây, trong tay cây mơ nhẹ nhàng nhất chuyển, thản nhiên nói, chăm bởi vì tất có quả, đã gặp, người báo ứng chính là ta. Muốn chết. Mao Công Kê nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Lục Yên mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, hai tay như ưng chảo giống như sắc bén, thẳng đến Lục Yên cổ họng. Chỉ là thân thể của hắn còn chưa tới gần Lục Yên, liền thấy một đạo thanh quang hiện lên. Mao Công Kê chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, ngay sau đó đau đớn một hồi truyền đến, đầu của hắn trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, máu tươi phun ra ngoài, thi thể vô lực rơi xuống trên mặt đất. Lão nhị, Mao Mao trùng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình hai cái huynh đệ vậy mà tại trong chớp mắt liền bị Lục Yên chém giết. Ngươi đến tột cùng là ai? Mao Mao trùng thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi, thân thể co rụt lại liền muốn chạy trốn. Nói nhiều. Lục Yên tử tốn nói, lập tức ngón tay búng một cái, một đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên Mao Mao trùng cổ. Mao Mao trùng vừa chết, bốn cái lao hành lập tức đem Lục Yên buông xuống, cực kỳ nhanh chóng xuống tới. Đào hố đào hố, Lưu Nhị, Sở Thi, Triệu Tứ, Trần Tam còn mười phần chi kỷ đem Mao Công Kê đầu an trở về, dùng trên người bọn họ lông tóc thắt nút cố định lại, lại đem Mao Tinh Tinh ruột nhét trở về, đem vết thương dùng hai bên nhi lông ngực thắt nút buộc lên, từ trên xuống dưới 18 cấu nhi, chỉnh chỉnh tề tề. Thật nhanh nhẹn. Lục Yên nhịn không được khen, làm nhiều hơn cũng thành thói quen, những cái kia sơ nhập giang hồ các thiếu hiệp căn bản cũng không biết giang hồ hiểm ác. Có bị người ám toán, có bị người hạ độc chết, có bị người mở ngực một bụng, có bị người chém ngang lưng, có bị người chặt đầu. Bọn ta huynh đệ bốn cái cũng coi như tích tích đức, cho bọn họ rơi toàn thây, nhập thổ bi an. Lại từ trên người bọn họ sờ một chút thứ đáng giá, cũng coi như xứng đáng chúng ta một phen vất vả. Hoàng Đại Bồi tại Lục Yên bên người nhi giải thích nói rằng, ai, giang hồ là đại ma bản, một đám không biết rõ trời cao đất rộng tiểu tử, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến đến, lại có mấy cái có thể toàn toàn tươi sống ra ngoài. Có thể cho dù là dạng này, vì danh vì lợi, hàng năm đều có nhiều như vậy người trẻ tuổi tiến đến, cũng có như vậy nhiều người giang hồ xuống mộ. Cho dù là cái kia đầy tứ phương nhân nghĩa đại hiệp, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạng, không phải cũng là cứ như vậy chết tại công tử gia trong tay sao? Ba phần dựa vào chính mình, bảy phần dựa vào lão thiên, lại có ai có thể nói rõ ràng đâu? Nói như thế phía tỉnh, ngươi muốn kiểm tra khoa cử sao? Lục Yên trợn nhìn cái này lao đăng một cái, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này lao băng muốn cho bốn người bọn họ tẩy trắng. Hoàng Đại bị Lục Yên một câu nghẹn lại, ngượng ngùng cười cười, công tử gia anh minh thần võ, ta này một ít tiểu tâm tư, một cái liền để ngươi cho nhìn đấu. Thật sự là lợi hại, lợi hại. Vỗ mông ngựa quá biết tích, nắm chặt làm xong chúng ta còn phải tìm địa phương nghỉ ngơi. Công tử gia, ngài nhìn, cái này ba xuất sinh cũng đều là quỷ nghèo, toàn thân trên dưới không có hái đi ra hai lượng dầu. Lưu Nhị bưng lấy tiểu ngạch ngân phiếu cùng một chút vụn vặt bạc cùng mấy sâu tiền đồng, cười hì hì tiến đến Lục Yên trước mặt. Đồng tiền các ngươi cầm, ngân phiếu về ta, bạc vụn coi như các ngươi trả nợ. Công tử gia quả nhiên đại khí. Ba cái này xuất sinh thích ăn thịt người, đói bụng tìm con đường liền cướp bóc ăn người, ngươi nói bọn hắn mua đồ sẽ dùng tiền sao? Trên thân mang tiền lại là có ý gì? Lục Yên bỗng nhiên hỏi. Đang đem tiền đồng hướng trong ngực nhét Trần Tam động tác cũng chậm một chút, đúng thế, ba cái này xuất sinh lúc nào thời điểm đã cho tiền. Liên bọn hắn dáng dấp quỷ này bộ dáng, tới phiên chợ bên trên đều có thể đem người dọa đi. Bất quá, tiền thứ này có thể không cần, nhưng không thể không có. Bạn vừa gặp kẻ khó chơi vẫn là phải thủ một chút quý củ. Lục Yên gật gật đầu, lời ấy có lý. Đi thôi. Bốn cái lao hành vội vàng ứng thanh, nâng lên ghế mây, tiếp tục hướng phía mộ Dung Sơn trang phương hướng đi đường. Nhìn ra được Lục Yên hào hứng cũng không cao, trên đường đi, bốn cái lao hành cũng là an tĩnh không ít. Đi ước chừng nửa canh giờ, sắp trời dần tối, nơi xa mơ hồ chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa. Lục Yên có chút quay đầu, chỉ thấy phía sau trên quan đạo bụi đất tung bay, một đội nhân mã đang từ phía sau chạy nhanh đến. Công tử gia, đằng sau tới một đội nhân mã, xem ra không giống như là người trong giang hồ. Trần Tam thấp giọng nhắc nhở. Lục Yên nhẹ gật đầu, không cần để ý tới, tiếp tục đi. Bốn cái lao hành ngay vậy, dơ lên ghế mây tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, đội nhân mã kia liền đến phụ cận. Cầm đầu là một gã thân mặc cẩm y công tử trẻ tuổi, mi thanh mục tú, tuấn hái tinh chỉ, đi theo phía sau hơn 10 người hộ vệ, từng cái hông meo trường kiếm, thúc ngựa chạy vội, khí thế như hồng. Dùng ngựa theo Lục Yên bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua, sau lưng hộ vệ cũng theo sát phía sau, dơ lên một mảnh bụi đất. Phi phi phi. Bốn cái lao hành bị bụi đất sặc đến thẳng ho khan, nhịn không được thấp giọng mắng, cái quái gì, lại một cái không biết sống chết sơ nhập giang hồ thiếu hiệp. Phách lối tùy ý, chờ bị thiệt lớn mới biết được cái gì gọi là điệu thấp. Trong gió có mùi thơm, đám người kia bên trong có đàn bà nhi. Lưu Nhị mười phần khẳng định nói, đây là tiểu hiệp nữ lưu lạc giang hồ. Sợ là tương lai chết thảm hại hơn đi. Nữ nhân lưu lạc giang hồ, có mấy cái có kết cục tốt. Không phải người nào đều là Liên Tinh cung chủ, đều là Mời Nguyệt cung chủ, một khi rơi xuống xấu trong tay người, kia là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, giang hồ hiểm ác, lòng người càng hiểm ác, càng nữ nhân xinh đẹp liền càng nguy hiểm. Bởi vì không nguy hiểm, đã sớm chết quang bị người ăn xong lau sạch. Công tử gia, ba cái kia xuẩn cọng lông muốn ngăn chưa chắc là chúng ta, rất có thể là bọn hắn, chúng ta thay bọn hắn ngăn cản một trận hai. Bọn này nhỏ nộn sồ rõ ràng không phải là ba cái kia xuất sinh đối thủ, chúng ta đây là cứu được mạng của bọn hắn a, lần sau gặp phải đến lấy tiền. Không thể vô cớ làm lợi bọn hắn. Lục Yên đem ra ngựa xốc lên, lộ ra trắng đoán khuôn mặt, nghe cái này bốn cái lao hành lẫn nhau ở giữa tán gẫu. Cái này bốn người sống đủ lâu, mặc dù chỉ có thể coi là giang hồ biên giới bên trên nhân vật râu ria, nhưng cũng đã được nghe nói không ít thứ. Lại đi một đoạn đường, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bốn cái lao hành giơ lên ghế mây, bước chân dần dần chậm lại. Hoàng đại nhịn không được mở miệng nói, công tử gia, sắp trời đã tối, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ban đêm có thể không an toàn. Hướng phía trước tiếp qua ba dặm, chuyển cái ngoặc có cái lũ nham trấn, chúng ta liền ở nơi đó nghỉ ngơi một chút à? Có thể. Trên trấn có rượu hay không lâu, tiệm cơm, có lời nói, Hoàng đại ngươi liền sớm đi qua đặt trước lên bàn thịt rượu, chờ đến có thể trực tiếp liền ăn. Đi đi đi, cái kia thị trấn huynh đệ chúng ta rất quen, công tử gia Hoàng đại vươn tay. Lục Yên ném đi qua hai lượng bạc, Hoàng đại cười tủm tỉm tiếp nhận, hướng trong ngực một thăm dò, sau đó nhanh như chớp nhi hướng về phía trước chạy tới. Ba người còn lại giơ lên Lục Yên, cũng tăng tốc bước chân, hướng phía trước tiến đến. Quả nhiên, đi không đến nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ hình dáng. Thị trấn cũng lớn, nhưng đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là địa phương náo nhiệt. Tiến vào thị trấn, ba cái lao hành cực kỳ thuần thục tìm một cái khách sạn, đem Lục Yên giơ lên đi vào. Chỉ thấy Hoàng đại đã đặt trước tốt cả bàn đồ ăn, chờ bọn họ chạy tới. Công tử gia, bên này đều là ta bên này nhi đồ ăn ngon. Nơi này huynh đệ chúng ta rất quen, thừa dịp các ngươi không có đuổi đi lên cái này một hồi này, ta tại trong trấn dạo qua một vòng nhi, ăn ngon toàn lấy tới một bàn này đi lên. Chương 68, ta cao tiên sinh một thước, tiên sinh giải hai ta cô luân. Chương 68, ta cao tiên sinh một thước, tiên sinh giải hai ta cô luân. Đến, ăn cơm. Công tử gia, ta cho ngài rót rượu, ngươi đừng nhìn ta cái này tiểu trấn không lớn, nhưng rượu này là coi như không tệ. Công tử gia, ngài nếm thử, đây chính là chúng ta trên trấn đồ tốt, nhị lư tử mẹ nó sở trường tuyệt chiêu, tên là Tước Chết Khỉ. Nghe nói là gia gia của nàng từ trên núi hầu tử trong tay học được tay nghề, học thành đủ ra đến về sau đem khắp núi hầu tử đều cho làm tức chết. Hoàng đại một bên cho Lục Yên rót rượu, một bên cười hì hì nói. Lục Yên bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mùi trái cây nồng đậm, hế ẩm điểm điểm, có một chút điểm mùi rượu, quả thật không tệ. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, không tệ, rượu này quả thật có chút ý tứ, nhiều đánh vài hũ mang theo đi. Bốn gái lao hành thấy Lục Yên hài lòng, lập tức mặt mày hớn hở, nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Trên bàn bày mấy cái thức ăn, có thịt kho tàu, cá hấp, xào rau xanh, hầm canh gà, còn có mấy thứ Lục Yên không gọi nổi danh tự đồ ăn, hẳn là rau dại, có lạnh có nóng, mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Công tử gia, ngài ăn nhiều một chút, ta cái này gà là trên núi nhỏ non cây nhi, nhũ danh thi đấu phượng hoàng, đôi dài ba thước, xinh đẹp rất, lớn lên cũng liền tám lạng thịt, nhưng thịt này là thật non, ăn ngon gấp đâu. Trần Tam vừa cười vừa nói, Lục Yên cũng không khách khí, cầm lấy búa, kẹp một miếng thịt thả trong cửa vào, quả nhiên như Trần Tam nói tới, hương vị cực dai. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, nhìn các ngươi đối với nơi này rất quen, cái này trên trấn mỹ thực đều bị các ngươi mò thấy. Bốn cái lao hành ngay vậy, lập tức cười ha ha. Hoàng đại vô vô bộ ngực, đắc ý nói, công tử gia, nơi này chính là chúng ta nhà nhà, sao có thể không quen đâu? Đều là theo cái trấn này bên trên lớn lên, nơi này một viên ngói một viên lạch, đó cũng là rất quen thuộc à. Lúc này, ngoài cửa một cái hai chân thiếu thốn tên ăn mày theo cổng cỏ tới. Người này quần áo tả tơi, đánh đầy miếng bá, tóc dài đầy đầu cũng là đen thui, bẩn thỉu, có nhiều chỗ đã làm cho cứng thành khối. Hoàng đại nhìn người nọ liền vội vàng đứng lên, cẩn thận đối với Lục Yên nói câu, công tử gia, tiểu nhân gặp phải bằng hữu, ta cho hắn đưa hai cái ăn. Lục Yên khoát tay một cái nói, Hồ tiên sinh, ngài cứ chờ một chút. Hoàng đại tới tiểu nhị nơi cầm chút đồ ăn, trực tiếp ôm đuổi theo ra cửa, đưa đến vị kia tên ăn mày trong tay, lại từ trong ngực móc ra một thanh đồng tiền. Hồ tiên sinh, số tiền này ngươi cầm, huynh đệ chúng ta bốn cái lần này đi theo khách hàng lớn, kiếm không ít. Không, không thể nhận. Tên ăn mày kia mồm miệng cũng không lanh lợi. Lục Yên nhìn xem Hoàng đại đuổi theo ra đi cho tên ăn mày đưa ăn đưa tiền, trong lòng không khỏi nổi lên một tia yêu kỳ. Ta nhìn hắn quần áo tả tơi, như là tên ăn mày, các ngươi vì cái gì gọi hắn là Hồ tiên sinh? Hơn nữa, Lục Yên còn phát hiện, Hoàng đại cùng người kia nói lúc là ngồi xổm nói chuyện. Hồ tiên sinh, tên là Hồ Lôi, là người cơ khổ. Năm nay cũng vừa 30 nhiều một chút, từ nhỏ hai chân tàn tật, ăn cơm trong nhà lớn lên. Dựa vào ăn xin, nhặt chút rách rưới, bán chút bệnh đồ chơi nhỏ mà sống 7 năm trước, thôn bên cạnh gặp tai họa, hắn quên ra toàn bộ gia sản 20.100 văn. 3 năm trước đây, phía Bắc Nhi thị trấn gặp tai họa, hắn lại quên đi ra ngoài toàn bộ thân gia 30.450 văn. Tại chúng ta thời điểm không biết, hắn làm rất nhiều chuyện, đã giúp 500 nhiều đứa bé. Trên trấn người cảm động hắn nỗ lực, cũng cho hắn quên qua không ít thứ, đều bị hắn chuyển tặng đi ra ngoài. Cho tới nay, không nhà không nghề nghiệp, một thân một mình, mỗi ngày tân tân khổ khổ chưa từng buông lỏng, tích lũy tiền toàn bộ quên lên ra. Đại gia cảm giác tâm thành thiện, đều gọi hắn là Hồ tiên sinh, là một vị trí tình trí thiện người. Lưu Nhị ở bên cạnh giải thích nói rằng, mang lên rượu, nhấc ta ra ngoài. Lục Yên nghe xong Lưu Nhị giải thích, lập tức nói, Trần Tam Lưu Nhị Triệu Tứ nghe vậy, đội vàng để chén đũa trong tay xuống. Lưu Nhị tranh thủ thời gian ôm lấy một vò Tức Chết Khỉ rượu, Trần Tam, Triệu Tứ thì cấp tốc nâng lên ghế mây, đi theo Lục Yên chỉ thị đi ra khách sạn. Ngoài cửa, Hoàng đại đang ngồi xổm ở Hồ Lôi bên người, thấp giọng nói gì đó. Hồ Lôi trong tay bưng lấy Hoàng đại cho đồ ăn cùng đồng tiền, mang trên mặt thần sắc cảm kích, nhưng vẫn như cũ từ chối nói, Hoàng đại thúc, tiền này ta không thể nhận. Hoàng đại, đã Hồ tiên sinh cũng cần, kia cũng không cần mạnh mẽ đem, mời Hồ tiên sinh ăn bữa cơm no, uống miệng rượu ngon tới càng thống khoái hơn chút. Hồ Lôi ngẩng đầu, nhìn thấy ba cái vô cùng quen thuộc thúc giơ lên ghế mây thả ở bên cạnh. Trên ghế mây ngồi một cái sắc mặt tái nhợt lại khí chất phi phàm công tử trẻ tuổi, đang cười nhìn xem hắn, cầm một cái vỏ rượu, ngửa đầu cực kỳ phóng khoáng ngược một hớp. Hồ tiên sinh, thân thể ngươi không tiện, thân thể ta giống nhau cũng không tiện. Tiểu đệ mời ngươi uống rượu, không biết rõ có thể. Hồ Lôi sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn nói, vị công tử này, thân phận ngài tôn quý, ta bất quá một cái nhặt ve chai tên ăn mày, sao dám cùng ngài cùng uống. Hồ tiên sinh, ta chẳng qua là nhiều hơn ngươi một chút cơ duyên mà thôi, làm sao lại có thể xem thường người.
Lục Yên lắc đầu, mời tiên sinh uống rượu, không phải ta đáng thương ngài, mà là ta tại trèo cao.
Bàn luận thân thể, ta cao tiên sinh một thước, bàn luận phẩm đức, tiên sinh dài hai ta cô luân.
Làm sao không là ta tại trèo cao.
Hồ tiên sinh, mời.
Lục Yên hai tay dâng vỏ rượu, đưa về đằng trước.
Hồ Lôi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, trầm mặc một lát sau, rốt cục nhẹ gật đầu, công tử đã nói như vậy, Hồ Lôi cung kính không bằng tuân mệnh.
Hồ Lôi tiếp nhận vỏ rượu, ngửa đầu uống một ngụm, lập tức ho khan vài tiếng, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng.
"Tốt,
rượu ngon."
Hồ Lôi tán thán nói, trong mắt lóe lên một vệt nước nhuận hào quang, liên tục chớp mấy lần ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Rượu này, dễ uống."
Lục Yên đem xích thố ra lông triển khai, đem Hoàng Đại mang tới đồ ăn để lên mặt, khó được gặp phải một vị khả kính có thể khâm phục người, "Rượu này đồ ăn, chúng ta ngay tại cái này nơi này ăn đi."
"Hồ tiên sinh, mời."
"Ta đối với bọn họ nói tốt như vậy,
ta chỉ là không muốn nhìn thấy
bọn hắn lại trải qua ta trải qua khổ mà thôi."
"Trên trấn phú hộ là ai?"
Uống xong rượu, đưa tiễn người, Lục Yên hỏi, "Công tử gia,
ngươi tìm phú hộ là cái gì?"
"Chúng ta trên trấn Trịnh Viên ngoại coi như không tệ, thi thư gia truyền, không cần đến giết giàu tế bẩn."
Hoàng Đại vội vàng nói,
"Đem những này ngân phiếu giao cho hắn, nhường hắn xây viện mồ côi, liền để Hồ tiên sinh làm viện trưởng a, về sau cũng có thể nhiều giúp một số người. Tiền này giao tại phú hộ trong tay, có thể giữ được, cũng có thể hoa ra ngoài."
Lục Yên từ trong ngực móc ra một sấp mệnh giá lớn nhỏ không đều ngân phiếu.
"Tiền này nếu là giao cho Hồ tiên sinh trong tay, chỉ có thể hại tính mạng hắn.
Trên đời này nhất quang minh là lòng người, nhất âm u đồng dạng cũng là lòng người."
Năm người trở lại khách sạn, trực tiếp nghỉ ngơi.
Trời vừa sáng, Hoàng Đại bốn người liền dơ lên Lục Yên đi vào một đại môn trước đó.
Môn này tương đối rộng lớn, dưới có hai cái hình vuông cửa làm, bên trên có hai cái hoa mai hộ đối. Thế mà còn là quan lại nhân gia.
Chương 69, Di Hoa cung đột kích, hoa ảnh nô thủ sẽ bệnh tu la. Chương 69, Di Hoa cung đột kích, hoa ảnh nô thủ sẽ bệnh tu la. Lục Yên nhìn xem trước cửa môn đăng hộ đối, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
Môn đăng hộ đối là cổ đại quan lại nhân gia tiêu chí, cửa cho là trước cửa ụ đá, hình vuông là dương sách, đại biểu quan văn, hình tròn chính là trống trận, đại biểu quan võ.
Hộ đúng là trên đầu cửa mục điêu, bình thường dùng để biểu hiện chủ nhân thân phận và địa vị.
Hai cái hộ đúng giải thích rõ nhà này phú hộ hiển nhiên không phải bình thường thương nhân, mà là có quan lại bối cảnh gia tộc, chức quan thất phẩm tới tứ phẩm ở giữa.
"Công tử gia, nhà này chủ nhân họ Lý, là chúng ta trên trấn ngao đầu, tổ tiên từng làm qua chi phủ, hiện tại tiểu Lý thiếu gia thi đậu tú tài, sang năm thi cử nhân, tại trên trấn rất có hy vọng."
Hoàng Đại thấp giải thích do nói,
từ xưa đến nay liền có nghèo không thay đổi cửa lời giải thích, không thay đổi chính là môn này làm cái này hộ đối.
Điều này đại biểu đây là tổ tông vinh quang, cũng là làm người tôn trọng đề tài nói chuyện.
Lục Yên gật gật đầu, ra hiệu Hoàng Đại tiến lên gõ cửa.
Không bao lâu, trong môn truyền đến một loạt tiếng bước chân, một cái gia đình bộ dáng người mở cửa.
Người này nhìn tuổi tác không lớn, 20 nhiều tuổi, mặt rất non, vừa nhìn thấy Hoàng Đại, nhịn không được liền cùng không lương tử.
Nhưng nhớ tới mình bây giờ thân phận, lại thẳng sống lưng nhi, "Hoàng Đại,
các ngươi cái này bốn cái lưu manh người xa cơ thất thế, đến lao ra trước cửa có chuyện gì?
Đừng ô uế lao ra nhà ta cạnh cửa."
Hoàng Đại vừa bấm eo, trừng mắt mắng, "Nhị lưu tử, thế nào cùng ngươi Hoàng Đại gia nói chuyện đâu? Quên đại gia ngươi khi còn bé thế nào đánh ngươi nhỏ nhăn?
Không phải đại gia ngươi, ngươi có thể có con lửa lớn hàng.
Không cảm kích ta thì thôi, còn dám cùng ta lớn nhỏ âm thanh.
Lao hỗn đản, không cần hô lớn tiếng như vậy nhi.
Còn có, ta không gọi nhị lưu tử, ta gọi Trương Đại Mãng.
Về sau ai lại gọi ta nhị lưu tử ta liền đánh người đó.
Các ngươi đến cùng có chuyện gì?
Có chuyện mau nói, có dám mau thả."
"Trương Đại Mãng."
Hoàng Đại suy cười một tiếng, "Tiểu tử ngươi cũng là thật biết cho mình đặt tên, điều to như mãng.
Ha ha, còn không bằng ta cho ngươi lên nhị lưu tử đầu, trực quan."
Trương Đại Mãng hơi đỏ mặt, trừng Hoàng Đại một cái, không kiên nhẫn nói rằng, "Lão hỗn đản, ngươi bất nói nhảm, đến cùng có chuyện gì?
Lão gia vội bằng đâu, không rảnh đáp để ý đến các ngươi những người không phận sự này."
Hoàng Đại cũng không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, "Công tử chúng ta ra có chuyện gì muốn cùng lão gia các ngươi đàm luận, nhanh đi thông báo."
Trương Đại Mãng lúc này mới chú ý tới trên ghế mây Lục Yên, gặp hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khí chất phi phàm, trên thân đóng màu đỏ da lông như là hỏa diễm, hiển nhiên không phải người bình thường, vội vàng thu liễm thái độ, cung kính nói rằng, "Vị công tử này chờ một chút, ta cái này đi thông báo lão gia."
Nói xong, hắn quay người bước nhanh chạy vào sân nhỏ.
Không bao lâu, Trương Đại Mãng lại chạy trở về, đi theo phía sau một người mặc cẩm bào nam tử trung niên.
Người đàn ông này ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt hiền lành, hai đầu lông mày mang theo vài phần thư quyển khí, hiển nhiên là người đọc sách.
"Vị công tử này, mời vào bên trong bàn lại."
Nam tử trung niên chắp tay hỏi, ngữ khí 10 phần khách khí.
Mấy người tiến vào đại đường, phân chủ khách ngồi xuống, lẫn nhau thăm dò vài câu về sau, Lục Yên mỉm cười, thản nhiên nói, "Lý lão gia, ta có một khoản bạc, muốn xin ngươi giúp một tay làm một chuyện."
Nói, hắn từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Lý lão gia.
Lý lão gia tiếp nhận ngân phiếu, túi đầu xem xét, trong lòng giật mình, những này ngân phiếu mệnh giá không chờ, cộng lại chừng 1500 lượng nhiều.
Chớ có cảm thấy thiếu, đây chính là 1 năm 000000 văn tiền, đủ một cái 10 ngụm bình thường ra, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức thu nhập dưới tình huống, sinh hoạt 2-3 đời.
"Cái này,
công tử, ngài cái này là ý gì?"
Lý lão gia hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm.
Lục Yên thản nhiên nói, "Ngươi không cần biết ta tên, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cảm giác Hồ tiên sinh trí thiện chi tâm.
Số tiền này, ta muốn xin ngươi giúp một tay tại trên trấn xây một tòa viện mộ thôi."
chuyên môn thu lưu những cái kia không nhà để về hài tử cùng lão nhân. Viện trưởng ta đã cho tốt, liền là trấn trên Hồ Tiên Sinh. Lý Lao Gia nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, công tử cao thượng, Lý Mô bội phục. Chỉ là, cái này viện mồ côi dựng lên dễ dàng, nhưng ngày sau như thế nào duy trì? Số tiền này mặc dù không ít, nhưng nếu là không có ổn định thu nhập nơi phát ra, miệng ăn núi lở phía dưới, chỉ sợ khó mà lâu dài. Lục Yên gật gật đầu, nói, Lý Lao Gia suy tính được chủ đáo, lập nhà viện lạc trăm lượng là đủ, còn thừa bộ phận, ngươi có thể lại đặt mua chút điền sản ruộng đất, dùng ruộng thuê để duy trì viện mồ côi thường ngày ăn uống. Vấn đề này đối với ngươi mà nói không khó lắm. Lý Lao Gia thấy vị công tử này ra tay xa xỉ, đang khi nói chuyện lại dẫn một cô nói 102 khí thế, hiển nhiên không phải người bình thường. Vội vàng đáp, đây là chuyện tốt, đây là việc thiện nhì, công tử yên tâm, Lý Mộ nhất định không phụ nhờ bà, đem chuyện làm tốt. Lục Yên gật gật đầu, nói, vậy thì phiền toái Lý Lao Gia. Nói, lại móc ra một thanh bạc vụn, có câu nói là hoàng đế không kém đói bình, số tiền này liền xem như cho Lý Lao Gia thủ lao. Lý Lao Gia cũng chớ muốn từ chối, nào đó làm việc, một một là một, hai là hai, cảnh cáo đưa thích nói ở phía trước. Thù lao cho ngươi, như vậy những này ngân phiếu liền không thể dùng với chỗ khác. Nếu không, ta sẽ tức giận. Lý Lao Gia liền vội vàng gật đầu, công tử yên tâm, Lý Mô minh bạch. Lục Yên mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Lý Lao Gia vội vàng chắc tay, công tử, sao không ngồi xuống ăn cơm rồi đi, vội vàng như thế không cần. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, đi trước một bước. Hoàng đại bốn người nâng lên ghế mây, quay người rời đi Lý Phủ. Đi ra không xa, Hoàng đại nhịn không được hỏi, công tử gia, ngài cứ như vậy đem tiền cho Lý Lao Gia, không sợ hắn tham đi. Lục Yên thản nhiên nói, Lý Lao Gia là người đọc sách, tổ tiên lại là quan lại nhân gia, nặng nhất thanh danh. Hắn nếu là tham số tiền kia, ngày sau tại trên trấn coi như không ngóc đầu lên được. Thú hổ, kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Hắn nếu dám tham, ta cũng không để ý tiến hắn cả nhà xuống mộ. Hoàng đại dùng mình một cái, nột nột nói rằng, công tử gia, quả nhiên cao minh. Lục Yên liếc hắn một cái, chỗ nào cao minh? A, Hoàng đại mẩn ngơ, ta chỉ là đập mông ngựa mà thôi, ngươi còn tìm căn hỏi sâu cạn, chỗ nào đều cao minh a, công tử gia ngài nằm liền đem sự tình làm. Cái này còn không cao minh sao? Chính là. Lưu Nhị theo sát lấy bổ sung nói rằng, tiểu đào hồng mời người làm việc còn phải chuyển hướng chân đâu, công tử gia liền chân đều không cần chuyển hướng. Cao minh, thật sự là cao minh. Lục Yên sắc mặt tối sầm, cắn răng nghiến lợi hỏi, tiểu đào hồng là ai? Chính là thị trấn bên trên Lý Lâu. Trần Tam lập tức bổ sung, cầu người làm việc chỉ cần người một nằm, chân một trường, cái gì vậy đều có thể thành. Đùng 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 ba. Công tử gia, ngài đừng giúp người à, chúng ta chỉ là tâm sự nhi mà thôi, ngươi đánh người làm cái gì? Công tử gia, ngươi đánh Lưu Nhị, đánh Trần Tam, cái này hai vương bắt đạn kết hội lại đến chào phúng ngài, ngài đừng đánh ta nha, ta là chân tâm thật ý tại khen ngài cao minh. Công tử gia, ta không nói gì, ta thật không nói gì. Ôi. Triệu Tứ nhảy tung tăng, hết sức bị quất, chào phúng công tử gia chính là kia hai hỗn đản, thế nào ta cũng muốn đi theo bị đánh. Một đoàn người náo trong chốc lát tiếp tục đi đường, hướng phía Mộ Dung Sơn Tràng phương hướng tiến lên. Tới xuống buổi trưa, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Lục Yên mở mắt ra, chỉ thấy một đội nhân mã đang từ tiền phương chạy nhanh đến. Cầm đầu là một gã thân mặc bạch y cô gái trẻ tuổi, dung mạo rất đẹp, khí chất lãnh diễm. Đi theo phía sau bốn tên giống nhau nữ tử áo trắng, từng cái cầm trong tay trường kiếm, khí chất băng lãnh, mỗi người bộ dáng đều tại bình thường tiêu chuẩn phía trên. Nhìn xem bên kia bốn cái mỹ nữ, nhìn lại mình một chút bên người nhấc cái ghế cái này bốn cái lão hành, căn bản là không có cách đánh đồng đi. Công tử gia, xảy ra chuyện rồi, võ lâm ở trong nào có nhiều như vậy mỹ mạo nữ hiệp, còn thành quần kết đội, nhìn xem bộ dáng giống như là võ lâm cấm địa Di Hoa Cung a. Hoàng đại nhỏ giọng dế nói rằng, liền Di Hoa Cung người các ngươi đều biết, kiến thức rộng rãi, nhưng đây cũng quá rộng một chút. Lục Yên lông mày nhíu lại, trong miệng nói rằng, tới cũng là rất nhanh. Cầm đầu nữ tử, hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Yên, trong mắt lóe lên một tia linh ý, rìm ngựa dừng ở Lục Yên trước mặt. Di Hoa Cung, Hoa Ảnh Nô, chờ đợi ở đây đã lâu. Hoa Ảnh Nô lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Bệnh Tu La Lục Yên? Bệnh Tu La? Danh hào này nghe cũng không tệ lắm. Lục Yên nằm tại trên ghế mây, lười biếng chừng lên mí mắt, thản nhiên nói, chính là, không biết Di Hoa Cung có gì chỉ giáo. Hoa Ảnh Nô ánh mắt càng lạnh nhạt nói hơn, Giang Biệt Hạc là Di Hoa Cung nuôi chó, còn chưa tới phiên người ngoài tùy ý đánh giết. Trong mắt của ta dung không được hạt cát, đã gặp, vậy liền tiện tay đánh giết. Nếu là tới tìm ta muốn bàn giao, ngươi không có tư cách, Hoa Vô Khuyết cũng không tư cách. Nhờ người Trăng Liên Tinh tự mình đến tìm ta. Lục Yên cười cười, thanh âm không lớn, khẩu khí tại cái này trong giang hồ, lại coi là lớn hủ chết người. Hoa Ảnh Nô trong mắt lóe lên vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, Bệnh Tu La khẩu khí thật lớn, sơ nhập giang hồ, không biết rõ trời cao đất rộng, tự cho là võ công cao cường, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, ở bên ngoài giang hồ nhất lưu xem như một phương hào kiệt, nhưng ở ta Di Hoa Cung ở trong, nhất lưu bất quá là khó khăn lắm có làm chó săn tư cách mà thôi. Chương 70, chạm ngươi một tay một chân, lại trở về là ta truyền lời. Chương 70, chạm ngươi một tay một chân, lại trở về là ta truyền lời. Người trẻ tuổi không biết rõ trời cao đất rộng, tiếp sau chú ý một chút nhi à, toàn giết, xách theo đầu người trở về phủ mệnh. Hoa Ảnh Nô lạnh lùng nói. Sau lưng tứ nữ lập tức từ trên ngựa nhảy lên một cái, lang không hướng về bốn quả lão hành mà đến. Mà kia Hoa Ảnh Nô giống nhau bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thân hình lóe lên, trường kiếm như điện, đâm thẳng Lục Yên cổ họng. Lục Yên vẫn như cũ nằm tại trên ghế mây, liền mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thanh quang hiện lên. Hoa Ảnh Nô chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, người còn không có hoàn toàn phụ cận, cầm kiếm cánh tay phải đã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở giữa không trung ngã xuống, còn có nàng kia bốn thủ hạ. Mỗi người trên cổ đều nhiều một đạo vết máu, ánh mắt trừng lớn, dùng tay che lấy cổ. Giang hồ là đầu không đường về, sinh tử không khỏi mình. Ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Lục Yên vẻ mặt bình tĩnh nói. Bốn cái lao hành cũng an tĩnh giơ lên ghế mây, không có chút nào kinh hoàng. Người Hoa Ảnh Nô sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi lại dám giết ta Di Hoa cung người. Lục Yên cười nhạt một tiếng, nói, ta nói, ngươi không có tư cách động thủ với ta. Trở về nói cho Mời Trăng Liên Tinh, nếu là các nàng muốn tìm ta phiền thoái, tự mình đến chính là. Dựa lưng vào Mời Trăng Liên Tinh, hoành hành giang hồ, mọi việc đều thuận lợi, các ngươi mới là bị làm hư, quen không biết rõ trời cao đất rộng. Thanh mang trong nháy mắt hiện lên, Hoa Ảnh Nô trái chân mềm nhũn, chân sau trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta vốn định lấy ngươi hai tay, không nghĩ tới chính ta cũng sẽ không cầm máu, nếu là lấy ngươi hai tay, ngươi lời nói sợ sẽ huyết dịch chảy hết mà chết, không cách nào cho các ngươi cùng chủ lại truyền lại tin tức. Liền lấy ngươi một tay một chân, cho ngươi giữ lại một cái tay, cho mình điểm huyệt cầm máu. Đây là võ công gì? Hoa Ảnh Nô tự tin võ công của mình trên giang hồ cũng coi là nhất lưu. Thậm chí một chút thanh danh càng lớn hơn thực lực giang hồ cao thủ, chưa hẳn có thể đánh thắng được nàng. Mà ở bệnh này tu la trước mặt liền một chiêu đều không ngăn được. Loại thực lực này sợ là thật không kém gì nhị cung chủ, thậm chí có thể cùng đại cung chủ cùng so sánh. Hoa Ảnh Nô không dám nói nhiều, đưa tay điểm trụ huyệt vị của mình cầm máu, trở lại hướng về ngựa nhảy lên quá khứ. Vậy tu la, Di Hoa cung sẽ tìm ngươi muốn một cái công đạo. Nhịn đau trở mình lên ngựa, cấp tốc đánh ngựa mà đi. Người này vừa đi, tứ đại hành lập tức đem Lục Yên buông xuống, sau đó thân hình bọt ra ngoài. Lần này thế mà không ai lưu lại, một người một cái, phân chỉnh tề tề. Sau một lát, bốn người thuần thục đào hố cho người, cầm vơ vét tài vật, có chút tiếc nuối đi trở về. Giang hồ sinh giang hồ chết, sinh tiền khó biết sau khi chết sự tình. Cũng thua thiệt các nàng gặp phải là bọn ta bốn cái, nhân phẩm đáng tin, nếu là gặp chút vô sỉ ra hỏa, khó đảm bảo sẽ không nhân lúc còn nóng cho nàng đến một phát. Chân chính nữ nhân thông minh trước khi chết nhất định sẽ cạo sờn mặt mình, đều thật không có kinh nghiệm. Lưu Nhị lắc đầu cảm thán nói rằng, các ngươi nhìn kinh nghiệm liền rất phong phú. Lục Yên thanh âm lạnh lùng xuất hiện, công tử gia, chúng ta hiện tại có ba con ngựa, nếu không chúng ta đi lên phía trước đi, đổi thành xe ngựa a. Đã nhẹ nhõm, lại thuận tiện, tốc độ còn nhanh. Hoàng đại dắt ngựa, có chút không thôi nói rằng, những này ngựa đều là lương câu, cùng đông sưởng những cái kia còn không giống, trên thân không có lạc cớ nhớ. Không được. Lục Yên sâu kín nói rằng, ta cảm thấy vẫn là bốn người các ngươi lao già khiêng thoải mái hơn chút. Đem vơ vét tới ngân phiếu nhét vào trong ngực. Di Hoa cung nữ nhân quả nhiên nghèo, nguyên một đám không phải hạ nhân, chính là nô tỳ, đều nghèo đinh đương vàng, trong tay đầu liền chút nhi tiền hàng đều không có. Tới phía trước bán ngựa, bốn cái lao già một đường phi nhanh, cuối cùng đã tới Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Sơn Trang tọa lạc tại một mảnh non xanh nước biếc ở giữa, xây dựng lưng vào núi, sơn trang cũng không lớn, cũng không khí phái. Mỗi gian phòng ốc nhìn đều là khéo léo đẹp đẽ, có một phong vị khác. Đây chính là Mộ Dung Sơn Trang. Nếu là chỉ nhìn bề ngoài thật đúng là nhìn không ra, đây chính là danh khắp thiên hạ Mộ Dung Sơn Trang. Lại là như thế kiểu xảo linh lung, như thế không đáng chú ý. Bốn cái lao hành dơ lên Lục Yên ghế mây, chậm rãi đến gần Sơn Trang đại môn. Cái này Sơn Trang đại môn cũng không thấy cái gì hộ vệ, Hoàng đại tiến lên gõ cửa một cái, bên trong mới chuyển đến thanh âm. Nơi này chính là Mộ Dung Sơn Trang, người đến người nào? Đại môn mở ra một đường nhỏ, một nữ tử nhô đầu ra, trầm giọng hỏi. Hoàng đại liền vội vàng tiến lên, chắp tay cười nói, vị cô nương này, chúng ta là tới bái phòng Mộ Dung Trang chủ, còn mời thông báo một tiếng. Ta hỏi chính là bọn ngươi là người phương nào? Mộ Dung Sơn Trang danh khắp thiên hạ, trên giang hồ muốn tới bái phòng quá nhiều người quá nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tiến Sơn Trang. Hoàng đại dựa vào gần một chút, nhỏ giọng nói, công tử nhà ta người giang hồ xương thận hư công tử, vậy tu la, trên giang hồ cũng là lừng lẫy cao thủ nổi danh, ngươi lại đi thông báo, Mộ Dung Trang chủ nhất định sẽ bằng lòng tiếp kiến. Cô nương kia quan sát một chút trên ghế mây Lục Yên, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, dường như ốm yếu không chịu nổi, nhưng khí chất lại cực kỳ bất phàm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thận hư công tử, còn có gọi danh hào này. Bất quá cũng là lời nói thật, hắn nhìn thật rất hư. Bất quá bệnh tu la cái danh hiệu này cũng là hư rất. Nàng nhẹ gật đầu, nói, các ngươi xin chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Dứt lời, nữ tử này quay người tiến vào sân trang. Không bao lâu, nữ tử kia nhanh bước ra ngoài, sau lưng còn đi theo một gã nhìn 17-18 tuổi nữ hài nhi. Nữ hài nhi này nhìn không phải rất xinh đẹp, một đôi mắt to mười phần hấp dẫn người. Đi theo nữ hài nhi này sau lưng còn có một thiếu niên, nhìn lên cao cao to to, mày rậm mắt to, nhưng nhìn thần thái lại có ba điểm nữ nhân yếu đuối khí chất. Ta là Mộ Dung Cửu, ngươi chính là bệnh tu la Lục Yên. Mộ Dung Cửu chắp tay hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách. Mộ Dung Sơn Trang xưa nay không tiếp đại khách lạ, không biết rõ các hạ xuống đây ta Sơn Trang cần làm chuyện gì. Lục Yên mỉm cười, thản nhiên nói, chính là Lục Yên, đã sớm nghe nói Mộ Dung Sơn Trang, nhân gian chỉ tú, bất luận là ám khí, võ công, y thuật đều là thế gian đỉnh cấp. Sơn Trang càng còn có một cái ngàn năm hỏa linh chi, có sinh tử người, mọc lại thịt từ xương chi năng. Ta sâu bị thương nặng, chuyên tới để cầu y y. Mộ Dung Cửu nghe vậy, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn thế mà biết gia tộc chữa thương bảo dược hỏa linh chi. Nàng quan sát toàn thể một phen Lục Yên, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, xác thực giống như là bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Lục công tử đang nói đùa, ngàn năm hỏa linh chi chính là bảo bối cứu mạng, há có thể nói dùng liền dùng. Ngươi cùng ta Mộ Dung Sơn Trang cũng không giao tình, dựa vào cái gì đem chân quý như thế linh dược dùng ở trên thân thể ngươi? Ta dùng ba người tình đến đổi, võ công của ta cô nương chắc hẳn đã từng nghe nói qua, đây là ta bản thân bị trọng thương trạng thái. Cái gọi là nhất lưu cao thủ ở trước mặt ta bất quá là cắm tiêu bán đầu hàng người. Nếu là khôi phục đỉnh phong, tin tưởng tại trong này thiên hạ, không ai cản nổi ta đường đi. Cho dù là mời Trăng Liên Tinh, cho dù là 10 năm trước liền biến mất đại hiệp Yến Nam Thiên. Không biết rõ ta ba người này tình, có thể hay không đổi cô nương ra tay, chỉ ta một chị. Hồ Suy đại khí, ngươi như đã vô địch thiên hạ, như thế nào lại làm bị thương loại tình trạng này? Khí tức phù phiếm, kinh mạch cấm đoạn, cốt nhục bị thương. Nhưng ngươi nói ngươi công lực cao thâm, ta là tin tưởng, nếu là không có cực sâu công lực, từ đầu đến cuối tại dùng chân khí duy trì tự thân, ngươi đã sớm chết. Mộ Dung Cửu đi tới, rồi tay đè chặt hắn mạnh môn, thật là ngươi bây giờ chân khí đã như tơ như sợi tiêu tán sắp hết. Ngươi không có mấy ngày mệnh có thể nói. Ngươi cảm thấy còn có mấy ngày? 3 ngày. Ta cảm thấy 5 ngày ta còn dạng này. Không có khả năng. Chân khí của ngươi đã kéo dài không lên. Nếu không đánh cược một lần, ngươi nói ta 3 ngày chết, ta liền cho ngươi xem một chút còn có thể sống 5 ngày. Nếu là chịu được, ngươi dùng hỏa linh chi cứu ta, ta thiếu ngươi 3 người tình. Nếu là không chịu được, chết tại ngươi Mộ Dung Sơn Trang cũng coi là ta mệnh trung chú định. Ngươi tại cái ta. Mộ Dung Cửu thản nhiên nói, nhưng ta liền ăn bộ này, ta tự tin lấy y thuật của ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mộ Dung Cửu quay người đối sau lưng thiếu niên nói, Cố Nhân Ngọc, ngươi dẫn bọn hắn đi trước khách phòng nghỉ ngơi, ta đi bẩm báo phụ thân. Thiếu niên kia nhẹ gật đầu, cung kính đối Lục Uyên nói, Lục công tử, xin mời đi theo ta. 4 cái lao hành giơ lên Lục Uyên ghế mây, đi theo thiếu niên kia tiến vào sơn trang. Sơn trang nội cảnh gây nên thanh đù, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn đình đài, khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng lịch sự tao nhã. Lục Uyên nằm tại trên ghế mây, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm tán thưởng, Mộ Dung Sơn Trang quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù không trưng dương, lại khắp nơi lộ ra bất phàm. Không bao lâu, thiếu niên kia đem Lục Uyên một đoàn người dẫn tới một chỗ ưu tĩnh biệt lạc. Lục công tử, nơi này chính là khách phòng, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Như có cần, cứ việc phân phó. Cố Nhân Ngọc thanh âm êm dịu nói. Ngọc diện thần quyền Cố Nhân Ngọc. Lục công tử thế mà cũng biết ta. Cố Nhân Ngọc có chút kinh ngạc, gương mặt hơi đỏ lên. Chương 71, đạt được hỏa linh chi, Mộ Dung gia tộc đưa ôn thần. Chương 71, đạt được hỏa linh chi, Mộ Dung gia tộc đưa ôn thần. Lục Uyên mỉm cười, ánh mắt tại Cố Nhân Ngọc trên thân dừng lại chốc lát, thản nhiên nói, Ngọc diện thần quyền Cố Nhân Ngọc, tuổi còn trẻ liền đã danh chấn giang hồ, quyền pháp tinh xảo, làm người khiêm tốn, là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Cố Nhân Ngọc nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, Lục công tử quá khen, ta bất quá là may mắn được mấy phần hư danh, không dám mặt dạy thừa nhận. Lục Uyên cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Cố Nhân Ngọc thấy thế, cũng không còn lưu thêm, chắp tay nói, Lục công tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, như có cần, cứ việc phân phó hạ nhân. Dứt lời, Cố Nhân Ngọc quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên võ công không tầm thường. Cố Nhân Ngọc lại đi trở về, có chút ngượng ngùng nói, Lục công tử, dì ta phu cho mời. Dì ta phu chính là lao trang chủ, A Cửu là biểu tỷ ta. Lục Uyên mở to mắt, nhẹ gật đầu, ra hiệu 4 cái lao hành giơ lên hắn đuổi theo. Một đoàn người xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một tòa rộng rãi phòng tiếp khách trước. Chính giữa ngồi một gã thân mặc áo bào tím nam tử trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, chính là Mộ Dung Sơn Trang trang chủ, Mộ Dung Vô Địch. Dựa, Lục công tử tới. Cố Nhân Ngọc tiến lên một bước, cung kính nói rằng. Mộ Dung Vô Địch dương mắt nhìn về phía Lục Uyên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức cười nói, Lục công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Uyên cười ha ha nói, Mộ Dung trang chủ ngài lời này liền khách khí, Lục Mộ bất quá là ốm yếu người, chỗ nào xứng đáng trang chủ như thế khen ngợi. Mộ Dung Vô Địch cười ha ha một tiếng, nói, Lục công tử khiêm tốn. Tại bị thương thật nặng dưới tình huống, còn có thể nhẹ nhõm chém giết giang biệt hạ. Bây giờ trên giang hồ ai không biết, bệnh tu la Lục Uyên, tuổi còn trẻ, võ công cái thế. Hôm nay có thể đến ta Mộ Dung Sơn Trang, thật là vinh hạnh. Lục Uyên cười cười, không có nói tiếp. Mộ Dung Vô Địch thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, phất tay ra hiệu nói, người tới, cho Lục công tử dâng trà. Rất nhanh, mấy tên thị nữ bưng lên trà nóng, cung kính đặt ở Lục Uyên trước mặt. Mộ Dung Vô Địch nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lập tức cười nói, Lục công tử, mong muốn ngàn năm hỏa linh chi chữa thương, lão phu là không có ý kiến. Trung quy là một cái tử vật, lại chân quý cũng bất quá là một cái vật phẩm mà thôi. Lục Uyên đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, không biết rõ, cần điều kiện ra sao. Nếu như Lục Mỗ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Điều kiện gì đều không có. Mộ Dung Vô Địch cười ha ha nói, lão phu mặc dù không có năng lực gì, lại sinh 9 cái như hoa như ngọc nữ nhi, lại tìm 8 cái tên âm thanh hiển hách anh hùng hào kiệt làm con rể. Vinh hoa phú quý không thiếu, vàng bạc tài bảo không ít. Nổi tiếng bên ngoài, võ lâm cộc tôn. Lục tiểu hữu mong muốn hỏa linh chi, chỉ cần nhà ta tiểu cửu gật đầu liền có thể. Cái gọi là điều kiện, một cái đều không có. Đừng nói chỉ là ngàn năm hỏa linh chi, chỉ cần nhà ta tiểu cửu gật đầu, liền xem như đem toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang tất cả cơ nghiệp đưa ngươi, thì thế nào? Mộ Dung Vô Địch cười ha ha một tiếng, về phần thế nào để cho ta nữ nhi kia bằng lòng, liền nhìn Lục công tử bản sự. Mộ Dung Vô Địch vừa dứt lời, làm cái đại sảnh bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. 4 cái đứng tại Lục Uyên sau lưng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cục cục, xong rồi, Mộ Dung lão quỷ đây là coi trọng công tử ra, muốn bắt hắn làm con rể. Lão quỷ này, ánh mắt vẫn là ngoài dự liệu chuẩn a. 3 người tình nơi nào đủ, hắn muốn tất cả đều muốn. Chỉ cần buộc lại, chính là người trong nhà, đây là mấy người tình có thể sánh được sao? Lục Uyên cũng là hơi sững sờ, lập tức cười cười, lắc đầu nói, ta vừa chặt hoa ảnh nô, cùng Di Hoa cung lên đại xung đột, vẫn là không nên quá thân mật, sẽ cho các ngươi mang đến phiền phải lớn. Di Hoa cung. Mộ Dung Vô Địch trên mặt cũng ngưng trọng lên, võ lâm hai cấm địa, Di Hoa cùng cùng ác nhân cốc. Người giang hồ nội nhập, chín thành chín một con đường chết. Cho dù là Mộ Dung Sơn Trang, cũng không nguyện ý đắc tội Di Hoa cùng. Ta còn đắc tội Đông Sưởng Hán Công Lưu Hỷ. Lục Yên nói tiếp, nghe nói hắn hiện tại hấp công đại pháp đã gần như đại thành, cơ hồ vô địch thiên hạ. Mộ Dung Vô Địch sắc mặt lại là tối sầm, Đông Sưởng Lưu Hỷ quyền khuynh thiên hạ, võ công cái thế, bất luận là trong giang hồ, vẫn là trên triều đình, đều có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Nữ nhi của hắn tại hoàng cung là phi, càng không nguyện ý đắc tội trong cung địa vị cao nhất đại thái giám. Thực lực của ta cũng coi như không kém, dám đắc tội các nàng cũng bắt ta không có biện pháp gì. Lục Yên nói tiếp, người ngọc, nhường tiểu cựu kê đơn thuốc phòng, cây đuốc linh chi cho hắn, mở cửa, tiễn khách. Mộ Dung Vô Địch phất ống tay áo một cái này sao có thể làm con rể, đây chính là một sống cha, không chút do dự, đứng dậy liền đi. Mộ Dung Vô Địch vừa dứt lời, toàn bộ lớn bầu không khí trong sảnh lập tức biến ngưng trọng lên. Bốn cái lao hành đứng tại Lục Yên sau lưng, lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, âm thầm cục, song cầu, công tử ra phiền toái quá lớn, người ta đưa ôn thần. Lục Yên nhưng như cũng vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đối Mộ Dung Vô Địch phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, đa tạ trang chủ, ba người tình không thay đổi, nhưng có chỗ cần, để cho người ta cầm một điêu tới tìm ta liền có thể. Lục Yên móc ra ba cái mục điêu, chú dê vui vẻ, xôi dê dê, lười dê dê để lên bàn. Dứt lời, Lục Yên ra hiệu bốn cái lao hành dơ lên hắn rời đi. Cố Nhân Ngọc thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, Lục công tử, xin chờ, ta cái này cây bước linh chi đưa lên. Lục Yên nhẹ gật đầu, nói, vậy thì phiền thoái Cố công tử. Cố Nhân Ngọc quay người vội vàng rời đi, không bao lâu, Mộ Dung Cửu liền đi theo hắn đi đến. Mộ Dung Cửu vẫn như cũng là một bộ lãnh diễm bộ dáng, ánh mắt tại Lục Yên trên thân đảo qua, thản nhiên nói, hỏa linh chi cho ngươi. Thân thể ngươi tình huống quá kém, nội lực sắp hao hết, liền xem như hỏa linh chi cũng không hề dùng. Lục Yên lắc đầu, cựu cô nương vẫn là tuổi trẻ, không có lao trang chủ ánh mắt, bất luận có hay không hỏa linh chi, ta cũng sẽ không chết. Mà ta tới, hỏa linh chi liền nhất định sẽ rơi trong tay ta. Chỉ là quá trình sẽ khúc chết một chút mà thôi. Người ân tình chúng ta không có thèm, lấy đi chính là. Mộ Dung Cửu hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn trên mặt bàn bảy biện mặt người quái dê, quay người rời đi. Cố Nhân Ngọc thấy thế, có chút cười xấu hổ cười, nói, Lục công tử, biểu tỷ ta tính tình lãnh đạm, còn xin ngươi đừng trách móc. Mời. Giữ đi, các ngươi sẽ dùng đến, ta cũng không thích nợ nhân tình. Bị một đường vui vẻ đưa tiễn ra Mộ Dung Sơn Trang, Lục Yên cũng không để ý, mục đích đã đạt tới, chuyện cần làm tiếp theo chính là đem cái này linh chi nấu, nhìn xem hiệu quả. Lưu Nhị nhịn không được hỏi, công tử gia, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Lục Yên ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, đi Ác Nhân Cốc. Bốn cái lao hành ngay vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, Ác Nhân Cốc, đây chính là võ lâm cấm địa a. Công tử gia, chúng ta đi chỗ đó làm gì? Tìm Yến Nam Thiên. Ta chờ mong đã lâu nội công, cũng nên trở lại hắn trên người chủ nhân tới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Sơn Trang bên trong, Mộ Dung Vô Địch đứng tại sơn trang chỗ cao, đưa mắt nhìn Lục Yên một đoàn người đi xa, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Mộ Dung Cửu đi đến hắn trước mặt, sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, "Phụ thân, hắn thật to gan, dám uy hiếp ta Mộ Dung thế gia." Hắn xác thực rất gan to, nhưng hắn có lá gan này nguyên nhân là bởi vì hắn có đủ thực lực, đầy đủ lực lượng. Đáng tiếc, đắc tội quá nhiều người, tính không được một cái tốt nhân tuyển. Di Hoa cung vẫn còn tốt, mời trang cùng Liên Tinh hai vị cung chủ sẽ không tùy tiện rời đi Di Hoa cung, liền xem như loạn, cũng bèn bèn trên giang hồ loạn một chút mà thôi. Ngược lại là Lưu Hỷ cái này thái giám chết bẩm, hắn nếu như chân chính đã luyện thành hút công lớn, phát mới là giang hồ cùng xã tắc cộng đồng hạo kiếp. Mộ Dung Cửu trầm mặc một lát, lập tức nói, phụ thân, ta hóa thạch thần công lập tức liền muốn đột phá thứ tư tầng, chờ ta thần công đại thành, chúng ta Mộ Dung nhà kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Mộ Dung Vô Địch thở dài, nói, Cửu Nhi, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng lại luyện cái kia tà môn võ công, đem chính mình luyện thành cùng một chỗ tảng đá, chút nào không người tình cảm, liền xem như vô địch thiên hạ lại có ý nghĩa gì? Ta càng hy vọng ngươi có thể tìm người ưa thích người gả, mà không phải đem chính mình luyện thành cùng một chỗ tảng đá. Mộ Dung Cửu mặt không biểu tình, ánh mắt mười phần lạnh lùng, hỏa linh chi hôm nay là thế nào đưa ra ngoài? Đợi ta thần công đại thành thời điểm, liền thế nào cầm về. Chương 72, cấp tốc chữa thương 12 sao cùng nhau, bích rắn thần quân. Chương 72, cấp tốc chữa thương 12 sao cùng nhau, bích rắn thần quân. Cái đồ chơi này làm như thế nào hầm? Hầm nhiều ít. Lục Yên ôm hỏa linh chi, cái đồ chơi này cùng cái bát như thế lớn, toàn thân đỏ chót. Người không đến bất luận cái gì hương khí, dùng ngón tay gõ gõ, đương đương rung động, có thể nghe được cực kỳ cứng rắn. Hầm cái gì hầm, công tử gia ngươi trực tiếp gặp thôi. Hoàng đại cười hắc hắc nói, thứ này ngươi cũng không cái khác dược liệu phụ tá, nếu là chữa thương dùng, kia liền trực tiếp nuốt sống. Toàn trong bụng, dược hiệu còn sẽ không sói mòn. Loại này ngàn năm lão dược ngươi nếu là nấu chín, còn thật không biết nấu chín bao lâu khả năng đem dược hiệu tất cả đều nấu đi ra. Bột phấn ném đi còn lãng phí. Có đạo lý. Lục Yên gật gật đầu. Chính là cái này ngàn năm lão sắc cứng rắn một chút nhì, đừng đem ngươi răng rồi rơi răng rắc răng rắc. Quả thật có chút nhì cứng rắn, so với bình thường tảng đá đều muốn cứng rắn một chút. Lục Yên một bên nhấm nuốt vừa nói, khô ráo, không có có lượng nước, ngay ở trong miệng cùng nhai gỗ như thế. Một ngụm nuốt xuống về sau, bất quá mấy hơi thở, một cô nóng hổi nhiệt lưu liền bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn ra ngoài. Loại này nhiệt lưu cùng hắn thêm điểm nhi hình thành nhiệt lưu khác biệt, nhưng cả hai dung hợp về sau, chữa thương hiệu quả vượt quá tưởng tượng mạnh. Cái kia bị hao tổn thân thể hấp thu cố này dung hợp nhiệt lưu về sau, thương thế cơ hồ là tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Loại cảm giác này không giống như là cái này ngàn năm hỏa linh chi hiệu quả, mà giống như là dùng ngàn năm hỏa linh chi kích phát thêm điểm nhi sau hình thành kia dòng nước cấm bản thân hiệu quả đặc biệt. Đi a, lão hoàng, có kiến giải. Thứ này quả nhiên liền phải làm nhai lấy ăn hiệu quả mới tốt nhất. Lục Yên nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp miệng lớn nhai nhai. Mẹn mẹn nghe cái kia răng cùng ngàn năm hỏa linh chi sắc ngoài ma sát mà vang lên cái chủng loại kia tiếng tạch tạch. Hoàng đại liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái đồ chơi này thật sự là như thế dùng. Lưu Nhị dùng tùy trò đụng chút Hoàng đại, nháy mắt ra hiệu, ta sao không biết ngươi còn hiểu dữ liệu. Ta tại nói hiệu nói vượn a. Hoàng đại trừng mắt lệch ra cái mũi dùng biểu lộ hồi phục. Tầng kia sắc ngoài, bảo hộ nội bộ trăm ngàn năm không bị hao tổn, trải qua gió táp mưa sa, không ngừng tổn hại, không ngừng chữa trị. Sợ là so tảng đá còn cứng rắn, công tử ra cái này răng lợi, liền xem như kim thiết sợ cũng có thể cắn đến đoạn. To bằng miệng chén linh chi, bị hắn ăn hơn phân nửa, lại tăng thêm ba cái một chút phối hợp hiệu quả. Trên thân kia thảm trọng tương thế, cơ hồ lập tức liền khôi phục bảy thành. Còn lại một chút kia cũng đang chậm rãi khôi phục ở trong, cho dù là không ăn để thừa linh chi, hoàn toàn khôi phục cũng không dùng đến mấy ngày. Dễ chịu a, thật sự là dễ chịu. Lục Yên rối ra lưng mỏi, toàn thân trên dưới gân cốt cùng băng lên, ken két ba ba một hồi loạn hưởng. Công tử ra đây là khôi phục, nhanh như vậy a? Trần Tam ngạc nhiên nói rằng, công tử ra nếu là khôi phục, bọn hắn cũng không cần khiêng cái ghế, mua lấy mấy thất ngựa, cùng một chỗ cưỡi ngựa đi đường, có thể so sánh hiện tại thoải mái nhiều. Không có, chỉ là khôi phục một chút mà thôi. Lục Yên vừa cười vừa nói, liếc mắt một cái thấy ngay Trần Tam tâm tư. Đi thôi, trực tiếp đi ác nhân cốc. Nết lên đến chân bắt chéo, để cho mình nằm thoải mái hơn chút. Trên đường đi tương đối an bình, đi năm ngày. Lục Yên nằm trên ghế nghỉ ngơi, liền nghe Hoàng đại nói rằng, công tử gia, tỉnh một chút, lại có mắt không mở tạp toái tới tìm ngươi phiền toái. Là ai? Hoàng đại chỉ vào phía trước nhi trên cành cây lưu lại một cái màu xanh tiểu xà bộ dáng ngân ký. Công tử gia, là thanh xà chi linh, an hiệu thần quân. Bích lân dáng ngân ký, là bích rắn thần quân cái kia dùng độc giá hỏa đến tìm phiền toái. Công tử gia có thể phải cẩn thận chút. Hướng phía sau đi khả năng thứ gì đều có độc, ăn có độc, uống có độc, gặp phải các loại rắn độc, càng là độc càng thêm độc. Lục Yên nhíu nhíu mày, ghét nhất chính là loại này chơi độc đồ chơi. Con ngươi đảo một vòng, Lục Yên lông mày giãn ra, cười ha ha một tiếng, bích rắn thần quân là cái quái gì? Bất quá là một cái nút trong bóng tối phóng độc bọn chuột nhắt mà thôi. Tiếp tục đi, ta liền ngồi ở chỗ này, cùng lắm thì không ăn không uống, ta cũng không tin hắn có thể làm cho ta trúng độc. Hoàng đại nghe vậy, vội vàng nhắc nhở, công tử gia, cái này bích rắn thần quân mặc dù 12 sao cùng nhau một trong, là trên giang hồ kinh khủng nhất 12 cái đạo tặc. Dùng độc thủ đoạn càng là cực kỳ âm hiểm kinh khủng, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, đừng trúng kế của hắn. Lục Yên khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, chỉ là một cái độc trùng, hà túc đạo quá thay. Dứt lời, hắn ra hiệu bốn cái lao hành tiếp tục tiến lên. Bốn cái lao hành, cùng Lục Yên thời gian không tính ngắn, đối với vị công tử gia này cũng có hiểu biết. Xem xét hắn bộ dạng này liền biết chắc không có nghẹn cái gì tốt cái dám, đầu kia xuẩn rắn sợ là phải xui xẻo. Lẫn nhau ở giữa liếc nhau, nguyên một đám biểu hiện nơm nớp lo sợ, kiên trì, thật tốt một đoạn rộng lớn đường đất, càng làm cho bốn người bọn họ biểu hiện như dẫm trên băng mỏng. Đi ước chừng nửa dặm đường, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang xào xạc, dường như có đồ vật gì tại trong bụi cỏ nhanh chóng du động. Hoàng đại đám người nhất thời khẩn trương lên, bước chân không khỏi thả chậm rất nhiều. Công tử gia, phía trước giống như có động tĩnh. Lưu Nhị thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lục Yên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, dường như đối chung quanh nguy hiểm không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh nhạt nói, tiếp tục đi, đừng có ngừng. Bốn người vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải cẩn thận tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, phía trước trong bụi cỏ bỗng nhiên thoát ra một đầu màu xanh biết tam rất đầu, có cánh tay phẩm chất 2 mét dài ngắn, trực tiếp theo đuổi cỏ ở trong bắn ra đến, như là mũi tên. Tam giác đầu mở ra miệng động, chừng 120 độ, có thể thấy rõ ràng hai cây ốm dài răng độc, thẳng đến Lục Yên mặt mà đến. Lục Yên đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy rắn thân bảy tấc, sau đó a nha một tiếng, đem rắn ném tới lập tức trên ra. Một tay nắm chặt, kinh ngạc thốt lên, cái này rắn bảy tấc bên trong thế nào cất giấu lưỡi lao? Tay của ta bị phá bỡ. Bốn cái lao hành liếc nhau một cái này xong ai tới biểu diễn? Triệu Tứ lập tức đứng ra, đến phía ta, đem chính mình cột nhường Trần Tam hỗ trợ khiêng lên. Chính mình đi về phía trước hai bước, lần xem một lượt đại xà, sau đó cả kinh thất sắc, công tử gia, không xong, bích rắn thần quân cái kia tạp thoái, hắn đem tuy độc nhuyễn kiếm giấu tới cái này rắn độc trong thân thể. Đoán chắc ngươi sẽ bắt rắn bắt bảy tấc. Hiện tại ngươi phá vỡ tay, chúng độc, chúng ta sợ là gặp nguy hiểm. Đi mau, chúng ta đi mau. Lục Yên vẻ mặt kinh hoàng. Mấy người khác cũng không dám trì hoãn, gánh đến chính là đi chậm chậm, lại qua trọn vẹn gần nửa canh giờ. Bọn hắn chạy đều chạy không nổi rồi, rừng cây chỗ sâu mới chuyển đến một hồi tiếng cười ấm lãnh, ha ha ha, chạy à. Các ngươi ngược tiếp tục chạy, ai nhường bản thần quân nhìn xem các ngươi cứu có thể chạy đi nơi đâu. Cái này một vạn lượng treo thưởng, ra ra nhận. Thanh âm này lại nhọn bờ mịn, lại trượt lại dính, lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện tại cây cối ở trong có một người người mặc màu xanh biếc quần áo bó, vừa mảnh vừa dài, dường như không có xương cốt như thế, quanh co khúc hiệu ghé vào trên cành cây. Có lá cây ngụy trang, ghé vào cành lá ở trong, cơ hồ không phân biệt được là người hay là Diệp Nhi. Thật xấu. Nói là bích rắn thần quân, ngươi thật đúng là lớn một cái rắn bộ dáng, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Dứt lời, hắn ngón tay búng một cái, một đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên bích rắn thần quân ngực. Bích rắn thần quân mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn một chút ngực lỗ máu, lập tức vô lực ngã trên mặt đất. Ngươi, không trúng. Độc. Ha 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 ha. Ngươi đúng là ngủ xuẩn, thế nào? Thứ gia biểu diễn thế nào? Có phải hay không đem loại kia kinh ngạc, loại kia kinh hoàng, cùng loại kia cẩn thận từng ly từng tí biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Tứ bóp lấy eo cười ha ha nói, công tử gia, thế nào? Chúng ta phối hợp không tệ a. Ngài một bệnh lên cái mông, chúng ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì. Phân Triệu Nhị bẹo một cái tử thoát ra ngoài, trực tiếp bưng kín Triệu Tứ miệng, vội vàng giải thích nói rằng, công tử gia, đừng nghe hắn mù đánh giám. Hắn muốn nói có ý tứ là, ngài một bệnh miệng, chúng ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái giám. Phi, nói sai. Ngài một bệnh lên cái giám, chúng ta liền biết ngài thả cái gì miệng đùng đùng đùng. Ba công tử gia, ngươi rút lão nhị rút lão tứ, tuyệt đối đừng quất chúng ta hai a. Hai chúng ta cái gì cũng không nói. Hoàng đại cùng Trần Tam đội vàng hô, chúng ta ca nhi hai giơ lên ngài đi. Ngài rút liền rút hai người bọn họ không giữ mồm giữ miệng hỗn đản. Dùng lực rút, đừng cho ta mặt mũi. Triệu Tứ, Lưu Nhị hai người phía trước bên cạnh chạy, Hoàng đại Trần Tam hai người khiêng ghế mây ở phía sau điên cuồng đuổi theo, vô hình roi, rút hai người kêu to ngao ngao, sau đó chạy càng hăng hái. Chương 73, tàn sát ác nhất gốc, phi kiếm chạm đầu người. Chương 73, tàn sát ác nhất gốc, phi kiếm chạm đầu người. Tại Côn Luân quần sơn vờn quanh một chỗ, ẩn giấu đi một cái bốn sơn vây quanh sơn gốc, vào núi con đường gập đèn. Bốn cái tóc bạc lão đầu lĩnh, khiêng một cái ghế mây, trên ghế mây ngồi một cái sắc mặt hồng nhuận thanh niên. Tại cái này gặp gành dốc đứng trên sơn đạo, đi vững vững vàng vàng, dường như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Tại sơn cốc kia vào sơn khẩu chỗ đứng thẳng tả hữu mỗi cái một cái bia đá. Một bên viết, nhập cốc như lên thiên, người tới đi bên này. Một bên viết, nhập cốc, vĩnh bất vino. Đây chính là ác nhân cốc, võ lâm ở trong hai đại cấm địa một trong, để cho người ta nghe đến đã biến sắc, danh xưng hội tụ trong thiên hạ ác nhất người. Trong này cũng đúng như truyền thuyết lời nói, những này cùng hung cực ác chi đồ, bọn hắn hoặc bởi vì báo thù, hoặc bởi vì phản bội, hoặc bởi vì đủ loại tội ác, cuối cùng trốn vào ác nhân cốc. Ác nhân quốc có thập đại ác nhân tổng cộng có 11 vị. Trong đó huyết thủ đố giết, không ăn thịt người đầu Lý Đại Trùy, tiểu Lý Tàng Đao chuyện cười, bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, nửa người nửa quỷ âm cựu lũ ẩn cư tại ác nhân quốc, còn lại 6 cái ở bên ngoài hoạt động. Công tử gia, ác nhân quốc cái địa phương quỷ quái này đã đến. Bốn cái lao hành thì có vẻ hơi khẩn trương, dù sao ác nhân quốc thanh danh quá mức hung hiểm. Cho dù là bọn hắn loại này giang hồ nhân vật dâu dịa, cũng đúng ác nhân quốc cũng có được cực sâu ấn tượng. Công tử gia, chúng ta thật phải vào ác nhân quốc sao? Hoàng đại nhịn không được hỏi. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong này thật là thật không có người tốt ta. Lục Yên mở to mắt, cười nhạt một tiếng, thế nào, sợ? Hoàng đại ngượng ngùng cười một tiếng, công tử gia, sợ cũng không sợ. Bất luận là Di Hoa Cung, vẫn là Đông Sưởng, vẫn là 12 sao cùng nhau, cái nào không phải cực kỳ khủng bố. Huynh đệ chúng ta bốn đều đi theo công tử gia một đường đi tới. Sợ là sẽ không sợ, chỉ là bắp chân nhi có chút run rẩy. Chính là, công tử gia, cái này bắp chân run rẩy cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta mấy anh em gan lớn, thật là bắp chân bên trên lại không dài gan, nó run hai lần hẳn là có thể lý giải. Lưu Nhị cũng đi theo ngượng ngập cười nói, tiến vào sơn cốc, nơi này cùng ngoài núi cũng không có gì khác biệt, càng đi về phía trước là một cái thôn xóm nhỏ. Phòng ở rất tinh xảo, có lẽ đây chính là cùng bình thường thôn xóm khác biệt. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa dường như thổi lên âm phong, một ồ ồ ồ âm trầm gào thét vang vọng tại giữa sơn cốc. Thấy lạnh cả người, tại người đấy lòng tự nhiên sinh ra. Nửa người nửa quỷ âm cửu u, thế nào? Còn muốn dọa một chút ta không thành? Lục Yên cười và nói, nguyên một đám thân ảnh màu xám cho ở trên bầu trời không ngừng xẹt qua, đồng bền không chừng, phảng phất có thật nhiều quỷ ảnh tự như thế. Đã biết được ta là âm cửu đủ, còn dám an an ổn ổn ngồi cái này nằm trên ghế, để cho người ta dơ lên. Ngươi tiểu tử này kiêu ngạo thật lớn a. Ta nghe người ta nói thập đại ác nhân một trong âm cửu đủ, khinh công mạnh nhất, khoác lác thiên hạ đệ nhất, bởi vì không thể nhân đạo, cho nên thích nhất dòm người trên giường việc ngầm. Cùng ngươi tác chiến, xưa nay không chính diện độc thủ, mà là thi triển ám khí tập kích bất ngờ hạ độc, âm hiểm giả quyệt, không biết là thật là giả. Lục Yên cười hỏi. Ha 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 ha, lão âm, thanh danh của ngươi thật sự là ai cũng biết, chính là thúi có chút lợi hại nha. Tiểu tử, có câu nói là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không bạch khuyết điểm, ngươi lời nói khó nghe như vậy, là buộc lão âm đùa với ngươi nhi mệnh à? Một đạo cười mở tiếng cười truyền đến, một tên mập lúc trước bên cạnh trong túp lều đi ra, trên mặt tất cả đều là nụ cười, để cho người ta xem xét đã cảm thấy thân thiết. Tiểu Lý Tàng Đao chuyện cười, ngươi cũng không phải vật gì tốt, nghe nói ngươi thích nhất nói với người cười thời điểm đâm đao. Cách ta xa một chút, đừng với ta cười. Lục Yên chỉ vào mập mạp này nói, bốn cái lao giúp đồ ăn, thêm một cái tuổi trẻ non thư sinh, xem ra ta giả lý có thể đủ tốt tốt qua thoáng qua một cái miệng nghiện. Một cái tóc dài gầy gò nam tử, theo một cái khác trong phòng đi ra, trong tay xách đao, ánh mắt ấm lãnh. Không tệ, không tệ, mặc dù luôn già một chút, nhưng là rất lâu không ăn thịt người thịt, nhiều một chút nhi nhai sức lực cũng có thể tiếp nhận. Không ăn thịt người đầu Lý Đại Trùy, nghe người ta nói, ngươi nói thích ăn thịt người chỉ là vì hù dọa người, đời này cũng liền ăn vợ ngươi, những người khác ai cũng chưa ăn qua. Không biết là thật hay giả. Lục Yên nhìn xem Lý Đại Trùy cười nói. Lời này vừa nói ra, nhưng Lý Đại Trùy ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Người trẻ tuổi không biết rõ trời cao đất rộng, đây chính là thiên hạ ác nhân hội tụ ác nhân cốc, nơi nào sẽ có nửa người tốt. Ngươi đã tiến đến, liền nghĩ muốn sống thêm lấy ra ngoài. Một nữ nhân giống nhau đi ra. Ngươi hẳn là bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, đều nói ngươi dịch dung thuật thiên hạ vô song, cho tới nay không người biết ngươi chân thân là nam hay là nữ. Lục Yên gật gật đầu, năm đại ác nhân hiện ra bốn, huyết thủ đố giết lại ở nơi nào? Ngươi đang tìm ta. Một cái trên cánh tay an lấy móc sắt nam nhân đi ra. Người này danh xưng thập đại ác nhân bên trong thực lực mạnh nhất, liền xem như Yến Nam Thiên hắn cũng có thể chiến. Sau đó liền bị Yến Nam Thiên cắt ngang cánh tay, lắp đặt móc sắt. Tiểu tử, sẽ đến ác nhân gốc, đều là trên giang hồ đã không nơi sống yên ổn mới chọn nơi này. Ngươi lại là làm việc các gì? Tiến ác nhân cốc còn muốn mang xuống người, ngươi cũng là thật là lớn khí phái. Cũng không có gì, đắc tội Đông Sưởng Hán Công Lưu Hỷ, giết Di Hoa Cung mời trăng người hầu cùng chó săn, đoạt mộ dung thế gia bảo bối ngàn năm hỏa linh chi, chỉ thế thôi. Lục Yên vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, cho dù là trước mặt cái này nam đại ác nhân, con ngươi cũng vì đó co rụt lại, cái này cùng đem thiên hạ võ lâm đều đắc tội khắp cả còn khác nhau ở chỗ nào? Chuyện này làm so hắc đạo còn đen hơn nói, so ác nhân còn ác nhân. Âm Cửu U, ta nghe được ngươi đến gần nhịp tim. Siêu. Bốn đạo thanh quang đột nhiên xuất hiện, ở hậu phương lặng lẽ đến gần Âm Cửu U trong nháy mắt bị thanh quang xuyên đấu. Giết. Thấy một lần Lục Yên động thủ, huyết thủ đỗ giết, Lý Đại Trùy, chuyện cười, Đồ Kiều Kiều đồng thời động thủ hướng về hắn đánh tới. Lục Yên lặng lặng ngồi dây leo trên mặt ghế, ngón tay gảy nhẹ, trong miệng cười khẽ, bỏ ngựa lâu xe, không biết tự lượng sức mình. Hai cái hô hấp về sau, Lục Yên nhẹ nhàng nâng tay dương dương ống tay áo, bốn chôi tiểu kiếm toàn bộ bay vào hắn trong tay áo. Vì cái gì? Chúng ta nhập cái này ác nhân cốc đã đem gần 20 năm, chưa từng xuất cốc nửa bước, chưa từng làm ác giang hồ. Vì cái gì còn không buông tha chúng ta? Chuyện cười không cười nữa, miệng bên trong đang không ngừng hướng ra phía ngoài máu chảy. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sát đáng. Đã làm ác, liền phải nghĩ đến có hôm nay, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ta tới, báo ứng cũng đã đến. Ác nhân cốc năm đại ác nhân, giờ phút này đã toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương của bọn hắn bên trong chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Âm Cửu, huyết thủ Đô Diệt, Lý Đại Trùy, chuyện cười, Đồ Kiều Kiều, đã từng khiến giang hồ nghe tin đã sợ mất mật tác nhân, giờ phút này lại như là sâu kiến đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Lục Yên vẫn như cũ ngồi trên ghế mây, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi tất cả bất quá là tiện tay vì đó. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Chắc không được dám đắc tội toàn bộ giang hồ, ngươi đến ác nhân cốc không phải là vì tị nạn, mà là vì huyết tẩy. Đỗ Diệt che ngực, thấp giọng mỉm cười, "Cường ta Đỗ Diệt, khoác lác một thân võ công giang hồ tuyệt đỉnh, không nghĩ tới tại mặt người trước đúng như sâu kiến đồng dạng. Ngươi lấy loại thực lực này, tới đây không phải là vì chúng ta, ngươi là vì thiên hạ đệ nhất hào hiệp, thiên hạ đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên a." "Không tệ, ta chính là vì Yến Nam Thiên mà đến. 14 năm trước Yến Nam Thiên rơi vào ác nhân cốc, ta lần này đến chính là vì tìm hắn." Lục Yên gật gật đầu. "Liên xem như Yến Nam Thiên cũng không thể như vậy tùy tiện giết ta, thực lực của ngươi còn tại 14 năm trước Yến Nam Thiên phía trên." Đỗ Diệt ánh mắt sắc bén, đáng tiếc, hắn hiện tại chính là hoạt tử nhân, ngươi không có cơ hội cùng hắn giao thủ. Nắm chặt chết đi. Trái tim đều bị xuyên thấu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lục Yên thở dài. 1000 vận mệnh điểm, 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 chương 74, kia 40 năm tinh thuần nội lực, rốt cục trở lại hắn trên người chủ nhân tới. Chương 74, kia 40 năm tinh thuần nội lực, rốt cục trở lại hắn trên người chủ nhân tới. Vạn Xuân Lưu. Bốn cái lao hành giơ lên Lục Yên đi vào ác nhân cốc chỗ sâu nhà tranh. Vạn Xuân Lưu nhìn xem lông tóc không hao tổn Lục Yên, liền biết Đỗ Diệt bọn hắn khẳng định cắm. Tại hạ Vạn Xuân Lưu, không biết rõ thiếu hiệp nên xưng hô như thế nào. Công tử nhà ta ra gọi là bệnh tu La Lục Yên, trên giang hồ cũng là nhất đẳng nhân vật, lần này tới tìm ngươi, là vì Yến Nam Thiên. Hoàng đại ở phía trước mở miệng nói ra, Yến Nam Thiên tình hình hiện tại như thế nào? Nghe Đỗ Diệt bọn hắn trước khi chết nói, Yến Nam Thiên hiện tại là hoạt tử nhân. Quả nhiên, bọn hắn đều đã chết. Lục thiếu hiệp đã muốn nhìn Yến Nam Thiên, vậy thì xin tiến đến xem thử a. Vạn Xuân Lưu dẫn Lục Yên một đoàn người đi vào nhà tranh. Trong nhà tranh tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi dược thảo, bốn phía trên kệ bày đầy các loại bình bình lọ lọ, hiển nhiên là Vạn Xuân Lưu ngày bình thường nghiên cứu y thuật cùng bày ra dược liệu địa phương. Nhà tranh chỗ sâu, một trương đơn sơ mộc nằm trên giường một cái vóc người cao lớn nam tử. Nam tử kia khuôn mặt cương nghị thu kệch, không xinh đẹp, lại rất lớn khí, hai đầu lông mày lộ ra một cô anh hùng khí, chính là ngày xưa thiên hạ đệ nhất hào hiệp, Yến Nam Thiên. Nhưng mà, giờ phút này Yến Nam Thiên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, dường như một bộ không có sinh khí thể xác, lặng lặng nằm ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì. Hắn chính là Yến Nam Thiên. Lục Yên nhìn xem nam tử trên giường. Vạn Xuân Lưu nhẹ gật đầu, thở dài nói, không tệ, đây chính là Yến Nam Thiên. 14 năm trước, hắn mang theo Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô thi thể, ôm con cá nhỏ đi vào ác nhân cốc. Kết quả bị năm đại ác nhân liên thủ lấy hủy đi Giang Phong vợ chồng thi thể làm uy hiếp, ám toán trọng thương, liên tục ngược tàn. 14 đường kinh mạch, hủy đi 8 đầu, bây giờ chỉ có thể dựa vào dược vật duy trì sinh mệnh, thành một cái hoạt tử nhân. Ta lấy thí nghiệm thuốc làm tên, bảo đảm tính mạng hắn, chỉ là 14 năm qua đi, vẫn như cũ không cứu sống hắn. Lục Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn chậm rãi đi đến Yến Nam Thiên bên giường, đưa tay khoác lên mạch đập của hắn bên trên, tinh tế cảm thụ một lát, lập tức thu tay về. Không hiểu, đứt quãng cũng không hiểu là ý gì, nhưng không trở ngại hắn trăm bước, kinh mạch đứt đoạn, mất hết ý thức, đúng là hoạt tử nhân. Lục Yên từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Vạn Xuân Lưu thở dài, nói, Yến đại hiệp một thế hào kiệt, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, thật sự là thiên ý trêu người. Ta có biện pháp cứu hắn. Lục Yên nhìn về phía Vạn Xuân Lưu, thản nhiên nói, cần phối hợp của ngươi. Lục Yên từ trong ngực móc ra non nửa khối hỏa linh chi. Vạn Xuân Lưu lắc đầu, cười khổ nói, ngàn năm hỏa linh chi mặc dù là thánh dược chữa thương, nhưng là đối Yến đại hiệp mà nói không có tác dụng gì, kinh mạch của hắn thương thế tại cái này mười nhiều năm bên trong đều đã bị ta chữa trị. Hắn hiện tại vấn đề ở chỗ vẫn chưa tỉnh lại, ta đến nay đều không có tìm được vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Lục Yên nghe vậy, khoe miệng có chút câu lên, có lẽ ta có thể thử một chút. Hắn lột xuống một khối nhỏ nhi linh chi, nhường Vạn Xuân Lưu nấu chín thành chén thuốc. Sau một canh giờ, cậy mở Yến Nam Thiên miệng, dùng ống trúc đem dược thủy rót hết. Sau đó Lục Yên chính mình lại gặp một cái hỏa linh chi, nhường hệ thống cho mình thêm hơi có chút. Hệ thống thêm điểm dòng nước ấm cùng hỏa linh chi dòng nước ấm dung hợp, bị hắn dùng thể nội nồng cạn nội lực dẫn dắt, hướng về đến Nam Thiên thể nội quán chú đi qua. Đây là biện pháp gì? Kinh mạch của hắn lại không có ngăn chặn, nội lực tại thể nội tự nhiên vận hành, ngươi liền xem như cho hắn rót vào nội lực thì phải làm thế nào đây? Vạn Xuân Lưu biểu thị hoàn toàn nhìn không rõ, hơn nữa cái này hỏa linh chi tuy tốt cũng phải để ý quân thần phụ tá, dùng mấy loại khác dược liệu phụ trợ mới có thể phát huy đi ra hiệu quả lớn nhất. Trực tiếp dùng nước hầm, trực tiếp dùng miệng gặm, đây là cái gì thao tác? Đây không phải sáng loáng hồ nháo sao? Lão phu cái này thần ý làm sao lại nhìn không rõ đâu? Theo Lục Yên thể nội kia cố đặc thù năng lượng rót vào, Yến Nam Thiên thân thể khẽ run lên, sắc mặt cũng dần dần biến hồng nhuận. Sau một lát, Yến Nam Thiên thân thể đột nhiên rung động, lập tức một ngụm máu phun ra, cả người dường như theo trong ngủ mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Ta đây là ở đâu bên trong? Yến Nam Thiên thanh âm khàn khàn, trong mắt mang theo một tia mê mang. Vạn Xuân Lưu thấy thế, làm thân thể đều run lên rồi, làm sao có thể? Cái này không hợp lý nha, cái này căn bản liền không hợp ý lý thuyết ý học nha. Tại sao có thể như vậy? Hoàn toàn không đúng bệnh nha, ngươi làm như thế nào? Yến Nam Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vạn Xuân Lưu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, Vạn thần ý đi, là ngươi đã cứu ta. Dĩ nhiên không phải hắn, là công tử chúng ta ra cứu được ngươi. Hoàng đại lớn tiếng nói, Yến Nam Thiên, ngươi đã nằm vài chục năm, nếu không phải công tử nhà ta ra cứu ngươi, còn không biết muốn nằm tới khi nào. Vạn Xuân Lưu chỉ vào Lục Yên nói, Yến đại hiệp, cứu ngươi thật sự thực là vị này Lục thiếu hiệp. Mặc dù loại này cứu người phương thức ta xem không hiểu, Yến Nam Thiên nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Lục Yên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng cảm kích. Lục thiếu hiệp, đa tạ ân cứu mạng. Tiến mô không thể báo đáp, ngày sau như có cần, cứ việc phân phó. Lục Yên mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh như trước, Tiến đại hiệp không cần phải khách khí, ta cứu ngươi, chính là vì chính ta. Tiến Nam Thiên sững sờ, nghi ngờ nói, Lục thiếu hiệp lời này ý gì? Lục Yên thản nhiên nói, ta lần này đến đây ác nhân gốc, chính là vì tìm ngươi. Mong muốn chính là ngươi cái này một thân tinh thuần áo cưới thần công nội lực. Tiến Nam Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Lục thiếu hiệp, ngươi mong muốn ta cái này một thân nội lực. Võ đạo Tiên Tông, áo cưới thần công, muốn dùng lợi trước áp chế kỳ phong, bởi vì nội công này quá mức dương cương bá cháy mạnh, càng là luyện tập thân thể liền càng thống khổ, mà chân chính luyện pháp là luyện đến 6-7 tầng thời điểm. Đem cái này một thân nội công đưa ra ngoài, làm áo cưới cho người khác, đây cũng là áo cưới thần công cái tên này tồn tại. Về sau một lần nữa luyện thêm, sẽ tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, hơn nữa không lại tiếp nhận thống khổ, có thể thẳng vào cửu trọng. Năm đó Yến đại hiệp có thể nhịn lấy thống khổ luyện đến thứ 8 tầng, đã là thế gian ít có. Coi như đem nội lực đưa ta, Yến đại hiệp chỉ cần thời gian 2 năm tu luyện, cũng có thể công lực phục hồi, hơn nữa nâng cao một bước. Lục Yên lời nói nhường Yến Nam Thiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng cặp mắt kia nhưng như cũ sắc bén như lao, nhìn chòng chọc vào Lục Yên ánh mắt. "Lục thiếu hiệp, ngươi đối áo cưới thần công hiểu rõ so ta càng nhiều, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta." Yến Nam Thiên trầm giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc. "Bất quá là kiến thức rộng rãi một chút thôi." Lục Yên cười ha ha nói, "Yến đại hiệp nếu là bằng lòng, vậy liền đem cái này một thân công lực chuyển cho ta, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết một cái khác liên quan tới Giang Phong cùng con của hắn bí mật." Bí mật này có lẽ tại Yến đại hiệp trong mắt, so tính mạng của ngươi quan trọng hơn. Ngươi nói là Yến đại hiệp mang tới cái kia con cá nhỏ. Con cá nhỏ tại đầu năm thời điểm ra ác nhân gốc, xông xáo giang hồ đi, không phải là xảy ra chuyện gì. Vạn Xuân Lưu lập tức xen vào nói, ám đâm đâm nhắc nhở Yến Nam Thiên, hắn lúc trước mang về kia hải nhi tình huống. Không phải con cá nhỏ, mà là Giang Phong khác một đứa con trai hạ lạc, Hoa Nguyệt Nô lúc trước sinh hai đứa con trai, là một đôi song bào thai, mà Yến đại hiệp đi trễ một bước, chỉ ôm trở về tới một cái. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Nghe nói như thế, Yến Nam Thiên không chút do dự đáp ứng. Lục Yên mỉm cười, chắp tay nói, "Tiến đại hiệp quả nhiên hào sảng. Đã như vậy, chúng ta liền là khắc bắt đầu đi." Lục Yên theo trên ghế mây đi xuống, khoanh chân ngồi Yến Nam Thiên đối diện. Yến Nam Thiên cũng chậm rãi ngồi thẳng người, hai tay đặt ngang ở trên gối, nhắm mắt điều tức. "Mời buông lỏng tâm thần, không nên chống cự." Rồi ra hai tay. Lục Yên lập tức rôi ra hai tay, cùng Yến Nam Thiên song trưởng chống đỡ. Trong chốc lát, một cô nóng bỏng nội lực theo Yến Nam Thiên lòng bàn tay tuôn ra, theo Lục Yên cánh tay chạy vào trong cơ thể của hắn. Lục Yên chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông như hồng thủy tràn vào, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Thời gian một nén nhang qua đi, Yến Nam Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn cực kỳ suy yếu, ngươi thân thể này, bách mạch cụ thông, cường hành không là phàm nhân, giống như tu hành rất nhiều loại luyện thể ngoại công, từ ngoài vào trong, liên tiếp quán thông đồng dạng. Ta cái này một thân nội lực, không cần mở trải qua thác mạch, hao tổn cực ít, ngươi tối thiểu kế thừa ta 8 thành công lực. Áo cưới thần công vận chuyển lộ tuyến ta đã chuyển cho ngươi, bằng cái này công lực, trên giang hồ cũng coi là nhất lưu đỉnh tiêm hào thủ. Thở dốc một chút, Yến Nam Thiên tiếp tục nói, không biết rõ ta đáng thương kia nghĩa đệ một đứa con trai khác, đến tột cùng ở nơi nào. Lại là cái gì tình huống? Còn làm phiền mời thiếu hiệp cáo chi. Lục Yên cảm thụ được thể nội không ngừng vận chuyển bàng bạc nội lực, so với hắn nguyên bản chính mình điểm này từng tia từng sợi, cường đại đâu chỉ mấy chục lần. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cả người khí thế cũng theo đó phát sinh biến hóa, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Yến đại hiệp, đa tạ. Lục Yên đứng dậy, đối với Yến Nam Thiên làm một lễ thật sâu. Giang Phong Giang đại hiệp con trai thứ hai ngay tại Di Hoa Cung, tên là Hoa Vô Quyết, là Di Hoa Cung thiếu công chủ. Làm sao có thể? Yến Nam Thiên biến sắc, Di Hoa cung bên trong hai vị kia cung chủ đối với hắn nghĩa đệ hận ý như biển, làm sao có thể bằng lòng thu dưỡng con của hắn? Năm đó mời Trăng cùng Liên Tinh trước ngươi một bước tìm tới Giang Phong, tại giết Hoa Nguyệt nô vợ chồng về sau, vốn là muốn đem hai đứa bé cùng một chỗ giết chết. Là Liên Tinh ra một ý kiến, Di Hoa cung mang đi một đứa bé, để ngươi mang đi một đứa bé, đợi đến 18 năm sau, nhường cái này một đôi minh đệ chém giết lẫn nhau, cốt nhục tương tàn, để giải mối hận trong lòng. Độc phụ này, thật độc các tâm. Tiễn Nam Thiên nghe xong lời này, tức giận đến thân thể đều tại run không ngừng. Tiễn đại hiệp đừng nội, còn có thời gian mấy năm, hai đứa bé thực lực không có đạt tới đỉnh phong nhất, mời Trăng cùng Liên Tinh là sẽ không để cho hai người bọn họ quyết đấu. Tương phản sẽ còn bảo vệ hai người sinh tử, chỉ vì bọn nàng muốn nhìn kia đặc sắc nhất trong mấy mắt. Mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ Yến đại hiệp đem áo cưới thần công một lần nữa lui về, lại phá vỡ mà vào đệ cửu trọng. Lục Yên vừa cười vừa nói, khi đó nhường huynh đệ bọn họ nhận nhau, miễn đi thủ tục tương tàn, Yến đại hiệp cho dù là đánh lên Di Hoa cung thì thế nào? Dùng bí mật này, đổi Yến đại hiệp cái này một thân công lực, không tính chiếm tiện nghi của ngươi a. Yến Nam Thiên đứng dậy cúi đầu, đa tạ thiếu hiệp cáo chi, nếu để cho kia hai cái độc phụ âm như đạt được, Yến Nam Thiên có mặt mũi nào đi gặp ta kia huynh đệ đã chết cùng đệ muội? Bất quá là một chút nội lực mà thôi, so sánh với việc này đến, lại hà túc đạo quá thay.